Chương 240 lớn phụng đông cảnh thế cục, chương 240 lớn phụng đông cảnh thế cục, đại phụng đông cảnh, quan đạo bên cạnh, chỉ thấy một đạo bạch y tàn ảnh không ngừng thoáng qua, trên quan đạo người còn chưa thấy rõ, tàn ảnh liền đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại từng đạo như có như không hà phong. Đông nhiên trong nháy mắt, đạo kia bạch y tàn ảnh dừng bước, cho đến lúc này mới có thể thấy rõ người này diện mạo. Một tấm tuấn mỹ trên mặt đều là phong khoáng ngông nghênh, cái kia trắng trẻo làn da tựa như một nữ tử một dạng, người này chính là rời đi Vương phủ Cẩn Tiên. Nhìn xem trước mắt phân ra mấy cái quan đạo, cái kia lui tới xen kẽ người đi đường, đội xe nối liền không dứt, Cẩn Tiên lộ làm ra một bộ đủ cười, sắp tới. Theo vị kia Chu đại nhân cho hắn thấy qua địa đồ đến xem, theo ở giữa quan đạo đi thẳng, liền tiến vào Đại Phụng Trung cảnh, mà hắn mục tiêu thứ nhất chính là Phụng Tiên Thành. Hoặc có thể nói hắn muốn tại cái này Đại Phụng dương danh, sau đó nếu không có biến cố, hắn hẳn là sẽ tại Đại Phụng chờ một đoạn thời gian rất dài. Quay đầu Cẩn Tiên ánh mắt nhìn về phía quan đạo biên giới nghỉ ngơi mấy người, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, thật đúng là phiền phức a. Cái kia ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi mấy người, cũng đồng dạng thấy được Cẩn Tiên, một nhóm 6 người đứng lên, giống như chờ đã lâu. Thân ảnh lóe lên, Cẩn Tiên liền trực tiếp đi lên quan đạo, đi tới 6 người kia trước mặt mười trượng ngoài. Ngươi Liệt Dương Tông thật đúng là thuốc cao da chó, còn dám tới, theo đuổi không bỏ như vậy, liền không có nghĩ tới các ngươi phải đối mặt, có lẽ căn bản không phải các ngươi có thể chống đỡ. 6 người kia thẳng lên mấy bước, cùng Cẩn Tiên vị trí tạo thành đối lập, riêng phần mình nắm chặt vũ khí trong tay, đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Trung quanh khắp nơi người đi đường đội xe, thấy vậy tình trạng, số đông đều nhanh mã ra roi mau chóng rời đi, tư thái kia giống như hận không thể nhiều sinh hai cái đuổi chạy nhanh lên. Ít có mấy cái kẻ tài cao gan cũng lớn, lựa chọn ngừng chân quan sát, ở đây nhìn lên náo nhiệt, không biết là ỷ vào thực lực mình cường hành, vẫn là bối cảnh thông thiên. Vị kia tựa như là Liệt Dương Tông phó tông chủ, Tuyệt Dương thủ, Nghiêm Liệt Minh a. Không phải tựa như là, cái kia rõ ràng chính là Nghiêm phó tông chủ, chỉ là vị này vì sao lại ở đây? Nghiêm phó tông chủ tu vi đã đạt vấn đỉnh cảnh hậu kỳ, bạch ý nhân kia là ai? Có thể đáng Liệt Dương Tông vị này ra tay? Các ngươi đây còn không biết. Việc này sớm truyền âm lên, Nghiêm phó tông chủ còn sót lại nhi tử, bị người tại Liệt Dương Tông địa bàn của mình giết. Liệt Dương Tông vì thế, cũng tại đông cảnh bên trong xuống tất sát lệnh, hiện tại xem ra nói không chừng chính là người áo trắng kia giết. Cái kia chặn lấy Cẩn Tiên trong 6 người, cầm đầu nam tử trung niên ánh mắt chăm chú nhìn Cẩn Tiên, tiếng như gầm nhẹ, một thân sát ý lúc này không che giấu chút nào, hắn chính là Nghiêm Liệt Minh. Bản tọa chưa bao giờ thấy qua ngươi phách lối như vậy người, trước mặt mọi người giết nhi tử ta, còn dám tại đông cảnh quang minh chính đại lắc lư, bây giờ càng là dám trực tiếp uy hiếp ta Liệt Dương Tông, thật coi ta Liệt Dương Tông sợ ngươi Thiên Kiếm Sơn hay sao? Nghiêm Liệt Minh tiếng nói rơi xuống sau đó, chung quanh còn thừa người xì xào bàn tán, ánh mắt mọi người cũng là thỉnh thoảng lại liếc mắt một cái Cẩn Tiên. Thiên Kiếm Sơn nhân, bọn hắn dám như vậy trực tiếp tại ta đông cảnh động thủ, thật đúng là nói không chừng, ta đông cảnh ba vị thiên tượng cảnh cường giả đều đã chết, lớn như thế đông cảnh, chắc chắn sẽ có thế lực muốn chia một chén canh. Ta nghe nói, An Lĩnh Hầu đã điều nhiệm đông cảnh trong quân nhậm chức, phân chính là đông gia quân quyền, ngoài ra còn có không ít thế lực, gần đây đều phân ra người chạy đến đông cảnh kinh doanh, Thiên Kiếm Sơn cũng tại trong đó. Không chỉ à, Thiên Kiếm Sơn cũng sẽ là trong bọn này kẻ ngoại lai điên cuồng nhất một cái, dù sao Tấn Diệt Kiếm Tiên Tạ Vân Mộ chết ở Thương Thủy, đương đại sơn chủ Tạ Nam Lĩnh cũng bị đại cản cái kia Chu Vô Thị làm thịt. Thiên Kiếm Sơn bây giờ thời gian cũng không dễ qua, nói không chừng sẽ bị đám kia thế lực đuổi ra trung cảnh, chạy đến ta đông cảnh tới chiếm địa bàn phát triển cũng nói không chính xác. Trung quanh quan sát nghỉ chân một chiếc phổ thông trong xe ngựa, một cái thanh thuần minh yến nữ tử hơi hơi sốc lên mặt liềm, liếc mắt nhìn Cẩn Tuyên, hơi nghi hoặc một chút. Doan bà, vị kia giống như không phải ta Thiên Kiếm Sơn nhân a. Trong xe ngựa, nữ tử kia bên cạnh còn ngồi một vị tóc hoa dâm lão tẩu, người kia híp mắt nói, tự nhiên không phải, Nghiêm Liệt Minh nhận là người, ta Thiên Kiếm Sơn gần đây cùng Liệt Dương Tông là có nhiều xung đột, có thể tới vấn đỉnh cảnh liền hai người. Hơn nữa bạch y nhân kia mặc dù khí thế nội liễm, nhưng lão thân vẫn có thể cảm nhận được cái kia băng lãnh thấu xương kiếm ý, tu vi của người này tại trên ta, ít nhất vấn đỉnh cảnh hậu kỳ. Nếu ta Thiên Kiếm Sơn tại lúc này có thể có nhiều một vị như thế kiếm đạo cường giả, thời gian cần phải so bây giờ tốt hơn không thiếu à? Nữ tử kia sắc mặt lập tức biến có chút quái dị đạo. Cho nên Nghiêm Liệt Minh tìm lộ người. Lão tẩu lắc lắc đầu nói, không biết, bất quá nói không chừng là có người giá họa, ngược lại ta Thiên Kiếm Sơn trong mệnh lệnh cũng không có nói muốn giết Nghiêm Đốt, cái này không phải chúng ta làm, đem này danh đầu gắn ở trên người chúng ta không thể được. Nữ tử gật đầu một cái, quay đầu vừa nhìn về phía chỗ kia bầu không khí trầm trọng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ có người huyết tiên tam xích chỗ. Vô Chi không sợ, nực cười, ngay cả người đều phân không rõ ràng, ngươi cũng dám đến tìm cái chết. Đối với Nghiêm Liệt Minh ngờ tới, Cẩn Tiên chỉ có thể dùng nực cười hai chữ để hình dung, ánh mắt hiện lạnh bên trong lạnh lùng lắc đầu. Hắn cũng không phải Thiên Kiếm Sơn nhân, thế nhưng cá nhân chính là hắn giết, lợi mắng nhà mình điện hạ, bên đường bôi nhọ tần vương, một cái ủy vào bối cảnh tìm đường chết, không người dạy dỗ hoàn khố tử đệ, đáng chết. Cho nên tại Dương Thành, Liệt Dương Tông địa bàn, ở nơi đó Cẩn Tiên đợi nửa ngày, tùy ý chọn lý do, liền đem người kia làm thịt. Tiên Tiên cảnh tu vi, có mấy cái siêu phàm cảnh hộ vệ, Cẩn Tiên liền tu vi đều không cần triển lộ, tiện tay một đạo kiếm khí có thể giết. Sau đó một đường đến đây, hắn cũng gặp phải hai nhóm Liệt Dương Tông tới trả thù người, chém giết sau, vốn cho rằng lộ vấn đỉnh cảnh tu vi, cũng sẽ không còn người đến nữa. Ai có thể nghĩ tới đám người này còn dám tới, cho tới bây giờ Cẩn Tiên cũng mới hiểu rõ, không nghĩ tới tiện tay giết một người, bối cảnh vẫn còn không tệ. Liệt Dương Tông phó tông chủ nhi tử, còn đem chính mình nhận trở thành Thiên Kiếm Sơn nhân, buồn cười ngờ tới, bất quá như vậy cũng tốt, Cẩn Tiên trong lòng đã có ý nghĩ, liền dùng bọn hắn tới dương danh hắn tại Đại Phụng đệ nhất chiến. Vô Chi không sợ. Ha 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 ha. Hảo, vậy liền để ta nhìn ngươi có nhiều năng lực. Nghiêm Liệt Minh hai mắt đỏ thẫm, giận quá thành cười, hét lớn một tiếng, lúc này đưa tay, song trưởng trở nên đỏ thẫm vô cùng, liệt hỏa vòng tay hướng về Cẩn Tiên công tới. Hắn đã không để ý tới khác, ba đứa con trai cho tới hôm nay mất giáo, bảo hộ tốt nhất tiểu nhi tử cũng bị người này giết, hắn bây giờ chỉ muốn báo thù. Cẩn Tiên thủ cầm kiếm chuôi, ánh mắt lạnh lùng lại có chút băng lãnh, một tay nhấc kiếm, trong chốc lát, phong tuyết kiếm một cái chớp mắt ra khỏi vỏ, hàn quang lâm nhiên. Chỉ thấy một đạo kiếm quang thoáng qua, chung quanh phong tuyết đột khởi, từng mảnh bông tuyết chính là kiếm ý, vô cùng lạnh lẽo. Tê, lạnh quá. Chung quanh quan chiến người, rất nhiều tu vi thấp, tại thời khắc này cũng không khỏi đánh cái run mình, chỉ cảm thấy cuộc sống rét run. A, một kiếm chém ra, Nghiêm Liệt Minh công tới hai tay trên không trùng tràn ra hai đạo vết máu, tự thân bị kiếm ý, kiếm khí đánh lui mấy trượng. Hai tay của hắn phía trên lại không liệt hỏa chi khí, lòng bàn tay hai đạo vết kiếm suýt nữa đem hai tay của hắn nằm ngang chém thành hai khúc, nhưng kiếm thương phía trên, trong tay cũng không vết máu chảy ra. Trên hai tay của hắn nổi lên sương lạnh, thâm thủy u lam, đã đem vết thương cùng huyết dịch đóng băng. Nhưng lúc này Nghiêm Liệt Minh lại không rảnh bận tâm những thứ này, chỉ là hai mắt trừng lớn, khiếp sợ nhìn xem cầm kiếm Cẩn Tiên, giống như ngây dại, một lát sau, vừa mới sợ hãi giống đạo. Ngươi là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Chương 241 Phong Tuyết Kiếm, Thẩm Tinh Truyền chương 241 Phong Tuyết Kiếm, Thẩm Tinh Truyền bù bù. Một kiếm đánh lui Nghiêm Liệt Minh Cẩn Tiên chuyển tay kiếm lên, từng mảnh đông tuyết hóa thành hàn nhận băng kiếm, như mùa đông khắc nghiệt lạnh thấu xương kiếm ý, thẳng hướng lấy mặt khác năm người đánh tới. A, không cần. Năm người kia lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, bọn hắn năm cái bên trong cao nhất mới pháp tướng cảnh, làm sao có thể ngăn trở vị này vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, quay người muốn chạy trốn, nhưng như thế nào có thể trốn qua Cẩn Tiên kiếm. Chỉ thấy màu u lam băng kiếm thẳng vào năm người thể nội, năm người kia lập tức cứng đờ, liền lại nói tiếp cơ hội cũng không có, liền trực tiếp hóa thành băng điêu. Cẩn Tiên chấp kiếm ngạo lập, như vào đông kinh tùng, một luồng khí tức kinh khủng từ Cẩn Tiên trên thân bay lên, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi áp tứ phương. Kế tiếp liền đến ngươi. Cẩn Tiên rút kiếm quay lại, một ngọn gió tuyết chi ý từ kiếm nhạy bén bộc lộ. Bốn phía băng xương ngưng kết, một cỗ sơ sát tiêu điều khí thế chợt văng lên. Liệt Diễm Phần Tâm Trưởng. Nghiêm Liệt Minh cưỡng chế trong lòng sợ hãi, ra tay trước ra tay, một trưởng gỗ ra, những nơi đi qua, bị Cẩn Tiên chân khí ảnh hưởng kết xương mặt đất cũng là băng tuyết tăng dã, xí hỏa trưởng ấn như muốn thiêu cháy tất cả. Chỉ là lúc này Nghiêm Liệt Minh trong mắt cũng có khổ tâm cùng lưỡi bước, liền hắn đều chưa từng nghĩ tới, hắn gái kia nhi tử tiện tay liền có thể đắc tội một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả. Cẩn Tiên chỉ là giơ lên kiếm chém xuống, nhất đạo lạnh lẽo thấu xương kiếm khí thẳng qua 30 trượng, phong tuyết chi kiếm qua, đóng băng hết thảy. Trực tiếp phai mở đạo kia liệt hỏa chi trường. Sau một khắc Nghiêm Liệt Minh hai tay bao khỏa một đôi màu đỏ đồ sắt, quanh thân viêm quang trùng thiên, phá vỡ phong tuyết, thẳng hướng Cẩn Tiên phóng đi. Ngươi quá yếu, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Cẩn Tiên hờ hững một lời, phong tuyết kiếm một cái chớp mắt ngàn vạn, quanh mình từng mảnh tuyết rơi đều là kiếm của hắn, hàn ý thấu xương, mũi kiếm lăng lệ. Chỉ thấy đầy trời hàn phong cuốn lên tuyết nhận, đông tuyết giao thoa giống như đao quang kiếm ảnh, trực tiếp bao trùm Nghiêm Liệt Minh liệt hỏa chân khí, bốn phía chỉ có gió kia tuyết kiếm khí bao phủ. Xoẹt xẹt. Trong gió tuyết, Nghiêm Liệt Minh một đôi liệt dương thiết trưởng chụp ra, đánh tới trên bông tuyết, như lưới mát giao hưởng, che chở hai tay đổ sát, tóe lên từng đạo hỏa tinh. Nhìn xem chung quanh vô số bông tuyết, Nghiêm Liệt Minh mắt bên trong đều là kinh hãi, đây không phải bông tuyết, đây là từng đạo băng tuyết rét lạnh kiếm ý, phong tuyết kiếm khí tàn phá bừa bãi tràn ngập. Chỉ là đứng ở trong đó, Nghiêm Liệt Minh liền có thể cảm thấy tự thân bị áp chế, như vậy băng lãnh kiếm ý, quá khắc chế hắn. Đột nhiên, Nghiêm Liệt Minh hai mắt trừng lớn nhìn về phía một chỗ, Cẩn Tiên thân ảnh cùng với phong tuyết chậm rãi đi ra, ánh mắt băng lãnh bên trong, sát cơ vô tận. Không nói tiếng nào, cũng không cần nhiều lời, Cẩn Tiên xách tay phong tuyết hội tụ, chính là một kiếm chém ra. Tan Dương Thủ. Nghiêm Liệt Minh chân khí tụ ở tay phải, một tầng kinh khủng liệt diễm ngưng thực nơi tay, không có huyền thải chân khí, chỉ có cái kia tại trên bàn tay hiện lên một lớp đỏ màn mỏng, hướng thẳng đến Cẩn Tiên kiếm chụp tới. Thật đúng là vô tri a. Nhìn thấy hắn động tác, Cẩn Tiên không khỏi lắc đầu, một đôi như thủ sáo danh khí liền mưu toan ngăn trở hắn phong tuyết chi kiếm, ngu xuẩn đáng thương. Quả nhiên tại Cẩn Tiên phong tuyết kiếm chém tới thời điểm, hàn ý trực tiếp đông cứng Nghiêm Liệt Minh toàn bộ tay phải, trên tay của hắn một tầng băng xương phía dưới, là ánh lửa yếu ớt nhảy lên, cũng là có một phen kỳ cảnh. Sau một khắc, khi Nghiêm Liệt Minh tay phải tiếp xúc đến kiếm, hắn chỉ cảm thấy vô tận hàn lưu tuôn ra thân, băng lạnh bên trong kiếm khí tàn phá bừa bãi, toàn bộ tay phải đều bị toàn bộ đông cứng, bất luận là huyết dịch vẫn là da thịt, cũng đã ngưng kết. Cẩn Tiên cầm kiếm tay phải nhất chuyển, vòng qua tay phải, thân kiếm tại cánh tay kia vỗ, dẫn động kiếm ý Nghiêm Liệt Minh toàn bộ cánh tay phải lại như vụn băng một dạng vỡ vụn, ầm một tiếng trên tay phải mang theo thủ sáo, rơi trên mặt đất. Trở tay một kiếm liếc trêu chọc, Cẩn Tiên phong tuyết kiếm ý hội tụ kiếm trong tay bên trong, trực tiếp tại Nghiêm Liệt Minh lồng ngực vạch ra nhất đạo sâu đậm băng xương vết kiếm. A! Một kiếm thẳng đem Nghiêm Liệt Minh đánh lui mấy trượng, đối đầu Nghiêm Liệt Minh không thể tin nhìn mình vắng vẻ tay phải, làm sao có thể, người này tại sao có thể có khủng bố như thế kiếm ý, hắn liệt dương chân khí lại như giấy đồng dạng, hoàn toàn ngăn cản không nổi cái này băng lãnh kiếm ý, thậm chí đáng sợ hơn. Nghiêm Liệt Minh lại nhìn một chút bộ ngực của mình, u liên nhất đạo vết thương xẹt qua lồng ngực, băng xương đóng băng, vận khởi liệt dương đốt thân công hừng hực bản nguyên, hắn mới có thể bảo vệ tâm mạch. Nhìn xem Cẩn Tiên, thời khắc này Nghiêm Liệt Minh đã run rẩy, sợ hãi, thậm chí có thể nói hắn sắp muốn tan vỡ rồi, một thân liệt dương công pháp, đối mặt gió tuyết này chi kiếm, hắn liền ngăn cản cũng đỡ không nổi. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Bất quá Cẩn Tiên nhất kiếm đi qua, lại là có một chút nhíu mày, liệt dương tông công pháp cũng không tệ lắm, có chút đồ vật, hắn muốn cho rằng một kiếm này đủ để đóng băng hắn ngũ tạng lục phủ, không nghĩ tới người còn có thể chống đỡ. Mũi kiếm hàn quang lóe lên, Cẩn Tiên thân ảnh một cái chớp mắt xông ra, lại hướng về Nghiêm Liệt Minh đâm tới. Bên ngoài đám người, số đông chỉ có thể nhìn thấy phong tuyết gào thét, chỉ có thể nhìn thấy kinh khủng khí lãng bao phủ, cảm thụ được cái kia từng đạo kích lên uy thế, có thể thấy rõ cận tiên nhị người chiến đấu chỉ có chút ít mấy người, mà mấy người kia cũng là một bộ chấn kinh cùng không thể tin thần thái. Đây không phải thường nhân, Nghiêm Liệt Minh Liệt Dương Tông phó tông chủ. Mặc dù cổ tịch chết, Liệt Dương Tông bây giờ uy thế cũng không lớn bằng lúc trước, nhưng người này có thể ngồi vào vị trí này, đó cũng là dựa vào bản lĩnh thật sự, tại đông cảnh danh tiếng hy vọng, cũng là một quyền một trường đánh ra. Bây giờ tùy tiện bước lên một cái người áo trắng, liền vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi, tiện tay tam kiếm liền phế đi Nghiêm Liệt Minh nửa cái mạng, làm sao không để cho người ta chấn kinh, thậm chí vì đó cảm thấy sợ hãi. Vâng. Chẳng được bao lâu, một tiếng vang thật lớn kèm theo ánh lửa ngút trời, vô số diễm hỏa tan dã phong tuyết, chỉ còn dư cái kia nhiệt độ kinh khủng liệt diễm giấy lên, đem mặt đất hóa thành nham tương, lại không cần tiên phong tuyết kiếm ý. Chanh. Cần tiên thu kiếm trở vào bao, chính là góc áo cũng không có nhăn nheo, dưới chân tràn đầy dung nham quyết tán, nhưng hắn mỗi một bước ra, đều đem mặt đất hóa thành màu u lam băng xương. Cần tiên sau lưng, Nghiêm Liệt Minh đầy người vết máu, thiếu sót cánh tay phải của mình, chính là trên người hắn cái kia kinh khủng liệt diễm khí tức, tại lúc này cũng che không được suy yếu của hắn. Ngươi đến cùng là ai? Cơ thể của Nghiêm Liệt Minh run rẩy, cả người đều tại đánh bệnh sốt rét, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên tăng dã, nhìn qua đạo kia chậm rãi rời đi thân ảnh, đứt quãng hỏi một câu. Cẩn Tiên sắc mặt lạnh lùng, khí thế nhẹ nhàng, giống như trận này chém giết, với hắn mà nói giống như mổ heo giết chó. Nghe Nghiêm Liệt Minh lời nói, Cẩn Tiên cũng không quay đầu, cũng không có dừng lại cước bộ của mình, vắng vẻ một lời truyền khắp tứ phương, vang vọng tại mọi người trong hai. Gió tuyết đầy trời giáng trần, đầy mắt đều là mênh mông, nhân gian bốn phía tĩnh lặng, độc một mình ta dạo bước. Có người xưng ta là gió tuyết kiếm, mà ta gọi Thẩm Tinh Chu. Hoàng thân ở giữa, Nghiêm Liệt Minh cũng nghe đến nơi này câu nói, hắn giống như đắm chìm trong đó, lẩm bẩm nói: "Phong Tuyết Kiếm, người cũng như tên." Đột nhiên, Nghiêm Liệt Minh quanh thân khí thế tản ra, lại không nóng bỏng liệt dương chi khí nhất đạo hàn ý lạnh lẽo từ trên người hắn tuôn ra, băng xương ngưng kết tại người, hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành băng điêu. Hoa lạc. Băng điêu ầm vang sụp đổ, chỉ lưu một chỗ khối băng bã vụn. Chương 242 trở thành bạn, chương 242 trở thành bạn. Một tiếng này băng nát đầy đất thanh âm, ở chung quanh quan chiến người trong thai, giống như bình hồ đá rơi, gây nên sóng to gió lớn. Đạo này âm thanh, đạo nhân ảnh kia cứ như vậy tại bọn hắn trước mắt, hóa thành vụn băng vỡ vụn, chỉ lưu một chỗ cặn bã, sau đó cùng đầy đất nham tương tương dùng, lại cái gì cũng không có lưu lại. Trong chốc nhoáng này bọn hắn đã hoàn hồn, trận chiến đấu này đến nay bọn hắn sớm đã ngây người tại chỗ. Không đến một khắc, chưa đầy một chén trà thời gian, Liệt Dương Tông phó tông chủ, Nghiêm Liệt Minh cứ như vậy không còn, vị này lừng danh đông cảnh vấn đỉnh cảnh hậu kỳ cường giả, cứ như vậy trực tiếp chết. Đám người nhìn chung quanh, lại như cũng không thấy đạo kia bạch tí thân ảnh, chẳng biết lúc nào Thẩm Tĩnh Chu đã rời đi, nhưng phong tuyết kiếm Thẩm Tĩnh Chu chi danh, tại lúc này cũng đã hằn sâu ở trong lòng của mọi người. Có người thật giống như không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, bản thân hoài nghi thì thảo hỏi: "Nghiêm phó tông chủ, cứ thế mà chết đi?" Bên người người gật đầu sau đó, khẳng định nói: "Đúng vậy a, cứ thế mà chết đi, chết ở gió kia tuyết kiếm Thẩm Tĩnh Chu dưới kiếm. Thật là khủng khiếp kiếm, tu vi của ta đã đến pháp tướng cảnh hậu kỳ, nhưng kiếm kia ra khỏi vỏ trong nháy mắt, ta cũng cảm thấy run rẩy, quá lạnh, vị này kiếm ý quá lạnh như băng. Phong tuyết kiếm Thẩm Tĩnh Chu ta đại phục lại nhiều thêm một vị tuyệt đỉnh kiếm khách ta. Có phải hay không tuyệt đỉnh kiếm khách ta không biết, nhưng ta biết, chúng ta nếu lại không đi, hạ chàng hẳn sẽ không so mấy người kia hảo. Con mẹ nó đứng ở chỗ này nghĩ gì thế, còn không mau chạy, cổ tông chủ tới, chúng ta đều phải chết." Có mấy người kinh hô một tiếng, đại đa số người cũng như kinh điệu đồng dạng, chạy tứ tán, Liệt Dương Tông phó tông chủ chết ở bọn hắn trước mắt, có lẽ Liệt Dương Tông sẽ không cầm cái kia Thẩm Tĩnh Chu như thế nào, nhưng bọn hắn liền khó nói chắc. Cổ Ly Viêm, Liệt Dương Tông bây giờ tông chủ, cổ tịch hậu bối, đông cảnh người đều biết, cổ tịch sau khi chết, vị tông chủ kia gần đây tính khí cũng không quá hảo. Mà tại mọi người nhao nhao thoát đi lúc, có một cỗ xe ngựa yên tĩnh đặt ở quan đạo bên cạnh, chỉ còn dư một cái mã phu tại chỗ chờ trong xe người sớm đã không thấy tăm hơi. "Doãn bà, cái kia Thẩm Tĩnh Chu có đặc biệt như vậy, đáng giá ngươi như thế?" Kinh phong gào thét, nữ tử trước mắt chàng cảnh giống như bay biến ảo, một cái tiểu thụy tay khoác lên nữ tử trên vai, mang theo sự nhanh chóng tiến lên. Chính là lúc trước ở bên quan chiến, xuất từ Thiên Kiếm Sơn hai người kia, mang theo nữ tử lao hậu, vị kia Doãn bà trong mắt có vẻ chờ mong nói: "Tiểu thư, không phải hắn có cỡ nào đặc biệt, mà là hắn đủ mạnh, mạnh đến có thể để cho ta Thiên Kiếm Sơn vì đó ghé mắt, thứ yếu hắn hữu dụng. Thương thủy một hồi đại chiến, ta Thiên Kiếm Sơn tổn thất nặng nề, lão tổ, lão sơn chủ cùng hai vị trưởng lão đều chết ở nơi đó, bây giờ sơn chủ coi như đã đột phá đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, nhưng so với cái kia Thẩm Tĩnh Chu cũng còn kém chút." "A da." Nghe được Doãn bà nói đến chỗ này, nữ tử sáng rực con mắt cũng có chút rơi xuống, Thiên Kiếm Sơn tân nhiệm sơn chủ, Tạ Nam Sơn, chính là cha của hắn. Thương thủy chiến bại lão tổ rơi xuống một đám tin tức truyền đến, khi đó Thiên Kiếm Sơn đã có dung chuyển lớn, phụ thân nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy kế nhiệm sơn chủ lúc cũng mới vấn đỉnh cảnh hậu kỳ. Nhưng vấn đỉnh cảnh hậu kỳ ngồi không yên, cũng thủ không được Thiên Kiếm Sơn, không có vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực, ở chính giữa cảnh bọn hắn liền lên bảng tư cách cũng không có, bất đắc dĩ, phụ thân của hắn vào lao tổ bố trí diệt hết động, để cầu đột phá. Không có người biết Tạ Nam Sơn ở trong đó đã trải qua cái gì, chỉ biết là sau 7 ngày lại xuất hiện lúc, Tạ Nam Sơn đã đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Vừa mới đột phá, liền ngựa không ngừng vó đón lấy các phương chiến thiết, Phụ Thiên Thành cùng đột nhiên xa hầu một trận chiến, chiến bình, lại chiến nộ hải bang ban chủ, Thang Nhất Uy, thắng. Mấy ngày sau đó khiêu chiến không ngừng, Nam Bình, hai thắng, bại một lần. Chiến tích như vậy, cũng mới miễn cưỡng ổn định Thiên Kiếm Sơn thế cục, lại thêm đầu phục vị kia, cho mượn điểm thế, như thế mới khiến cho Thiên Kiếm Sơn còn có thể đại phụng trung cảnh đặt chân. Doãn bà, hắn thật có mạnh như vậy sao? Phụ thân vừa mới đột phá, luận thực lực đã không kém gì một chút có uy tín bấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả. Vị bà lão kia ngữ khí ngưng trọng nói: "Tiểu thư, luận thực lực Thẩm Tịnh Chu tuyệt đối tại sơn chủ phía trên, hắn hôm nay không xuất toàn lực, ta ở trên người hắn, thấy được ngày xưa Mây Mộ lao tổ cái bóng." "A." Nữ tử miệng nhỏ khẽ nhếch, một tiếng kinh hô, có chút không dám tin tưởng, "Mây Mộ lao tổ, hắn Thiên Kiếm Sơn tiên tượng cảnh cường giả, tận diệt kiếm tiên tạm vân mộ cái bóng, theo lý thuyết cái kia Thẩm Tịnh Chu cũng có thành tiểu tiên tượng cảnh tư chất. Ngược lại là chưa từng nghĩ đến, ta Thẩm Tịnh Chu có thể từ Thiên Kiếm Sơn trưởng lão trong miệng, nhận được tán dương như vậy, Thẩm Mộ cảm giác sâu sắc vinh hạnh." Đột nhiên một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, để cho này đối giả trẻ tổ hợp dừng bước, sau lưng, theo âm thanh, hai người nhìn lại. Thẩm Tĩnh Chu thân ảnh đứng tại một chỗ trên cành cây, không có động tác, chỉ nhìn làm như vậy thái, giống như đã đợi chờ đã lâu. Đúng vậy à, đối với cái này Thẩm Tĩnh Chu sớm đã có phát giác, sau khi hắn rời đi, liền phát hiện sau lưng hai người. Nữ tử bên người Doãn bà không khỏi trên người có chút phát lạnh, nàng thời khắc chú ý xung quanh, chính là vì người này, nhưng mới rồi từ dưới cây bay qua thời điểm, nàng thật sự nửa điểm cũng không có phát giác được. Lấy người này thực lực, nếu là khi đó đối với nàng xuất kiếm, nàng sợ là ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, thì phải chết. Vuốt ve kiếm trong tay, Thẩm Tĩnh Chu vô cảm hai mắt tràn đầy cảm giác các bách, ngựa khí để cho người ta không tự chủ được có chút lạnh. Chính là không biết hai vị, cái gì là muốn một đường đi theo Thẩm Mỗ. Nhìn thấy Thẩm Tĩnh Chu phủ kiếm cái động tác, Doãn bà nhíu mắt, mang theo một tia bội bằng nói: "Thẩm tiên sinh chấm đã, căn cứ lão thân biết, Liệt Dương Tông đã cùng Tỏa Hồn Nhai chờ đại phụng đông cảnh thế lực đạt tới chung nhận thức, muốn kết thành liên minh, để mà bảo toàn tự thân lợi ích. Sau đó thì sao, cùng ta có liên can gì?" Thẩm Tĩnh Chu cầm kiếm nhảy xuống đầu cành, kiếm không ra khỏi vỏ, quanh thân kiếm ý đã như ẩn như hiện, giống như thời khắc chuẩn bị động thủ. Nhìn xem cái này gần như là từng bước ép sát tư thái, Doãn bà vội vàng nói: "Thẩm tiên sinh hôm nay rất nghiêm liệt minh Liệt Dương Tông sẽ không từ bỏ ý đồ, Thẩm tiên sinh cùng Liệt Dương Tông có thủ, ta Thiên Kiếm Sơn cũng đối có chút ý nghĩ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đạo lý này, tin tưởng Thẩm tiên sinh nên cũng biết. Hơn nữa nhìn Thẩm tiên sinh đường này hướng, hẳn là muốn đi trung cảnh, ta Thiên Kiếm Sơn bây giờ tuy có xuống dốc, nhưng tại trung cảnh cũng còn có 3 phần chút tình mọn. Thẩm tiên sinh trong lòng có thể suy nghĩ một chút, chúng ta phải chăng có thể trở thành bạn?" "Ha ha." Thẩm Tĩnh Chu cười nhạt lắc đầu, cái bộ dáng này nhìn Doãn bà căng thẳng trong lòng, nàng thật đánh không lại bị này, bất quá nàng đúng là mang theo thành ý tới. Ngay sau đó Thẩm Tĩnh Chu lời kế tiếp, cũng làm cho Doãn bà một lần nữa nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi muốn mượn tay của ta, giúp các ngươi đối phó Liệt Dương Tông, muốn cho ta ứng phó Cổ Ly Viêm. Hắn đã không phải là mới tới người kia, những ngày này đối với đại phụng đông cảnh cũng biết không thiếu, Thiên Kiếm Sơn gần đây giống như coi trọng Liệt Dương Tông địa bàn, xung đột không thiếu. Thẩm tiên sinh thực lực bất phàm, cũng nhạy bén hơn người, lão thân là có ý nghĩ này, bất quá chúng ta cũng muốn về trước một chuyến Thiên Kiếm Sơn, không biết có thể cùng Thẩm tiên sinh đồng hành." Doãn bà bây giờ cũng mới buông lòng một chút, có đàm luận liền tốt, nàng là có quyết định này, dù sao Thiên Kiếm Sơn bây giờ cũng chỉ có một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tọa trấn. Liên Liệt Dương Tông nơi đó đoạt địa bàn tới nói, sơn chủ không có khả năng ra tay, hắn cần tọa trấn Thiên Kiếm Sơn, cho nên cái này Thẩm Tĩnh Chu xuất hiện rất tốt, không sai chút nào. Thẩm Tĩnh Chu khẽ gật đầu. "Ta là muốn đi đại phụng trung cảnh, vậy liền cùng một chỗ đồng hành." Doãn bà thay đổi một bộ nụ cười, một tay nâng lên, làm ra thỉnh tư thái, chỉ hướng một cái phương hướng đạo. "Thẩm tiên sinh thỉnh, xe ngựa của chúng ta chính ở đằng kia, trên đường chúng ta sẽ chậm chậm nói chuyện. Các minh đệ, 12 hảo phải lại mời ngày nghỉ, hôm nay đổi mới không được, có việc, 13 hảo cam đoan đổi mới chương 243 Thẩm Tinh Truyền khám phá tâm cảnh chương 243 Thẩm Tinh Truyền khám phá tâm cảnh đại phụng kinh đô, Phụng Tiên Thành, một chỗ đường đi lúc này đã bị đám người xem náo nhiệt chiếm hết, chung quanh giang hồ hiệp khách ánh mắt hoặc là sùng bái, hoặc là sợ hãi than nhìn về phía một chỗ. Nơi đó trên đường bày một phương lôi đài, hai bóng người quanh thân tản ra khí thế kinh khủng, như ảo ảnh giao thoa, chiến đấu không ngừng, chung quanh bách tính nhìn xem một người trong đó cũng là nghị luận ở mỹ vị thứ 5 vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả đi. 9 ngày thời gian, áp chiến 32 chàng, trên lôi đài đối chiến các phương cao thủ, không một lần bại, Phong Tuyết Kiếm Thẩm Tĩnh Chu quả nhiên là kinh khủng a. "Các ngươi nói thang bang chủ, có thể thắng sao?" "Huynh đệ, nếu là 9 ngày phía trước, ngươi hỏi cái này vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết thang bang chủ tất thắng, nhưng bây giờ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thang bang chủ nghĩ thắng, khó khăn." Thiên Kiếm Sơn từ nơi nào đến vị này thực lực kinh khủng cường giả? Hiện tại xem ra Thiên Kiếm Sơn vẫn là nội tình thâm hậu a. Nghe được người bên cạnh hỏi thăm, bên trái đứng một người quay đầu, ánh mắt mang theo vẻ khinh bị đạo. "Xem xét ngươi chính là nghe Phong Tuyết Kiếm uy danh, người mới tới, vị này Phong Tuyết Kiếm Thẩm Tĩnh Chu Thẩm tiên sinh, cũng không phải Thiên Kiếm Sơn người, chỉ có thể nói song phương có chút giao tình. Thẩm tiên sinh đến kinh đô, muốn học ngày xưa canh kim tôn giả dưng dành, Thiên Kiếm Sơn nguyện ý dùng cái này giao hảo Thẩm tiên sinh, mới ở đây bày xuống lôi đài, lại trợ Thẩm tiên sinh dưng danh." Bên cạnh hỏi thăm người nghe nói như thế, mới là bừng tỉnh đại ngộ đạo. "Thì ra là thế, mới nhìn cái này Thiên Kiếm núi tiêu chí, ta còn tưởng rằng vị này Phong Tuyết Kiếm là Thiên Kiếm Sơn người, đa tạ huynh đài giải hoặc, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào, vì cái gì đối với cái này hiểu rõ như vậy." Người kia sửa sang lại cổ áo, ngựa khí giống như lấy một tia ngạo kiểu cùng dụ dỗ nói: "Bị nhân bất tài, họ Lưu tên Túc, kinh doanh một gian tiểu lâu khách sạn, Phong Tuyết Kiếm Thẩm Tĩnh Chu vị này Thẩm tiên sinh ngay tại ta khách sạn ở trọ, mấy ngày nay cũng là như thế. Gần đây rất nhiều kiếm khách đều mộ danh đến đây, hoặc là muốn bái sư, hoặc là thỉnh giáo kiếm đạo, hoặc là đơn thuần muốn thấy Phong Tuyết Kiếm phong thái, không thiếu đều tại ta khách sạn nghỉ ngơi. ngay cả Hàn Vân Kiếm Đàm Vân Tuyết đều tại ta khách sạn ở, không biết huynh đài phải chăng có ý định. Người ta bèo nước gặp nhau, nhưng cũng trò chuyện vui vẻ, hữu duyên như thế, ta có thể vì huynh đài chạy ra một gian phòng, như thế nào? Một người khác ánh mắt lộ ra nhất tuyến sắc mặt vui mừng nói, không thể tốt hơn nữa như thế, vậy thì cảm ơn Lưu Minh, tiền thuê nhà tại hạ nhất định là chút xu bạc không thiếu, còn xin Lưu Minh yên tâm. Không đề cập tới phía dưới rất nhiều trò chuyện, những cái kia Thẩm Tĩnh Chu cũng không thèm để ý, hắn bây giờ đã hết sức chăm chú, tâm thần đắm chìm. Mỗi một kiếm huy động cũng là như thế tùy ý, tự nhiên, tâm cảnh của hắn đến bây giờ đã có biến hóa. Từ Tần Vương phủ đi ra, Thẩm Tĩnh Chu một đường nhìn qua chuyện giang hồ, phụ tiên 9 ngày lôi đài chi chiến, người khiêu chiến, vân kiếm giả qua lại không ngừng, kiếm đạo của hắn cũng mòn luyện không ngừng. Giang hồ khách, người giang hồ, chuyện giang hồ, hắn giống như tìm tới chính mình còn trẻ cảm giác. Hắn không phải cái kia Cẩn Tiên công công, không phải trong cung thái giám, mà là chân chính Thẩm Tĩnh Chu. Thẩm Tĩnh Chu lại một kiếm rơi xuống, Nộ Hải Bang bang chủ, Thang Nhất Uy lùi lại mấy bước, còn chưa chỉ hoàn qua, lại là một kiếm phong tuyết mà tới, Thang Nhất Uy huy quyền ngăn cản. Bèn, bên dưới một kiếm, Thang Nhất Uy lui nữa hơn một trượng, hai cánh tay của hắn kết lên một tầng băng sương, có chút run rẩy, tàn phá bừa bãi kiếm ý tại hai cánh tay của hắn di chuyển, thật lâu không thể bước lên, cái kia như cắt thịt một dạng đau đớn cũng là như thế. Đây con mẹ nó tất cả là chuyện gì a? Còn có thể đột phá? Thang Nhất Uy không khỏi cắn răng nghiến lợi thấp giọng thầm mắng, thời gian chiến tranh cảm ngộ đột phá, đây con mẹ nó cũng có thể làm cho hắn đuổi kịp. Nhìn xem Thẩm Tĩnh Chu như vậy đắm chìm trong đó bộ dáng, Thang Nhất Uy biết, đột phá, cùng là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, bình thường tình huống bọn hắn đã không đột phá nổi. Nhưng đây không phải tu vi đột phá, là một người tâm cảnh đột phá, nhìn thấu bản tâm, hiểu ra con đường phía trước, Thẩm Tĩnh Chu tu vi không biến, nhưng kiếm ý, thực lực đã không thể cùng lúc trước đánh đồng. Đây là cái gì yêu người ta? Thang Nhất Uy rất biệt quất, vốn là đánh không lại, đã rơi vào hạ phòng, Thẩm Tĩnh Chu lại một lần để thăng, bất quá hai kiếm, hắn đã muốn đi xuống lôi đài. Đồng dạng hắn biết rõ, dạng này Thẩm Tĩnh Chu lại có tam kiếm, hắn liền phải bị đánh trọng thương rơi xuống lôi đài. Trận chiến này thua không nghi ngờ. Vậy còn không bằng liền như vậy dừng lại, miễn cho rơi xuống trọng thương, thậm chí như thế còn có thể sẽ lưu lại ám tật, phải mau ngừng. Hô. Bá. Lạnh quá, kiếm ý này, không được, nhanh chóng lui, chạy. Dân chúng chung quanh tại lúc này chỉ cảm thấy băng lãnh rét thấu xương, mặt trời chói chang cũng ấm không nóng thân thể của bọn hắn, giống như chính mình vào đông tại trong đống tuyết cởi sạch lan lộn. Một cái chớp mắt phong tuyết gieo họ, Thẩm Tĩnh Chu kiếm quang như trận tuyết lớn, chung quanh tuyết rơi kiếm ý lạnh thấu xương. Thảo. Bài sơn đảo hải. Cảm thụ được trung quanh lưới dao sắc tận xương, Thang Nhất Uy lập tức dùng hết chính mình một chiêu mạnh nhất, chân khí như sơn băng hải tiếu, gào thét mà qua, cực kỳ kinh khủng. Bất quá Thang Nhất Uy trên mặt lại là một mặt sợ hãi, sai, bản tâm đã qua, kiếm ý dọa người, hắn ngăn không được tam kiếm, một kiếm này đều khó mà ngăn cản. Tê lạc. Thẩm Tĩnh Chu một kiếm rơi xuống, trực tiếp đem Thang Nhất Uy chân khí biến thành sóng lớn chém thành hai nửa, dòng nước từ Thẩm Tĩnh Chu hai bên xẹt qua, mũi kiếm của hắn thẳng hướng Thang Nhất Uy chém tới. Không. Thang Nhất Uy hai mắt trừng lớn, giống to một tiếng, một kiếm này hắn ngăn không được, muốn chết. Kiếm quang thoáng qua, phong tuyết dần dần tiêu tan, toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ lưu trên lôi đài hai người đứng lặng lặng. Hồng hục, hồng hục, tương đạo lớn tiếng thở mạnh truyền ra. Thang Nhất Uy đứng tại chỗ, giống như ngây dại không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, vẻ kinh hãi lộ rõ trên mặt, đầu đầy mồ hôi không biết từ đâu dựng lên. Hắn chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt, sắc mặt uyển gương mặt sống sót sau tai nạn, trước mặt Thẩm Tĩnh Chu hai mắt đã thanh minh, trong mắt chợt có hàn quang lóe lên, kiếm ý lăng lệ chói mắt. Chanh, một kiếm trở vào bao, Thẩm Tĩnh Chu hai mắt cũng mang theo nhất tuyến vui mừng, khám phá tâm cảnh, kiếm của hắn trở nên càng bén. Kiếm trong tay cũng càng thêm thông thuận. Đa tạ Thẩm huynh hạ thủ lưu tình, trận chiến này là ta thua rồi. Thang Nhất Uy đưa tay hướng về Thẩm Tĩnh Chu đi thi lễ, từ trong thâm tâm cảm tạ, hắn biết Thẩm Tĩnh Chu tại một khắc cuối cùng thu kiếm, bằng không thì đầu của hắn đã sớm dọn nhà. Thẩm Tĩnh Chu chậm rãi lắc đầu, ngữ khí khách khí cũng có một chút lòng biết ơn. Không sao, Thang bang chủ không cần như thế, luận võ luận bàn mà thôi, lại nói, ta có thể khám phá tâm cảnh, cũng may mà Thang bang chủ, tinh tuyển không lắm cảm kích. Hai người tại trên lôi đài trò chuyện thời điểm, xung quanh bách tính cũng là tiếng hô cao trấn, có người nhảy cẫng hoan hô, có người thất lạc cúi đầu. Cũng có người kính nể nhìn xem Thẩm Tĩnh Chu rõ ràng đã bị kiếm này khuất phục. Thắng, Thẩm tiên sinh lại thắng. Lâm trận đột phá, phong tuyết gieo họ, phong tuyết kiếm Thẩm Tĩnh Chu quả nhiên lạ thường a. Ngạch, tại sao ta cảm giác Thẩm tiên sinh chính là không đột phá, Thang bang chủ cũng không thắng được đâu. Xuyệt. Lời này của ngươi là có thể nói sao? Kiếm như kỳ danh, người cũng như thế, như vậy phong tuyết kiếm ý, như vậy thanh lanh khí chất, làm sao không để cho người ta vì đó hâm mộ. Cũng không ít tại lầu các phía trên quan gia tiểu thư, giang hồ nữ tử vì đó hâm mộ, bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày. Phong Tuyết Kiếm Thẩm Tĩnh Chu đã danh chấn đại phụ kinh đô. Ở trong đó không thể thiếu vì Thẩm Tĩnh Chu hâm mộ người, cùng kính nể người trợ giúp, cũng có người nguyện ý vì vị này trẻ tuổi đỉnh phong kiếm khách đầu tư, ít nhất vô duyên vô cớ, không có người sẽ đi đắc tội vị này. Thiên cảnh công gia, người mạnh nhất cũng bất quá chính là Thẩm Tĩnh Chu cấp độ này, mà Thẩm Tĩnh Chu cũng đã chứng minh thực lực của mình, cùng là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, hắn cũng là trong đó siêu quần xuất chúng. Thiên cảnh hạt giống, đây là tất cả mọi người đối với Thẩm Tĩnh Chu bây giờ nhận biết. Chương 244 Phụng Kinh Mật Thám chương 244 Phụng Kinh Mật Thám Phụng Thiên Thành, Tân Khinh Phượng đường phố. Chỉ vì Thẩm Tĩnh Chu ở đây, Phong Tuyết khách sạn liền như vậy để danh. Khi Thẩm Tĩnh Chu cất bước vào trong đó, bên trong khách sạn chớp mắt lâm vào đứng im một dạng, tại không người ngôn ngữ, thậm chí tất cả mọi người không có động tác. Thoáng qua, bên trong khách sạn bộc phát ra từng đợt tính nể cùng cung kính chi ngôn. Gặp qua Thẩm tiên sinh, gặp qua Thẩm tiền bối, tiền bối hôm nay. Đối mặt đám người khen tặng ngôn ngữ, Thẩm Tĩnh Chu chỉ là nhàn nhạt gật đầu tính toán làm câu trả lời của mình, bay người lên lầu, liền trực tiếp về tới trong phòng của mình, hắn hiện tại vô tâm để ý tới những sự tình này. Hôm nay Thẩm tiên sinh vì cái gì nhìn nếu so với trước kia càng kinh khủng, cái kia như ẩn như hiện khí thế có chút dọa người a. Trong khách sạn một người cảm thụ được Thẩm Tĩnh Chu khí thế kinh khủng, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người xông thẳng đỉnh đầu. Ở đây hơn chỉ dùng kiếm người, bái sư, quan sát, thỉnh giáo, khiêu chiến cũng là như thế, cũng chính là dạng này, bọn hắn càng có thể cảm nhận được trên Thẩm Tĩnh Chu thân lẫm nhiên kiếm ý không biết a, Thẩm tiên sinh hôm nay lâm trận khám phá tâm cảnh, có chỗ đột phá, bây giờ tiên sinh như vậy vội vã trở lại trong phòng, hẳn là đi bế quan. Quả thật là như thế, trận chiến ngày hôm nay trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, Thẩm Tĩnh Chu liền không kịp chờ đợi trở về bế quan. Đợi hắn cảm ngộ hoàn thành, bình phục khí thế, đã đến nửa đêm thời điểm. Mở ra hai mắt, Thẩm Tĩnh Chu hai mắt giống như hàn quang bắn ra, hơi hơi quay đầu, hắn đã thấy chung quanh nơi này thêm ra vô số người, liền bên đường cửa hàng nhỏ cũng không biết lúc nào đổi gương mặt. Từ hắn tại Phụng Thiên Thành bày xuống lôi đài sau đó, mỗi một lần kết thúc chiến đấu, chung quanh nơi này đều biết lặng yên không tiếng động thêm ra không ít người, đưa vào khách sạn bái tiếp càng là nhiều vô số kể. Lưu Túc, lấy đi vào a, Vân Tuyết ngươi lại chờ một chút a. Tại Thẩm Tĩnh Chu bên ngoài, lúc này còn đứng mấy người, Phong Tuyết khách sạn trưởng quý Lưu Túc, hai tên bên trong khách sạn tiểu nhị, cùng với một vị vừa tới nơi này ôm kiếm nữ tử, nàng là phát giác được Thẩm Tĩnh Chu thả ra một tia khí tức mới tới. Nghe được trong phòng truyền ra lời nói, Lưu Túc đội vàng hướng về phía cái kia hai cái tiểu nhị khua tay nói: "Nhanh nhanh nhanh, không nghe thấy Thẩm tiên sinh lời nói sao, nhanh cầm đi vào." Nói chuyện đồng thời, Lưu Túc một tay sở lấy bên cạnh một cái chứa đầy nước thùng tắm, chân khí màu đỏ rực bắn ra, một cái chớp mắt trong thùng chi thủy liền đã ấm áp. Đang lúc Lưu Túc mấy người muốn đẩy môn mà vào thời điểm, bên cạnh lại là truyền đến một đạo trong trẻo lạnh lùng giọng nữ: "Ngươi cái này trưởng quỹ ngược lại biết mượn gió bẻ măng." Lưu Túc dương mắt nhìn lại, một bộ nụ cười xuân định đạo: "Đàm nữ hiệp, ngài sao lại nói như vậy? Tiểu nhân khách sạn này vẫn là may mắn mà có Thẩm tiên sinh, tự nhiên là muốn phụng dưỡng tốt." Nói xong, Lưu Túc trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi vào trong đó, chỉ huy tiểu nhị cất kỹ tất cả vật phẩm. Lưu Túc cũng không dám cùng nữ tử này nhiều lời, nữ nhân tâm hải thực chất châm, không thể phỏng đoán, nếu là đem vị này gây mất hứng, hắn có thể không chịu nổi. Vị này chính là Hàn Vân kiếm Đàm Vân Tuyết, cái kia tại Phụng Thiên Thành nghe đồn bị Thẩm Tĩnh Chu một kiếm khuất phục, sau đó đuổi theo tại Phong Tuyết kiếm Đàm Vân Tuyết, tu vi vấn đỉnh cảnh trung kỳ. Một kiếm bại một vị vấn đỉnh cảnh trung kỳ kiếm đạo cường giả, chỉ một kiếm kia liền để một vị nổi danh bất phàm nữ tử cường giả là chi khuất phục, cam nguyện đuổi theo. Bây giờ, tại Phụng Thiên Thành bên trong, có liên quan chuyện này mỗi phiên bản truyền ngôn đều có, gần như đem Thẩm Tĩnh Chu miêu tả thần hồ kỳ kỹ, điều này cũng làm cho vị này Phong Tuyết kiếm tên tuổi càng thêm vinh thịnh. Lưu Túc sau khi nói xong, ngoài phòng tựa ở bên tường ôm kiếm Đàm Vân Tuyết miệng, Phong Tuyết kiếm chưa tới thời điểm, ở đây cũng không cứ gọi Phong Tuyết khách sạn, mà là Đồng Phúc khách sạn. Thẩm Tĩnh Chu đánh lôi đài tin tức truyền ra, liên tiếp chiến thắng, tên tuổi càng thêm vang dội, cái này Lưu Túc mới đem đổi tên là Phong Tuyết khách sạn. Ngày bình thường hắn cũng vì Thẩm Tĩnh Chu xử lý một chút việc vặt, mặc dù bây giờ ngoại giới cũng không xác định, nhưng đại gia đã nhất trí cho rằng, đem Lưu Túc cùng khách sạn này về lại Thẩm Tĩnh Chu dưới trướng. Bất quá một cái sơ đạp siêu phàm cảnh sâu kiến, ỷ vào mượn gió bẻ măng chờ định nọ thủ đoạn, bây giờ cũng là dính vào chỗ dựa. Đàm Vân Tuyết đối với cái này định nọ tiểu nhân luôn luôn xem thường, giống như nàng đồng dạng xem thường cái nào đó tự xưng quân tử tiểu nhân, đánh trả cầm quạt xếp, sớm muộn cũng có một ngày, nàng phải cho cây quạt tách ra. Mà tại Đàm Vân Tuyết còn tại trong lòng không thoải mái lúc, trong phòng, Thẩm Tĩnh Chu quanh thân một đạo yếu ớt không ra chân khí ngăn cách chung quanh, trong tay cũng rất giống cầm đồ vật gì, một đạo yếu ớt tinh mang trong tay nháy mắt thoáng qua. Thẩm Tĩnh Chu một tay mơn trớn thùng tắm mặt nước, thần thái giống như mãn bất tại ý nhẹ giọng hỏi: "Thế nào?" Một bên Lưu Túc mấy người cúi đầu, thần thái chuyên chú sửa sang lấy vật trong tay, trong miệng lại là nói: "Thẩm đại nhân, Thiên Vũ hầu phủ, Lạc gia, Bắc cảnh mấy phe thế lực nhân thủ cũng đã an bài đi qua, có ngài uy danh chống đỡ, gần đây tại cái này Phụng Tiên Thành, chúng ta cũng thông thuận không thiếu. Thiên Kiếm Sơn cái kia người sau lưng chúng ta gần đây cũng có chút khuôn mặt, nếu là đoán không lầm, hẳn là Đại Phụng Thái hậu Lạc Song Xanh. Lại có chính là tin tức của ngài, tại Đại Phụng động tĩnh nhỏ không được." Bất quá giải rác vài câu, Thẩm Tĩnh Chu đã biết trong cái này Phụng Tiên Thành bên trong mấy ngày gần đây tình huống, đến nỗi Lưu Túc bọn hắn tại sao lại nói cho hắn biết những thứ này. Vậy liền không cần nhiều lời, a nơi này chính là Hộ Long Sơn trang tại Đại Phụng xếp vào mật thám bố trí một trong, mà hắn Thẩm Tĩnh Chu tới Đại Phụng một trong những mục đích chính là nắm giữ Đại Phụng mật thám vị trí, thuận tiện tận lực trợ giúp. Đây chính là Thẩm Tĩnh Chu nghĩ biện pháp, tại Phụng Tiên Thành, triệt để dựng danh, đem một chỗ mật thám chỗ thu vào dưới trướng, bày ở ngoài sáng, trực tiếp lấy uy thế chấn người, đối với chuyện này có thể giúp hắn đều đã giúp. Mà đổi thành một cái mục đích, nghĩ đến, trong lòng Thẩm Tĩnh Chu đã có đáp án, hơn nữa còn là không chỉ một câu trả lời chính xác. Một phen tắm rửa, lại ăn qua dạ yến sau, Thẩm Tĩnh Chu đi tới Phong Tuyết khách sạn mái nhà phía trên, ngồi ở đỉnh, ngắm trăng quan đêm. Trung quanh âm thầm các nơi người, tại Thẩm Tĩnh Chu trong mắt bất quá phù phiếm, nhìn thôi, người có nổi danh, tất có lương cực, được hưởng tiếng này uy danh vọng vậy những này chú mục dò xét, thậm chí là giám thị cũng nên tụ lấy. Một nữ tử từ phía dưới cửa sổ bay ra, rơi vào mái nhà, nhìn xem Thẩm Tĩnh Chu nữ tử trong mắt cũng có một nụ cười, gần như đùa giỡn nói ra một câu: "Ngươi ngược lại là thanh nhàn thành thơi, uy danh như vậy, bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều cầu không đến, các phương bái thiếp cùng giá, tất cả đang chờ ngươi vị này Phong Tuyết kiếm. Ngươi còn ở chỗ này chỗ cho mắt, không đi nhìn một chút sao? Vẫn là nói ngươi đã có mình lựa chọn." Thẩm Tĩnh Chu quay đầu nhìn về phía nữ tử trước mắt, Đàm Vân Tuyết, cái kia bị chính mình một kiếm mà bại kiếm khách, sau đó liền dây dưa chính mình, gia hỏa này vô duyên vô cớ tới tiếp xúc chính mình, thú vị đi. Thẩm Tĩnh Chu đối với cái này có chỗ ngờ tới, nhưng cũng còn cần chứng thực. Thẩm Tĩnh Chu ánh mắt kiên định nhìn xem Đàm Vân Tuyết, trong mắt phong mang thoáng qua, phong tuyết kiếm, lưỡi kiếm tự nhiên ra khỏi vỏ ba tấc, nói: "Ta Thẩm Tĩnh Chu chỉ dựa vào trong tay phong tuyết kiếm, tự có trong lòng khí tượng, có gì lựa chọn, hà tất lựa chọn. Đây chính là đáp án của ta, hài lòng." Đàm Vân Tuyết sắc mặt nao nao, ngược lại là không nghĩ tới Thẩm Tĩnh Chu lại là thuyết pháp này, theo lý mà nói, đến Thẩm Tĩnh Chu cảnh giới này, vậy liền muốn vì chính mình bước kế tiếp đi cân nhắc. Những cái kia còn lại nửa cái mạng, kéo dài hơi tàn, đột phá vô vọng lao tàn phế tạm thời không nói, Thẩm Tĩnh Chu trẻ tuổi như vậy, thực lực chí cường, hắn không muốn đột phá sao? "Vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không?" Ánh mắt nhìn về phía phương đông, Thẩm Tĩnh Chu đạm nhiên nói: "Ta còn phải đi Đại Phụng Đông cảnh một chuyến." "A?" Đàm Vân Tuyết một tiếng hơi hơi sợ hãi kêu, có chút không thể tin, đột nhiên biến sắc, nàng mấy ngày nay nói nhiều như vậy, gia hỏa này thật một chút cũng không nghe lọt tai à, không tự chủ được lên tiếng nói: "Ngươi chẳng lẽ còn thật muốn đi theo Thiên Kiếm Sơn, đi trôi tranh vào vũng nước đục này hay sao?" Thẩm Tĩnh Chu khẳng định gật đầu nói: "Là." Chương 245 đang nhìn cái gì? Chương 245 đang nhìn cái gì? "Không tệ, không tệ, ngươi thiên tư này cũng còn có thể, lại có chúng ta công lực vì ngươi đặt cơ sở, cái này hư hoại công ngươi cũng coi như sơ quy một kính." Thương Thủy Thành Tần Vương phủ, Cố Đức từ bế quan chỗ đi ra, còn chưa có phản ứng, một bóng người đã đến trước mắt, người tới dò xét một phen Cố Đức sau, đáy mắt bộc lộ vẻ hài lòng. Nhìn xem trước mặt vị này người mặc áo tím ảnh, trông rõ ràng công công, điện hạ mới nhậm chức Vương phủ tổng quản, cũng là vị này trợ hắn luyện một thân này hư hoại công, Cố Đức vội vàng không người hành lễ nói: "Đa tạ sư." Chậm. Cố Đức lời còn chưa dứt, liền bị chọc thanh ra đánh gãy, đồng thời một đạo hình như có âm phong cảnh cáo chi ngôn tiến vào Cố Đức trong tai: "Chúng ta nói qua, ngươi là điện hạ bên người thư đồng thái giám, chúng ta mặc dù dạy võ công cho ngươi, nhưng cũng bất quá là điện hạ phân phó, ta không phải là sư phụ của ngươi, cũng không cần đem trong cung bộ kia kéo tới giữa ngươi ta." Cố Đức gật đầu cung kính đạo: "Cố Đức ghi nhớ, đa tạ chọc rõ ràng công công truyền thụ thần công. Chỉ là sơ bộ luyện thành cái này hư hoại công, Cố Đức liền có thể cảm nhận được chân khí trong cơ thể cường hành, cùng là pháp tướng cảnh sơ kỳ, chính mình so trước đó mạnh mấy lần. Môn này hư hoại công so với mình phía trước tu luyện cái gọi là âm la công mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí cả hai căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ, loại thần công này là trước kia chính mình tiếp xúc không tới. Càng quan trọng hơn, Cố Đức có thể cảm giác được môn công pháp này chính là chuyên cung thái giám tu luyện, hắn bắt đầu luyện rất là thuận buồm xuôi gió." Chọc Thanh đạm mạc gật đầu nói: "Siêng năng tu luyện, nhưng chớ có." Lời còn chưa dứt, đông nhiên một cái chớp mắt, Chọc rõ ràng quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, trong mắt lóe lên nhất tuyến dị sắc, điện hạ bọn người mới vừa đi không có mấy ngày, thật là có người dám tới Tần Vương phủ kiếm chuyện. Chọc rõ ràng công công, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Cố Đức nhìn thấy Chọc xong bộ dáng, nhẹ giọng một câu la lên: "Chuyện gì có thể để cho vị này Chọc rõ ràng công công như thế?" Hắn không biết vị này thực lực, nhưng là môn công pháp này, cùng vị này công công mấy cái kia đồ đệ, Cố Đức đối nó đã có ngờ tới. Chọc xong thân ảnh một cái chớp mắt tiêu thất, chỉ ở Cố Đức bên thai lưu lại một đạo truyền âm: "Yên tâm chờ tại Vương phủ, thông chi một chút đi, đợi chút nữa bất luận phát sinh cái gì, không cần bối rối, như thường lệ liền tốt." Cố Đức ghi nhớ. Cùng lúc đó, ở trong Vương phủ, Cần Uy, Cần Ngọc, Cần Nôn, Đoạn Thiên Ngai, Bạch Dịch bọn người giống như nghe được lời gì, hướng về trong phủ các nơi đầu mối then chốt lấy ít mà đi, từng đạo trận văn ở trong phủ các nơi như ẩn như hiện. Trong Thương Thủy Thành, tới gần Tần Vương phủ chỗ trên một con đường, một cái thế sự xoay vần cong đao lão giả ngồi ở góc đường, ánh mắt nhìn xa lấy nơi xa mơ hồ có thể thấy được Tần Vương phủ, giống như đang đánh giá, lại như đang trầm tư. "Vị bằng hữu này đang nhìn cái gì?" Một đạo giống bóp lấy cuống họng nói chuyện khàn khàn thanh âm vang lên, lão giả trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhìn lại, trong mắt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bên cạnh một thân áo tím, khuôn mặt lộ ra che lớp người, chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh mình. Nhìn xem người tới trang phục khí chất, tóc kia hoa dâm lại mặt trắng không dâu, cùng đầu lông mày âm nhu bộ dáng, còn có gà trống kia tiếng nói một dạng âm thanh. Lão giả bình phục cảm xúc, khóe mắt híp lại đạo: "Thái giám, chúng ta chọc rõ ràng, Tần Vương phủ tổng quản thái giám, Tần Vương trong phủ có cường giả tọa trấn, còn có trận pháp che đậy, ở chỗ này nhìn có thể nhìn ra cái gì? Vị bằng hữu này cùng chúng ta vào phủ xem xét, há không tốt hơn?" Người tới chính là Chọc Rõ Ràng, một lời nói tận, Chọc Rõ Ràng mang theo ngoạn vị mỉm cười nhìn xem người trước mắt, chỉ là hắn bộ kia che lấp khí chất, khuôn mặt, phối hợp bộ dạng này nghiền ngẫm mà nụ cười, lại có vẻ càng thêm âm trầm. Nghiền ngẫm thật sự, cười cũng là thật sự, đối với người này xuất hiện, Chọc Rõ Ràng là có chút mừng rỡ, mới vừa ở trong phủ hắn liền phát giác người này canh chừng. Thiên tượng cảnh, cá lớn, hắn chỉ là yên tĩnh ở trong phủ đợi, tòa trấn vương phủ, cá liền tự mình đưa tới cửa, rất tốt, rất tốt. Cong đao lão giả hơi hơi thấp mắt thấy nhìn Chọc xong hai tay, Chọc rõ ràng song trưởng giao thoa một mực khoác lên trước người, tựa hồ không có chút nào khí tức triển lộ, không ý định động thủ. Nhưng cong đao lão giả lại là có chút nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được thái giám này song trưởng bên trong ẩn mà không phát, luận ngưỡng trưởng lực là kinh khủng bực nào. Thiên tượng cảnh lão thái giám, thế nhân đều biết Tần Vương phủ cái vị kia thiên tượng cảnh cường giả tên là Lý Tâm An, dùng đao, trước đây không lâu lại có một vị đột phá đến thiên tượng cảnh, cái kia cô hắc ám chi ý bao phủ toàn thành, cho nên Tần Vương phủ xứng đáng hai vị thiên tượng cảnh cường giả. Ngược lại là không có người biết Tần Vương trong phủ còn có người dạng này một cái thái giám. Càn Hoàng thật đúng là sủng ái vị này Tần Vương. Vậy mà có thể đem như ngươi loại này thái giám bên trong lão tổ tông rời ra ngoài, vì đó chờ đợi. Đối với Chọc Song xuất hiện, lão giả cũng rất là kinh ngạc, thiên tượng cảnh, vẫn là thái giám, đây cũng không phải là người bình thường có thể thực hiện được, cũng không phải bình thường thái giám có thể thực hiện được. Bây giờ lão giả cũng chỉ có thể sợ hai thán phục đại càn hoàng tộc nội tình, cùng vị kia càn hoàng đại thủ bút. Lão giả sẽ không đem Trọc Song xuất hiện phóng tới trên thân Sở Huyền Nạo, thiên hạ này cũng không người sẽ nghĩ như vậy, tất cả mọi người nhìn thấy Trọc Song ý nghĩ đầu tiên, đều chỉ sẽ đem hắn phóng tới đại càn trên thân hoàng tộc. Trọc rõ ràng một tay vung lên chỉ hướng xa xa Tần Vương phủ, nói: "Điện hạ cùng bệ hạ ý nghĩ chúng ta không biết, cùng các hạ chúng ta cũng không có gì nói, nhìn trộm Vương phủ, mặc kệ các hạ muốn làm cái gì, bây giờ các hạ hay là trước theo ta đi một chuyến a." Thỉnh. Lão giả lời nói, Trọc rõ ràng cũng không trả lời, cũng không có tất yếu trả lời, tại Trọc rõ ràng xem ra, người này đến đây canh chừng, mục đích đúng là Tần Vương phủ. Vậy thì không có gì nói. Điện hạ không tại, trước mắt từ hắn tọa trấn vương phủ, người trước tiến bắt, mấy người điện hạ trở về xử trí, đây chính là Trọc Song ý nghĩ. Quay dậy các hạ, lão phu cũng không phải là đối với Tần Vương phủ có hứng thú, liền không ở chỗ này ở lâu, có duyên lại gặp. Trong nháy mắt sau khi nói xong, lão giả thân hình hóa thành một đạo bích thủy lưu quang phóng lên trời, hướng về Thương Giang, đại phụng chỗ trốn đi thật xa. Cần gì chứ? Bất quá ra khỏi thành chính hợp ý ta. Trọc rõ ràng khẽ lắc đầu, thân ảnh biến mất tại đường đi, theo sát bên kia mà đi. Người này muốn chạy trốn, tất nhiên là không đi được. Bất quá ra khỏi thành ngược lại là có thể, tại trong Thương Thủy thành, điện hạ phủ đệ chỗ, Trọc rõ ràng cũng không muốn ra tay, cái này ồn ào không dễ nhìn. Bằng không thì có thể xuất thủ, sớm tại phát hiện người này thứ trong lúc nhất thời, hắn liền trực tiếp ra tay rồi. Oanh! Thương Giang phía trên, hai đạo lưu quang tuần tự chợt hiện, truy đuổi không ngừng, tại lão giả rời xa Thương Thủy thành thứ trong lúc nhất thời, Trọc rõ ràng trực tiếp ra tay, một trường hư vô trường lực gây nên Thương Giang chi lãng, ngăn cản hắn đường đi. Chúng ta nói qua, các hạ vẫn là theo ta đi một chuyến Tần Vương phủ a. Hôm nay ngươi chắc chắn đi không được. Trọc rõ ràng thân ảnh chớp mắt biến ảo, liền đã đến lão giả phía trước, đứng tại Thương Giang phía trên, lúc này Trọc rõ ràng đã không cần cố kỵ, cũng không cần ẩn tàng. Song trưởng bên trong từng đạo chân khí màu tím đen di động, sâu u và kinh khủng, cái kia trong tay trầm hậu trưởng lực áp, riêng là nhìn xem, cái kia cóng đao lão giả đã cảm thấy kiềm chế đến cực điểm. Lão giả đầy mắt nghiêm trọng, một tay rút ra sau lưng cái thanh kia dị sắt trải rộng đao dị, kéo dài vô tận đao ý như ẩn như hiện. Lão giả cùng là ngoan lệ nói: "Vậy lão phu cũng đã nói, ta đối với Tần Vương không có hứng thú, đối với đại cản hoàng tộc càng là như vậy." Chuyện của các ngươi không liên quan gì đến ta, công công thực lực bất phàm, luận tu vi đúng là trên ta. Nhưng lão phu nếu là thành tâm muốn đi, liền công công một cái thiên tượng cảnh hậu kỳ, sợ là còn ngăn không được lão phu à. Nghe vậy, Trọc rõ ràng nết miệng lên một tia trào phúng ý cười, đùa cợt, khinh thường, hắn nói chuyện giọng nói mang vẻ một vòng tự ngạo cùng đạm mạc nói: "Ngươi đối với thực lực chênh lệch hoàn toàn không biết gì cả, còn không biết giữa ngươi ta giống như khác nhau một trời một vực. Ta cảnh giới phía dưới, lục trưởng bên trong có thể giết." Chương 246 nói là 6 trưởng liền 6 trưởng, chương 246 nói là 6 trưởng liền 6 trưởng cuồng vọng đến cực điểm, vậy liền để lão phu xem, chỉ bằng ngươi một cái lao thái dám như thế nào lục trưởng giết ta, lục trưởng bên trong giết hắn. Con đao lão giả trong mắt lập tức lửa giận dâng lên, tu vi của hắn là thiên tượng cảnh trung kỳ, cùng thái dám này so, còn kém một cái tiểu cảnh giới. Hắn đã từng là trong giang hồ khuấy động phong vân thiên tiêu, gặp qua cùng thế hệ thiên kiêu cường giả vô số, bên trong đồng cảnh, người nào dám nói lục trưởng giết hắn. Lão giả tay phải chấn động, trong tay đao rỉ rỉ sắt thối lui, lộ ra hàn mang. Vô tận đao ý cũng tại bây giờ bắn ra, như biển vực sâu, không thể tận nhìn. Hoa lạc. Một đao ra, sóng dữ thành đảo, dẫn động Thương Giang chi thủy, mấy trăm trượng sóng lớn, thoáng qua vô số nhỏ bé đao mang, giống như màn trời bao phủ. Thương Giang mặt nước tại thời khắc này thủy vị hạ xuống rất nhiều, trung tâm xuất hiện một cái ngang qua dài mấy chục trượng vòng xoáy, tựa như thôn phệ cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, đem nước sông một cái chớp mắt nuốt vào. Trường thứ nhất. Giao tiếng nước sóng lớn bên trong, truyền ra Trọc rõ ràng giống như không tình cảm chút nào một dạng âm thanh. Chỉ thấy Trọc rõ ràng giơ tay phải lên, chân khí trong lòng bàn tay hội tụ, màu tím đen khí đoàn ở phía sau hắn kéo dài trăm trượng, phát họa ra một bức tượng như địa ngục chẳng cảnh, chỉ là nhìn một chút liền cho người run rẩy. Oanh! Một đạo cùng ác quỷ chi chảo một dạng kinh khủng trường ấn từ Trọc rõ ràng trong tay đánh ra, chỉ nhất kích liền đánh tan nát đao ý mà nước. Lão giả đứng tại trên sông sắc biến đổi, dù là một đao tiên cơ chém ra, dù là đao khí tràn ngập ba phủ, cũng không có ngăn trở Trọc xong một trường, lão giả chỉ cảm thấy kinh khủng trường lực vào tới, không khỏi lùi lại mấy bước. Trường thứ hai, còn không có tỉnh lại, Trọc rõ ràng thân ảnh đã đến trước người, bàn tay nô ra, một đạo vô hình trường lực đánh tới. Trường phong tại lão giả bên thai gào thét, như tháng chạp hàn phong cào đến mặt người gò má nhói nhói. Tới, thử xem, sóng trùng điệp. Lão giả bên cạnh đao ý vần vành, nước sông vọt lên lưới đao vào rồng, đao ý thủy thế càng thêm cuồng bạo, muốn ngăn trở một chiêu này. Nhưng mà cái kia cái gọi là đao ý cuốn lên nước sông vào rồng, cũng chỉ chống đỡ một cái hô hấp, liền bị Trọc sóng trường lực xé nát. Nhìn xem đánh tới, tìm được trước người cái kia tay không, lão giả hai mắt trợn tròn, làm sao có thể? Cái này trường lực đánh ra nhìn xem không phải rất mạnh, như thế nào kinh khủng như vậy, đao của hắn cương lại phút chốc đều nhịn không được. Lão giả vội vàng giơ lên trong tay trường đao che ở trước người, chân khí chỉ bảo, phanh, hoa. Trọc rõ ràng một trường đánh tới trên trường đao, chuyến ra kinh khủng trường lực trực tiếp đem lão giả đánh chìm vào đáy sông. Khu khu. Thương Giang đáy sông, nước bùn bên trong, lão giả dồn dập ho ra vài tiếng, mới tính thư hoan khẩu khí, cảm thụ được thể nội lẹn lút chấn động khí thế, lão giả không khỏi chấn kinh nói, thật mạnh. Lúc này lão giả ngưng trọng bên trong, cũng có rất nhiều không thể tin cùng hối hận. Cái này lao thái giám mạnh đến mức có chút không đúng lắm a. Hắn liền không nên lắm miệng, cũng không nên có đánh tâm tư, suy nghĩ giao qua mấy chiêu sau. Đánh một trận cái này lao thái giám cùng đại càn hoàng tộc khuôn mặt lại đi. Bây giờ tốt chứ, liền hai trường, hắn liền đều là hạ phòng, lại tiếp như vậy, thật muốn ở lại chỗ này. Không biết lão giả suy nghĩ, ở trên mặt sông chọc rõ ràng, đang muốn lại lần nữa ra tay, liền phát giác một đạo khí thế bàng bạc đã cách nơi này không xa, ánh mắt ghé mắt xem xét, nơi đó là đại phụ vị trí, người tới đã không cần nhiều lời. Chọc rõ ràng đưa tay chính là một trường đánh ra, một đạo hư vô trường ấn giống như lưu quang bay ra, lại là thấp giọng một lời truyền ra, chọc rõ ràng chuyển tay hướng về một phương hướng đuổi theo. Mà tới gần đại phụ chỗ, bờ sông một bóng người vừa mới xung ra, liền đột nhiên dừng chân lại bước, dương mắt nhìn lại, một đạo trải rộng thiên địa chi uy mãnh liệt trường ấn đã đánh tới. Ngũ hành, chấn. Mang theo nhỏ nhắn mềm mại, lệ a giọng nữ truyền ra, cái kia từ đại phụng chỗ lao ra nữ tử, quanh thân chân khí phun trào, vờn quanh lên năm tôn đại đỉnh. Theo nữ tử một tay nâng lên, đại biểu cho ngũ hành chi lực năm tôn đại đỉnh, trực tiếp hướng chọc rõ ràng đánh tới trường ấn đập tới. Oeng. Trường ấn đập vào trên đỉnh, phát ra một tiếng chấn người tiếng vang, trung quanh thủy vực giống như nổ tung, bị hai người này giao thủ đã gây nên vô số bọt nước, người nào? Dưới một trường, nữ tử ra khỏi mấy trượng, ánh mắt hướng về cái kia hai đạo truy đuổi khí tức nhìn lại, khí thế rất lạ lẫm, nàng không biết, cho dù là cái kia xuất trường người, loại này âm tàn bá đạo trường pháp, công pháp, nàng cũng chưa từng gặp qua. Cùng ngươi đại phụng không quan hệ, tốt nhất đừng nhúng tay, điện hạ nói qua, không phải tất yếu, không nên cùng đại phụng nổi lên ba chạm, một trường này là nhắc nhở, nếu ngươi nghĩ nhúng tay, suy nghĩ một chút tình tưởng lại nói. Đột nhiên một đạo truyền âm lọt vào tai, nữ tử sắc mặt âm tình bất định, đại càn người, ở chỗ này điện hạ, liền một cái, đại càn tần vương. Lại cảm thụ một chút cái kia hai đạo truy đuổi khí thế, nữ tử cuối cùng là quay người rời đi. Nàng xuất từ ngũ hành thiên tông, đại phụng thế cục khẩn trương, nàng lĩnh tông môn chi mệnh, tỏa chấn hai nước biên cảnh. Nàng cũng nhận qua tương tự mệnh lệnh, đừng tìm đại càn nổi lên va chạm. Hôm nay là cảm nhận được hai vị tiên tượng cảnh cường giả ở đây giao chiến, sợ đã xảy ra chuyện gì, mới đến xem. Bây giờ không có biện pháp, ngược lại người kia cũng không phải đại phụng cường giả, vì người nọ cùng đại càn tọa chấn biên cương tần vương nổi lên va chạm, không đáng. Đương nhiên càng quan trọng chính là, suy nghĩ vừa rồi một trường kia, phi thân rời đi nữ tử sắc mặt có chút phức tạp, tiên tượng cảnh hậu kỳ, đánh không lại, nàng mới tiên tượng cảnh sơ kỳ, một trường này nàng cũng kém chút không có tiếng lóc. Nữ tử trong mắt có chút suy tư, không phải Lý Tầm Hoan, cũng không phải lúc trước tần vương thủ hạ đột phá người kia, cho nên là người phương nào. Tần vương dưới trướng lại nhiều thêm một vị tiên tượng cảnh. Chạy cái gì, nếu là nhờ ngươi chạy, chúng ta như thế nào hướng điện hạ giao phó, vẫn là lưu lại đi. Cái này lục trưởng ngươi còn không có nhận xong đâu. Chọc rõ ràng thân ảnh đuổi sát phía trước chạy trốn lao giả kia, tại hắn đối với đại phụng người ra tay thời điểm, gia hỏa này đợi cơ hội liền nghĩ chạy, thế nhưng là làm sao có thể nhường ngươi chạy đâu. Trưởng thứ tư. Chuyển tay chọc rõ ràng liền đánh ra chính mình trưởng thứ tư, hư vô trưởng ấn một cái chớp mắt một phát, không tệ, trưởng thứ tư. Dù là hắn trưởng thứ ba bởi vì người nhúng tay, không phải đánh về phía người này, cho hắn cơ hội thở dốc, cái này cũng là trưởng thứ tư. Hắn chọc rõ ràng nói được thì làm được, nói là lục trưởng liền lục trưởng. Mở hải. Phát giác được sau lưng đánh tới hàn ý, lão giả đông nhiên quay người lại, đưa tay chém ra một đao. Trong trượng ngưng thực dòng nước đao ý hội tụ, mặt sông giống bị chia hai nửa, chém ra một đạo cực lớn nước sông khe rãnh, bọt nước nổi lên bốn phía, đều là đao mang núi nhọn. Chọc xong trưởng ấn giống như san bằng hết thảy, bá đạo trưởng lực không thể ngăn cản, đao mang từng khúc băng liệt ở giữa, đã đến trước người. Phúc. Một trường này rắn rắn chắc chắc đập vào lão giả lồng ngực, khí thế bộc phát rối loạn, lão giả lập tức phun ra một búng máu. Tới. Lão giả hai mắt chăm chú nhìn chọc rõ ràng, tràn đầy ngoan lệ bên trong, còn có một vòng ẩn sâu sợ hãi, một tiếng hét giận dữ, đã muốn liều mạng một trận chiến. Hắn biết mình hiện tại đi không được, bất luận là từ công pháp, thân pháp, cảnh giới, tâm cảnh, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu tới nói, cái này lao thái giám đều cao hơn hắn. Người này thực lực quá mức kinh khủng, chứ không ngăn chặn kỳ nhân, hắn ngay cả chạy trốn thoát cơ hội tìm khắp không đến. Đao có điên cuồng gào thét lên, vạn trượng chiều không ngừng, ta đao xuất tấn đẩy, phong ba đã định lúc. Lão giả tâm thần chậm rãi đắm chìm, trong mắt trở nên bình tĩnh, giờ khắc này hắn, trong mắt giống như chỉ có chính mình đao trong tay, một đao hội tụ, đao ý lên vạn chiều, như biển cả chiều tịch không ngừng, vĩnh lưu đến phá. Nhìn xem dạng này đao ý, thiên địa này chi uy bạn ra đao thế, chọc thanh lộ ra một vòng khác đủ cười, chưa từng thấy tận mắt, nhưng cái này đao ý, đao pháp, hắn lại là biết, cùng với giống nhau như lúc. Những ngày này, hắn cũng không nhàn rỗi, tần vương trong phủ phần lớn sự tình cũng đã hiểu qua, cái này một nhóm người cũng là điện hạ cường điệu để danh, người này lại cũng còn sống, rất tốt. Chọc rõ ràng trong mắt nổi lên âm hàn chi ý, khàn khàn nói: "Suy nghĩ cẩn thận, chúng ta giống như đã biết ngươi là ai. Đến đây đi, để cho chúng ta xem ngươi vị này đã từng danh chấn một phương thiên kiêu cường giả, bây giờ là Hà Thủy Chuẩn." Chương 247 cuồng đao sóng giữ hải như nước thủy triều, chương 247 cuồng đao sóng giữ hải như nước thủy triều, phải không? Ngược lại là không nghĩ tới, ta một cái người đã chết lại cũng có thể để cho công công ghi khắc. Lão giả mắt lộ lăng lệ, vừa trầm tiếng nói: "Ven biển quan thủy triều lên xuống, mưa phùn mở lưỡi, đã tới Vĩnh Lưu, lão phu lấy đại hải vô lượng chi thủy vào tới thiên tượng chi cảnh, đao này đã có hơn trăm năm chưa từng đi ra, hôm nay thỉnh công công thử đao." Lão giả một tay giơ lên đao chém ra, nước sông triều động, sóng trùng điệp không dứt, giữa thiên địa giống như liền còn lại cái tiết như biển vô tận đao ý giải rắc giang hà tự so vô tận biển cả, vô chi. Trường thứ 5. Đối mặt cuốn lên sóng lớn đao ý, chọc rõ ràng sắc mặt vô cảm, nhẹ nhàng một câu, bày tỏ thái độ của mình, lão giả lời nói, còn có đao kia, trong mắt hắn cũng liền như vậy, chỉ thường thôi. Trong lúc đưa tay, bá đạo âm miên trưởng lực trong tay hội tụ, một trường vô ra. Trên bầu trời chợt xuất hiện một cái kinh khủng đại thủ, cái kia màu tím đen để cho người ta kiềm chế, run rẩy chân khí uy thế trọng trọng, chậm rãi rơi xuống, cái kia địa ngục chi thủ như muốn chấn áp hết thảy. Vâng anh, một trường rơi xuống, vớt lên nước sông, sóng lớn đã hết, đao mang tiêu tan. Phúc, kinh khủng trường lực tràn vào thể nội, lão giả lúc này trong miệng phun máu, khí tức một cái chớp mắt trở nên suy yếu, rõ ràng một trường này hắn bị thương không nhẹ, lão giả cơ thể giống như diều đứt dây, nhanh chóng thối lui mấy chục trượng. Trường thứ 6, còn chưa dừng lại, bên hai cái kia tựa như tử thần nói nhỏ mà nói, đem tâm thần của ông lão từ trong thống khổ lao nhanh kéo về. Chọc xong thân ảnh đã đến lão giả trước người, tay phải nhẹ nhàng nô ra, tựa như bất lực, nhưng tại lão giả trong mắt, đó chính là giống như Diêm Vương lấy mạng với tay. Muốn ngăn cản, nhưng lại đã vô lực, mấy trường phía dưới, lão giả sớm đã bản thân bị trọng thương, cuối cùng này một trường cũng quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường này đắp lên trước ngực của mình. A. Sau một khắc, chọc xong tay phải đắp lên trên người lão giả thời điểm, hắn lập tức đau đớn kêu lên thảm thiết. Gặp qua chọc rõ ràng công công, gặp qua sư phụ. Lại xuất hiện lúc, chọc rõ ràng đã về tới Tần Vương phủ, Cần Uy, Đoạn Tiên Ngai, Bạch Dịch mấy người thu đến truyền âm vội vàng chạy đến, kiểm tra tình huống. Chọc rõ ràng công công đây chính là vị kia canh chừng Vương phủ thiên tượng cảnh. Nhìn xem chọc xong tay phải, Đoạn Tiên Ngai nghi hoặc hỏi. Lúc này chọc rõ ràng một thân trong cung tiểu dáng áo tím hoa lệ cầm bảo, ngay cả một cái nhăn nheo cũng chưa từng có, bất quá hắn sắc mặt lạnh lùng bên trong cũng hiện ra vẻ vui mừng. Quan trọng nhất là, chọc xong tay trái cầm một cây đao, trong tay phải còn cầm một cái tựa như giống như chó chết bất lực rũ cụp lấy người, người kia tóc thai bù xù, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá hắn tóc trắng phơ ở giữa, hiển nhiên đã niên linh không nhỏ. Trên người lão giả cũng không khí tức triển lộ, giống như một người bình thường, hơi hơi phập phồng lồng ngực chứng minh hắn còn sống. Lục trưởng có thể giết hắn, nhưng chọc rõ ràng cũng không có giết hắn, người này sống sót sò chết hữu dụng. Phanh, chọc rõ ràng đưa tay đem lúc trước cái kia cong đao lão giả ngã xuống đất, lấy ra một cái khăn lụa xoa xoa tay, bình thản nói, là hắn, một cái ngoài ý liệu người, người này còn sống, đem hắn quan đến nhà của ta đi, thiên tượng cảnh. Chúng ta tự mình trông coi, chờ lấy điện hạ trở về xử trí. Tuân mệnh. Cần luôn giống như sớm đã có chờ, sau khi chọc rõ ràng tiếng nói rơi xuống, liền lập tức lên tiếng, kéo xuống công việc này. Đối với cái này đám người cũng không thèm để ý, để cho Đoạn Thiên Nhai cùng Cẩn Ngọc bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là cái này ngoài ý liệu người, người nào mới có thể để cho bọn hắn ra ngoài ý định. Đoạn Thiên Nhai trong lời nói, mang theo một tia vội vàng chi ý hỏi. Công công đã biết thân phận của người này. Đối với Đoạn Thiên Nhai tới nói, nghĩa phụ bế quan, gần đây hộ Long Sơn Trang có chuyện cơ hồ cũng là hắn tại xử lý, một vị thiên tượng cảnh tùy tiện tới đây, chắc chắn là muốn hiểu rõ một phen. Chọc rõ ràng công công đã biết rõ người tới thân phận, vậy coi như bất đi bọn hắn không ý chuyện. Tự nhiên là biết rõ, kỳ thực cũng không cần tra, xem đao này các ngươi liền biết. Chọc rõ ràng một tay rút ra tay trái đao, hàn đao ra khỏi vỏ, chọc tướng thanh đao đưa ngang trước người. Theo chọc rõ ràng chân khí lưu chuyển, đao quang chợt hiện, cái kia lăng lệ khí thế đao khí, linh binh, hướng lên trên mặt kia thân đao cũng tại trong ánh sáng, chậm rãi hiện ra hai chữ nộ đạo. Nộ đạo. Đây là nộ đạo phá hải đao. Nhìn xem chọc rõ ràng đao trong tay, Bạch Dịch không khỏi có chút kinh dị, trực tiếp kêu lên âm thanh. Cần Ngọc, Đoạn Thiên Ngai mấy người cũng là hơi kinh ngạc, chưa thấy qua, nhưng bọn hắn lại là nghe qua đao này tên. Đặc biệt là khi biết Linh Thanh Họa cùng Mạc Kinh Thiên sau đó, những thứ này có liên quan đã từng lấn thiên minh tin tức, bọn hắn thế nhưng là chuyên môn làm qua điều tra. Cái kia người này, cái này lời nói Bạch Dịch còn chưa nói hết, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem nằm dưới đất lão giả, tay cầm nộ đạo phá hải đao, thiên tượng cảnh tu vi, vậy người này thân phận đã không cần nhiều lời. Hán Bạch Dịch cũng là nghe mấy vị này cố sự lớn lên, nộ đao phá hải đao, đây là đã từng lấn thiên minh cựu thiên vương chi nhất, xếp tại thứ hai cái vị kia, cùng đao sóng giữ hải như nước thủy triều bội đao. Hải như nước thủy triều. Hán còn sống. Đoạn Thiên Ngai cũng là chậm rãi, từng chữ từng câu trầm giọng phun ra một câu nói kia. Đoạn Thiên Ngai biết đến càng nhiều, cũng nghĩ càng nhiều, lấn thiên minh hai vị kia đều vào thiên tượng cảnh, bọn hắn thế nhưng là đế tinh người, cái này hải như nước thủy triều cũng vào thiên tượng cảnh, vậy hắn. Trùng hợp. Không có khả năng, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Chọc rõ ràng khẽ gật đầu, khẳng định nói. Không tệ, loại kia sóng dữ thành đảo, sóng lớn vô tận đao ý sẽ không sai, chúng ta thăm dò hỏi qua, chính hắn cũng thừa nhận, người này trước hết cầm tù tại Vương phủ a, chờ lấy điện hạ trở về lại nói. Lại hướng về Đoạn Thiên Ngai dặn dò một câu. Chúng ta biết ngươi muốn làm gì, bất quá tu vi của người này còn tại, ta không có phế hắn, hết thể chờ điện hạ trở về lại nói. Thiên Ngai ghi nhớ. Hải như nước thủy triều sự tình xác định sau, chọc rõ ràng lại hỏi một chuyện khác. Đại Phụng Đông cảnh bên kia tình hình gần đây như thế nào? Điện hạ nhưng có tin tức gì truyền đến? Đoạn Thiên Ngai nghĩ nghĩ, sửa sang lại một phen ngôn ngữ sau, mới đáp. Từ Đại Phụng Đông cảnh phong thanh lên sau, gần đây chủ nhân cùng Liệt Dương Tông, tòa hồn nhai hàng này đã kết minh, muốn bằng vào Đông cảnh nguyên bản thế lực, cùng ứng đối các ngoại lai thế lực xâm chiếm. Trình thể Đại Phụng Đông cảnh có chỗ loạn lạc, còn tại khống chế bên trong, điện hạ lần trước truyền đến tin tức là 3 ngày trước, khi đó điện hạ tại Lạc Nguyên Sơn, tòa hồn nhai địa bàn, điện hạ chỉ nói là hết thảy an ổn, để chúng ta bên này không cần nhúng tay Đông cảnh sự tình. Trọng Thanh đạm mạc gật đầu một cái. Chu đại nhân cùng vị kia Lý tiên sinh còn đang bế quan, đợi cho bọn hắn sau khi xuất quan, sẽ cùng điện hạ nói chuyện, xem có cần hay không nhân thủ. Gần đây các ngươi bảo vệ tốt Thương Thủy chi địa, làm tốt việc nằm trong phận sự. Nếu là có cái gì không giải quyết được, thông chi chúng ta liền có thể, ta tự sẽ ra tay, bất luận như thế nào, ở đây không thể sinh loạn. Tất cả mọi người là gật đầu đáp lại, Chu Vô Thị bế quan lần này muốn đột phá thiên tượng cảnh, Lý Tầm Hoan cũng đã bế quan muốn đột phá thiên tượng cảnh đỉnh phong. Thương Thủy hết thảy đều đang vững bước phát triển. Điện hạ đã mang theo Quỷ Phó cùng Cẩn Tuyên, đi lại Phụng Đông cảnh, nhìn lại Phụng lần này náo nhiệt. Cho nên bây giờ chấn giữ thiên tượng cảnh cường giả cũng liền còn lại vị này chọc rõ ràng công công một cái, bọn hắn tự nhiên muốn bảo vệ tốt Thương Thủy chi địa, cũng không thể đợi điện hạ trở về, lại nhìn thấy Thương Thủy có náo nhiệt. Chương 248 đáng thương hai đại tông môn, chương 248 đáng thương hai đại tông môn đại phụng đông cảnh, Dương dưới thành thuộc thành trì, Hồng Diệp thành. Bên đường một tòa tiểu lầu lầu ba nhã tọa, Sở Huyền Ngạo ngồi ở bên cửa sổ một chỗ, chợt có uống rượu, đường phố phía dưới lui tới khách qua đường, thu hết vào mắt. Tại Sở Huyền Ngạo sau lưng, một thân hắc bảo quỷ phó khí tức nhẹ nhàng, nhìn qua cùng người bình thường mở dạng, đứng lặng lặng, bất quá ở đây ngược lại là không thấy Cẩn Tuyên thân ảnh. Hắn trong bóng tối cũng không xuất hiện, Cẩn Tuyên ở lâu trong cung phụng dưỡng, bất luận khí chất hoặc là mỗi tiếng nói cử động đều quá mức tiêu chuẩn, chỉ có nói như vậy. Nếu là Cẩn Tuyên phụng dưỡng ở bên, người hưu tâm vừa nhìn liền biết đây là trong cung người, Sở Huyền Ngạo không chút nghi ngờ đến lúc đó hắn hiện thân, bất quá mấy ngày liền có thể tra được trên người mình. Một cái không biết công lực sâu cạn thái giám tùy thời phụng dưỡng ở bên, thân phận kia như thế quá mức làm người khác chú ý, cho nên Sở Huyền Ngạo cũng không có để cho Cẩn Tuyên ở trên ngoài sáng xuất hiện. Viên Thiên Cương bên kia có thể có tin tức truyền đến. Quỷ phó có chút khàn khàn thấp giọng nói: "Điện hạ, viên điện chủ bên kia từ hôm qua rời đi, còn không có tin tức truyền đến." "Ân." Sở Huyền Ngạo nhẹ giọng ân rồi một lần tính toán làm trả lời, hôm nay đã là ngày 25 tháng 6, hắn tới Đại Phụng cũng có 10 ngày ngoài, hôm qua Viên Thiên Cương liền đã rời đi, vì đó sau hành động làm chuẩn bị. Hắn ở đây ngược lại cũng không cần lo lắng, hai vị thiên tượng cảnh phụng dưỡng ở bên, còn có Viên Thiên Cương lưu lại thủ đoạn, viên kia đế tinh cũng chưa chắc có hắn an toàn, dù sao Đại Phụng lại không tìm hắn. Chính là tìm được hắn, trên mặt cũng có 3 phần chút tình mọn. Bây giờ Đại Phụng không dám đánh, Đại Phụng loại tình huống này còn đối với Đại Càn Tần Vương ra tay, bọn hắn không dám, mà đối với đế tinh vậy là bất đồng. Lần trước Viên Thiên Cương thăm dò sau đó, bây giờ Đại Phụng cùng như bị điên, còn kém một tấc đem mặt đất lật lại, Long Đổ Các đã là trong khe cống ngầm chuột, không dám lộ diện. Đến nỗi Viên Thiên Cương rời đi về sau, đi nơi nào, vậy coi như nhiều, Đại Phụng ở ngoài Bắc Cảnh Man Tộc, Đại Càn Lý Gia, còn có Tam Ma Sơn, có thể Huyền Thiên Đạo Tông cũng sẽ đi. Đại Yên cùng Thần Quốc quá xa, có đi hay không, có kịp hay không, cái này thì nhìn tình huống cụ thể, cùng Viên Thiên Cương trong lòng lẩm. Chơi thôi, hoàng tộc muốn chơi, đem hắn khóa tại Thương Thủy, bắt hắn đánh ổ, không bắt hắn Sở Huyền Ngạo làm người nhìn, vậy thì đều chơi, chơi lớn một chút, càng lớn càng tốt. Tránh đường ra. Tranh. Một đám người từ đường đi một bên đi ra, một người trong đó một câu nói xong, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh thanh âm, vờn quanh thai không dứt, rõ ràng có thể nghe, hiển nhiên là có chân khí ra chỉ ở bên trong, chuyên môn chấn nhiếp đám người. Nhanh nhanh nhanh, né tránh, tránh đường ra. Làm gì? Đám người này tại sao như vậy? Ngươi điên rồi, đây chính là Thiên Kiếm Sơn người. Đám người không ngừng âm thanh ồn nào, cũng đem Sở Huyền Ngạo suy nghĩ từ trong trầm tư kéo lại. Sở Huyền Ngạo từ trên tiểu lâu ghé mắt nhìn lại, trên đường phố bách tính nhao nhao kinh hoàng hướng về hai bên tránh đi, vì một nhóm bạch y người nhường đường. Nhóm người kia cũng là tay cầm lợi kiếm, trang phục thống nhất, chỉ có quần áo sau lưng không kham nổi mắt đường vân hơi có khác biệt, ngoài ra cũng là giống nhau như lúc. Cái này một số người mục đích cũng là cực kỳ rõ ràng, ánh mắt cũng là tại nhìn Sở Huyền Ngạo chỗ tiểu lâu, trực tiếp hướng lấy đi tới bên này. Trung quanh bốn phía cũng không ít thực lực không tệ người trong giang hồ, đang thì thầm nói chuyện, xem chừng đây hết thảy. Thiên Kiếm Sơn gần đây ngược lại là càng ngày càng khoa trương, nơi này chính là Hồng Diệp Thành, Dương dưới thành thuộc chi địa, Liệt Dương Sơn cách này không xa. Không có cách nào, vốn là Liệt Dương Tông tình cảnh liền không tốt lắm, cái kia Phong Tuyết Kiếm Thẩm Tĩnh Chu còn trực tiếp giết Nghiêm Phó Tông chủ, bây giờ cho dù là kết minh, Liệt Dương Tông địa vị đều có chút khó đảm bảo a. Cái này đã không tệ, ta thế nhưng là mới từ đen bên kia núi trở về, các ngươi nếu là không có việc gì liền đi tỏa hồn nhai xem một chút đi, ngoại trừ đen dưới núi hạt, những thứ khác đại thể đã bị Đỗ gia nhóm thế lực đã ăn xong. Đúng vậy a. Thiên Kiếm Sơn bây giờ tới đây cũng bất quá là thăm dò, ít nhất Liệt Dương Tông cựu lưu cận Hà chi địa đều còn tại, cái bệ còn không có sụp đổ bao nhiêu. Xem như siêu việt pháp tướng cảnh thể tu, khí huyết thành cùng nhau, có thể ngưng là thật, bây giờ Sở Huyền Ngạo đối với những thứ này đã sớm có thể vận dụng thuần thủ, trên đường phố đám người ngôn ngữ tất nhiên là một cái không sót nghe lọt vào trong tai. Thậm chí không ra lầu ba phòng, Sở Huyền Ngạo chỉ là thần thức cảm thụ, cũng có thể thấy rõ một chỗ khác bên trong phòng vẻ mặt nghiêm túc mấy người. Đương nhiên khí huyết thuần thần, bây giờ Sở Huyền Ngạo cũng chỉ là đạp vào con đường này, thần trí của hắn còn không có hoàn toàn hình thành, chỉ là bước đầu có thể vận dụng một chút thủ đoạn. Trong tiểu lâu nơi đó đang ngồi, cả người trang phục biểu lộ bọn hắn là Liệt Dương tông người, bên ngoài Thiên Kiếm Sơn tới tìm chính là bọn hắn. Đã từng đại phụng đông cảnh hai đại tông môn, bây giờ đã luân lạc tới như thế tình cảnh sao? Nghe đám người đủ loại ngôn luận, Sở Huyền Ngạo cũng là hơi xúc động, Liệt Dương tông, tòa hôm nay, phía trước đều có thiên tượng cảnh cường giả thế lực. Một hồi thương thủy chi chiến bây giờ đã để người khi dễ thành dạng này. Chỉ là nghe đến, Sở Huyền Ngạo lại không tự chủ sở lỗ mũi một cái, nghe được, cùng bản vương không quan hệ, chính các ngươi đưa tới cửa. Đại thể tất cả mọi người là đang thảo luận hai tông tình cảnh cùng cường giả, những thứ này gần như cũng là bày ở ngoài sáng, hai đại tông môn nghị giấu cũng giấu không được. Tòa hồn nhai hồn hư tử tại Bạch Vân Thành chết ở Diệp Cô Thành rồi kiếm, trong tông môn cũng có ba vị vấn đỉnh cảnh cường giả, liên tục để cho thành đúng sai đục phải, kết quả không cần nói cũng biết, không có một cái sống. Mấy trận chiến sự xuống, đến bây giờ tòa hồn nhai chỉ còn dư câu hồn làm cho Ngọc Vô Hình cái này một cái vấn đỉnh cảnh hậu kỳ chống đỡ, đã có thể tuyên bố kết thúc, địa bàn đều không còn lại bao nhiêu. Liệt Dương Tông cũng liền so tỏa hồn nhai tốt một chút, vốn đang còn lại hai vị vấn đỉnh cảnh cường giả, kết quả còn lại phó tông chủ Nghiêm Liệt Minh bị Cẩn Tiên làm thịt, bây giờ còn có hai cái vấn đỉnh cảnh. Có một cái pháp tướng cảnh trưởng lao trước đó không lâu vừa đột phá vấn đỉnh cảnh, cũng coi như cho Liệt Dương Tông tục miệng mệnh. cho nên bọn hắn vẫn là hai vị vấn đỉnh cảnh, một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tông chủ Cổ Cách Viêm, cùng một cái vừa đột phá vấn đỉnh cảnh, tạm thời thăng lên tới phó tông chủ. Nhìn xem phía dưới đi vào tiểu lâu Thiên Kiếm Sơn người cầm đầu, trên người người này kiếm ý không kém, Sở Huyền Ngạo nhớ tới mấy ngày trước chính mình gặp phải người kia, có chút hăng hái mà hỏi: "Quỷ phó, ngươi nói bản vương nếu là muốn giết cái kia cần dùng bao lâu?" Quỷ phó lại ngay cả ánh mắt cũng chưa từng nghiêng đi, chỉ là từ tốn nói: "Điện hạ, người kia pháp tướng cảnh hậu kỳ, chỉ từ tu vi kiếm ý đến xem, lấy điện hạ thực lực bây giờ, trong vòng trăm chiêu có thể bắt lấy hắn." "Trăm chiêu?" Sở Huyền Ngạo gật đầu một cái, mấy ngày trước hắn gặp phải đám kia đánh cướp người, cũng là Thiên Kiếm Sơn, trong đó tối cường cái kia pháp tướng cảnh trung kỳ, chưa tới 30 chiêu, Sở Huyền Ngạo chỉ dựa vào thể tu thực lực đánh chết người kia. Cho nên cái này chính là trong vòng 50 chiêu hắn bắt không được, so với phía trước đã có rất lớn tiến bộ, thực lực phải từ từ sẽ đến. Lúc này Sở Huyền Ngạo cũng đứng lên, đi tới trước cửa sổ đạo: "Đi thôi, không liên quan gì đến chúng ta. Ở đây cũng chờ không được. Thiên Kiếm Sơn người tìm đến, chắc chắn là muốn đánh nhau, cho nên vẫn là chuyển sang nơi khác nhìn, tốt một chút." Nói xong, Sở Huyền Ngạo ném một cái ném bạc, liền từ tiểu lâu lầu ba phía trước cửa sổ nhảy xuống, sau lưng quỷ phó theo sát phía sau. Trên đường mọi người thấy nhảy xuống hai người cũng không kinh ngạc, vượt nóc băng tường, phi thiên độ địa, còn nhiều, các nơi thành trì ngày nào không có cao lai cao khứ, quá bình thường. "Lỗ Bình, mấy ngày trước ta Thiên Kiếm Sơn phương trưởng lao chết ở ngàn thạch bãi, ngay cả đầu đều bị người đánh không còn, tùy hành 18 tên đệ tử, không ai sống sót, chuyện này ngươi Liệt Dương Tông muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp." Vừa mới đi tới trên đường, Sở Huyền Ngạo liền nghe được sau lưng bên trong khách sạn khàn giọng gầm thét. Quay đầu nhìn lại, Sở Huyền Ngạo hơi chớp chớp mắt, sắc mặt có chút quái dị, trùng hợp như vậy sao? Chương 249 Tôn Sứ. Chương 249 Tôn Sứ. "Tạ Kiếm Tinh, ngươi Thiên Kiếm Sơn người chết ở Thiên Thạch Than, liền muốn ta Liệt Dương Tông cho giao phó, vậy ta Liệt Dương Tông Hồng Hà chỗ thập tam thành chỗ, tìm ai muốn giao phó?" Ngày hôm đó Kiếm Sơn Tạ Kiếm Tinh tiếng nói rơi xuống sau đó, trong khách sạn lập tức bộc phát ra một hồi cực nóng chi hỏa. "Oeng!" Một tiếng oanh minh, phản phất toàn bộ khách sạn đều phải tan ra thành từng mảnh một dạng, trung quanh chân khí chi lạng hướng về bốn phía quét tán. Thật đúng là vừa vặn. Từ trong khách sạn đi ra ngoài, Sở Huyền Ngạo cảm thụ được bên trong giao chiến không ngừng như thế, khẽ lắc đầu. Mấy ngày trước hắn từ Thiên Thạch Than mới tới, ở nơi đó đụng phải một đám Thiên Kiếm Sơn người, quá mức phách lối, dám tìm tiền phức của hắn, cho nên tiện thể luyện tập, lấy kiểm nghiệm thực lực của mình, Sở Huyền Ngạo liền tự mình đem đám người kia xử lý. Hôm nay người gây chuyện liền đến, lần này còn để cho Liệt Dương Tông thay mình có nổi. Nhìn một chút kịch liệt lay động, run rẩy khách sạn, mắt nhìn thấy ly tán giá đều không xa, Sở Huyền Ngạo có chút đùa giỡn nói: "Xem ra vừa rồi đều nhiều hơn dư phóng tiền a." "Bèng." "Phanh phanh phanh." "Đi mau, sập." Nhưng mà Sở Huyền Ngạo tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Tại mọi người trước mắt, tòa kia khách sạn ầm vang sụp đổ, gây nên bụi bay mảnh vụn vô số, dù vậy, bụi mù bên trong, cái kia giao chiến uy thế cũng chưa từng dừng lại. Bách tính vân tán bốn phía ở giữa, đều tại chen lấn thoát đi. Quỷ phó lại là tại lúc này nói khẽ: "Điện hạ, người tới." Sở Huyền Ngạo hơi gật đầu, chẳng hề để ý nói một câu. Nói cho hắn biết, trước tiên đem Liệt Dương Tông mình sự tình xử lý tốt rồi nói sau. Sở Huyền Ngạo bên cạnh, quỷ phó bờ môi khẽ nhúc đích, tựa như nói, nhưng lại nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. "Ngươi Thiên Kiếm Sơn thực sự là thật can đảm." "Lưu Hỏa." Một lát sau, một vị thân mang Liệt Dương Tông phục sức lão đầu đột nhiên đến, nộ khí trùng tiên bay vào giữa sân, một trưởng nô ra, ngọn lửa nóng bỏng nhảy lên, nộ diễm một cái chớp mắt phun ra ngoài. "A a a." Hỏa diễm phun ra mấy chục mét, thiêu tại trên phế tích giao chiến Thiên Kiếm Sơn đệ tử trên thân, bị đốt những người kia lập tức trên thân máu thịt bé bét, đau đớn kêu thảm. Có người ở trên mặt đất sờ soạng lần mò, muốn lộng diệt trên người hỏa, cũng không tế tại chuyện, không biết hỏa diễm lấy gì thiêu đốt, dù sao thì là khó mà phá diệt, đành phải trơ mắt nhìn liệt diễm ở trên người vũ động. "Tạ Kiếm Tinh, có thể nghĩ tốt, hôm nay phải chết tại cái này Hồng Diệt Thành." Lao đầu kia một chiêu đi qua, nghiêm nghị một lời đều là ý uy hiếp, sau khi hắn đến, đám người cũng đều chậm rãi ngừng giao chiến. "Mã trưởng lão, sao ngươi lại tới đây?" Liệt Dương Tông pháp tướng cảnh Lỗ Bình nhìn xem người tới nổi lên một tia mừng rỡ, giúp đỡ tới, để cho hắn một cái ứng đối cái này Tạ Kiếm Tinh, thật đúng là không phải là đối thủ. Tạ Kiếm Tinh mang theo ngưng trọng nhìn xem xuất hiện lão giả, trong miệng chậm rãi nhà đọc lên hắn tên. "Mã Thành Võ." Ánh mắt bỏ qua một bên lại liếc mắt nhìn bốn phía trên mặt đất, đau đớn gào thảm một đám Thiên Kiếm Sơn đệ tử, Tạ Kiếm Tinh kiếm trong tay phong quay lại, tiêu tiêu kiếm khí vây diệt chúng đệ tử trên người hỏa. Lập tức trong mắt Tạ Kiếm Tinh nổi lên một tia phẫn hận, hướng về phía Mã Thành Võ, nghiêm nghị chất vấn: "Mã trưởng lão, cứ như vậy ở ngay trước mặt ta, hãm hại ta Thiên Kiếm Sơn đệ tử." Mã Thành Võ tiến lên mấy bước cùng Lỗ Bình đứng song vai, hướng về Lỗ Bình nói: "Bát Phương Chi Yến đã xác định, tông chủ để cho ta trở về tông chuẩn bị, trùng hợp đi ngang qua nơi đây, cảm nhận được giao chiến khí tức, mới tới xem một chút." Quay đầu Mã Thành Võ liền đem ánh mắt bỏ vào Tạ Kiếm Tinh trên thân, trong mắt có một vẻ tàn nhẫn đạo: "Chỉ là không nghĩ tới lại là bọn hắn, Thiên Kiếm Sơn người, bây giờ đã như vậy cản rỡ sao?" Mã Thành Vũ cử lên giàn mua nếp nhăn tay phải, chỉ vào Tạ Kiếm Tinh trầm giọng nói: "Tạ Kiếm Tinh, bản trưởng lao thế nhưng là quang minh chính đại ra tay, ngươi cũng thực sự là quang minh chính đại đến tìm việc tại sao hãm hại mà nói, hơn nữa, đừng nói bọn hắn chỉ là thụ thương không chết, chính là hôm nay bọn hắn chết lại như thế nào? Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, bản trưởng lão bây giờ có thể xác định nói cho ngươi, Bát Phương Chi Yến các phương thế lực đã ký tên, đang tại chủ bị, thúc thúc của ngươi Tạ Minh cũng tại trong đó. Bản trưởng lão khuyên ngươi gần đây cũng ngoan một điểm, lúc này xảy ra chuyện, đừng nói là ngươi, chính là Thiên Kiếm Sơn cũng đảm đương không nổi." "Mã Thành Võ, ngươi..." Nghe được Mã Thành Võ liên tiếp lời nói, Tạ Kiếm Tinh có chút thẹn quá hóa giận, giơ tay lên, hơi hơi há mồm, muốn nói cái gì, lời nói nhưng lại cắm ở trong cổ, nói không nên lời, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Nhị thúc Tạ Minh chính là Thiên Kiếm Sơn lần này tại Đông Cảnh người dẫn đầu, hắn đều đồng ý, mình còn có thể làm sao bây giờ? Đến nỗi trực tiếp cầm vũ lực nói chuyện, trước tiên đem bây giờ chuyện kết. Tạ Kiếm Tinh nhìn một chút Mã Thành Võ cùng Lỗ Bình hai người, trong nháy mắt hắn ngay cả nâng tay lên đều một lần nữa buông xuống, đánh không lại. Quay người, Tạ Kiếm Tinh nhìn về phía dưới tay mình người nói, mang lên một đám huynh đệ, đi. Lúc này Tạ Kiếm Tinh sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhưng cũng không thể làm gì, Mã Thành Võ pháp tướng cảnh đỉnh phong, cái này một cái hắn đều đánh không lại, hắn cũng liền có thể khi dễ một chút cách gần Lỗ Bình. Mà bây giờ theo cái kia Mã Thành Võ nói, Bát Phương Chi Yến đã xác định, hắn là nghĩ náo đều náo không được. Đi thong thả, không tiễn. Đối với Tạ Kiếm Tinh lúc rời đi hung hăng trừng một mắt, Mã Thành Võ không thèm quan tâm, chỉ là nhẹ giọng một lời không tiễn, thẳng đến Thiên Kiếm Sơn một đoàn người biến mất ở sau đó, Mã Thành Vũ tài lên tiếng rời đi. "Tốt, Lỗ trưởng lão, còn lại liền giao cho ngươi, tông chủ cấp bách triệu, lão phu còn muốn trở về tông, liền đi trước. Tông môn sự tình quan trọng, lần này đa tạ Mã trưởng lão, chờ tông môn mọi việc kết thúc, lại mời Mã trưởng lão một lần." Mã Thành Võ khẽ gật đầu, sau đó không nhiều do dự, phi thân lên, thân ảnh nhảy vọt ở giữa liền biến mất dấu vết. Một đường ra khỏi thành, giống như là hướng về Liệt Dương Tông vị trí mà đi. Thế nhưng là tại ra khỏi thành sau đó, Mã Thành Vũ nhãn thần có chút lay động, nhìn xung quanh, không biết đang tìm kiếm thứ gì. Thằng đến nhìn thấy cách đó không xa trên một tảng đá lớn hai người, Mã Thành Vũ tài chậm rãi chậm xuống cước bộ, nhưng hắn cũng không có lập tức đi, mà là nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút cùng hoài nghi. Đây chính là tôn sứ, quá trẻ tuổi. Tại Mã Thành Vũ tiền phương trăm mét có thừa chỗ, trong núi trên đá lớn, một cái khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi, thần thái phân tán ngồi ở chỗ đó. Một bộ bạch y liễu phiêu quyết, bên trái bên hông hắc kim đúc sắc nhất đao nhất kiếm treo, nhìn xem chính là bất phàm. Chỉ nhìn diện mạo, Mã Thành Võ đại thể liền biết người này tuổi tuyệt không qua 30 tuổi, cực kỳ trẻ tuổi, nhưng trong ánh mắt kia phảng phất có được sinh ra cao quý cùng lạnh lùng, một thân khí chất bá đạo, lại để cho người ta có chút không dám cùng với đối mặt. Nhìn thấy hai người ánh mắt đầu tiên, Mã Thành Vũ tiện biết người này chính là Vu trưởng lão nói tới tôn sứ, mà vị này sau lưng người áo đen kia, chỉ nhìn một cách đơn thuần trô đứng tư thái, có biết hắn hẳn là một vị giống người hộ đạo người. Hai người chính là Sở Huyền Ngạo cùng vị phó, nhìn thấy Mã Thành Võ ngây người, Sở Huyền Ngạo vận khởi khí huyết chi lực, một đạo giống như oanh minh đan sen âm thanh từ trong miệng truyền ra. Tại trong rừng này vang vọng thật lâu. Đến đây đi. Tiếng này giống như sấm rền vang rội âm thanh, tại Mã Thành Võ bên tai vang lên, thanh như lôi chấn, lập tức để cho Mã Thành Võ hoàn hồn. Nghe âm thanh, Mã Thành Võ không khỏi có chút trừng lớn hai mắt, trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái ý nghĩ, thể tu. Hơn nữa ít nhất là đến thể luyện siêu phàm, khí huyết kỳ dị cấp độ. Thoáng qua Mã Thành Vũ tiện có chút sợ hai tháng phục, tôn sứ cũng là thực lực bất phàm, chính thống thể luyện rất khó tu luyện, đối với nhục thân không cần phải nói, mỗi một lần đột phá, cái kia trong đó rèn luyện, tiêu hao, cực khổ chỉ có chính mình biết. Trẻ tuổi như vậy, tu vi ít nhất đặt chân siêu phàm cảnh, vẫn là thể luyện, đã gọi là ít có thiên tiêu. Chương 250 cái gọi là Bát Phương Chi Yến. Chương 250 cái gọi là Bát Phương Chi Yến. Tại Mã Thành Vũ thân ảnh phụ cận thời điểm, trong tay quỷ phó lấy ra một cái màu đỏ sậm lệnh bài, như vết máu ăn mòn, tạo hình dị hình đồ án, nhìn xem cũng có chút làm người ta sợ hãi cùng tà ý. Nhìn thấy lệnh bài, Mã Thành Vũ lập tức không mình hành lễ nói: "Vu trưởng lao dưới trướng danh hiệu Liên Hỏa, đương nhiệm Liệt Dương Tông nhị trưởng lao Mã Thành Võ, gặp qua tôn sứ, gặp qua vị đại nhân này." Sở Huyền Ngạo gật đầu một cái, người này là tại sống ở Liệt Dương Tông phát triển người, gần đây mấy tháng địa vị thăng nhanh, bây giờ đây đã là Liệt Dương Tông nhị trưởng lão. Theo mấy tháng trước tới nói, Liệt Dương Tông nhị trưởng lão như thế nào cũng không khả năng để cho một cái pháp tướng cảnh lão đầu đảm nhiệm. Cũng không có biện pháp, bây giờ Liệt Dương Tông đã không phải là lúc trước, vấn đỉnh cảnh còn lại hai cái, pháp tướng cảnh đó đều là tông môn tuyệt đối lệ trụ. Pháp tướng cảnh đỉnh phong, Liệt Dương Tông là có hai, bất quá một vị đột phá đến vấn đỉnh cảnh, toàn bộ Liệt Dương Tông bây giờ pháp tướng cảnh đỉnh phong cũng liền Mã Thành Võ một cái. Sở Huyền Ngạo tùy ý khoát tay nào nói: "Không cần như thế, ngươi nói một chút biết đến tình huống a." "Tuân lệnh." Mã Thành Vũ trầm tư một hồi đi qua, chỉnh lý một phen ngôn ngữ, mới chầm chậm nói: "Tôn sứ, Đại Phụng Đông cảnh bây giờ chủ yếu có thể chia làm hai cỗ thế lực. Một là chủ nhân, Liệt Dương Tông, Thiên U Cốc nhóm thế lực tạo thành Đông cảnh liên minh, hai chính là An Linh Hầu, Ngày Kiếm Sơn, Đô Gia, đến thủy các ngoại hạng thế tới lực. Mấy ngày trước, các phương thế lực nhân vật đại biểu hội tụ một đường, quyết định trung tổ Bát Phương Chi Yến, để mà thương thảo quyết ra Đông cảnh chi địa phân chia. Theo các phương thương thảo quyết định, cái này Bát Phương Chi Yến tại mùng 8 tháng 8 tại Kỳ Liên Sơn mạch tổ chức, bất luận đông cảnh bản thổ thế lực vẫn là ngoại lai thế lực, các phương đều biết có mặt." Lúc này Sở Huyền Ngạo hơi hơi nhếch đầu, nhẹ giọng thì thào: "Kỳ Liên Sơn mạch, cái này địa phương Sở Huyền Ngạo là có chút hoang mang, đây chính là trước đây trăm năm nhiều phía trước hai nước giang hồ cường giả một trận chiến chi địa, bởi vậy lần kia chiến sự mới được xưng là Kỳ Liên chi chiến, nhưng cái này Kỳ Liên Sơn mạch vị trí địa lý có chút sang bên a. Đứng tại đông cảnh vị trí địa lý đến xem, Kỳ Liên Sơn mạch nói câu biên cương phòng tuyến cũng không đủ, không đem yến hội phóng tới to lớn đông cảnh bên trong, nhất định phải chạy đến biên cương đi chơi. Vẫn là nói đám người này là muốn học lấy trăm năm trước lấn tiên minh, đi hắn thương thủy chơi bừa." Dường như nhìn ra Sở Huyền Ngạo nghi hoặc, Mã Thành Võ giảng giải nói: "Tôn sứ, lần yến hội này sợ chính là đông cảnh đến nay nhất là lòng trọng cùng trọng yếu yến hội, cũng sẽ là giang hồ thế lực một lần nữa thanh tẩy, chỉ sợ chỉ có trước đây Kỳ Liên một trận chiến, cùng thương thủy chiến sau đại yến có thể so sánh được với, cho nên mọi người mới nhất trí quyết định đem lần yến hội này phóng tới Kỳ Liên sơn mạch. người nào nói vừa mới trải qua lần này Thương Thủy chi chiến không sánh được sao? Nếu không có trận chiến này, Đông Cảnh thế lực nơi nào tới một lần nữa thanh tẩy? Nếu không có trận chiến này, cần gì cái gì bắt phương chi yến? Đương nhiên, lời của phía trên cũng liền tại chính mình đáy lòng, hoặc lúc không có người có thể nói một chút, Sở Huyền Ngạo trên mặt cũng không biểu lộ khác thường. Hắn cũng không quan tâm những lời này, hắn trận chiến đều đánh thắng, giành được đầy bùn đầy bát, bại tướng dưới tay, để người ta chính mình hoài niệm một chút khi xưa vinh quang thắng lợi, cơ hội này vẫn là có thể cho. Lại có là trong giáo sự tình. Không biết vị này tôn sứ nghĩ, Mã Thành Võ chỉ là tự mình, đem mình biết nói ra hết. Tôn sứ, trong giáo phía trước tổng đàn tới cái kia hát trưởng lão, không biết sao phải liền tự dưng chết, vị kia thế nhưng là Thanh Liên Thánh sứ người, cũng là bởi vậy, gần đây Vu trưởng lão cùng một đám Nguyên Vũ Liên Thánh sứ bộ hạ, đều trải qua không tốt lắm. Lại có, trong giáo gần đây tại Đại Phụng Đông cảnh động tác cũng là không nhỏ, không chỉ là chúng ta, Thi Tiên giáo cũng có động tác. Một phen trò chuyện, hiểu rõ sau đó, Sở Huyền Ngạo đứng dậy, quay đầu mang theo một bộ nụ cười hiền hòa nói: "Tốt, liền đến chỗ này a. Có liên quan bản tòa chuyện, tại sống hẳn là đều muốn nói với ngươi đi." Nghe nói như thế, Mã Thành Võ giống như là có ứng kích phản ứng, hai đầu gối quỳ xuống đất vội vàng nói: "Tôn sứ yên tâm, Vũ trưởng lão sớm đã có giao phó, tôn sứ âm thầm tới đây, không người biết được, nhỏ hôm nay chưa từng thấy qua tôn sứ, cũng chưa từng nói qua cái gì, chỉ là gấp rút lên đường lâu, hơi ở đây điều tức dưỡng khí." Mã Thành Võ rất rõ ràng, lời này chính là quyết định hắn mạng nhỏ, sơ sót một cái, sẽ chết. Nhưng hắn nhưng cũng cái gì cũng làm không được, một ánh mắt giống như vô sự dò xét, sớm đã để cho Mã Thành Võ khắp cả người phát lạnh, chỉ có thể yên tĩnh túi đầu chờ lấy. "Tốt, những thứ này lưu cho ngươi thật tốt tu luyện, tại sống nói ngươi cũng không tệ lắm, có những thứ này, vấn đỉnh cảnh ngươi cũng có thể thử xem. Ngươi như trở thành vấn đỉnh cảnh, bản tọa bảo đảm ngươi là Liệt Dương Tông tông chủ, cũng cam đoan Liệt Dương Tông tông môn không ngại." Một thanh âm từ gần đến truyền xa ra, thẳng đến cuối cùng lại không nửa điểm âm thanh, cũng đã chứng minh người đã đi xa. "Hô." Cho đến lúc này Mã Thành Vũ tại thở dài nhẹ nhõm, vị này tôn sứ cho người áp lực có chút quá lớn, tuổi không lớn lắm, khí thế tràn đầy. Quay đầu nhìn thấy trên tảng đá lưu lại mấy thứ đồ, Mã Thành Võ trợn hai mắt lên, đều là vẻ mừng như điên. "Đa tạ." Còn chưa nói xong, Mã Thành Võ liền tự mình bưng kín miệng của mình. Tôn sứ vừa mới đi hắn cũng mới vừa nói dứt lời, mạng nhỏ trọng yếu. Mã Thành Võ một tay bật khí, đem trên mặt đất đồ vật cầm lấy, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm nói: "Hôm nay vận khí rất tốt, đường về bên trong tìm một bảo tàng chỗ, ngẫu nhiên đạt được mấy món bảo vật, lao thiên quan tâm." Trên bầu trời, không biết nơi nào, trắng mây chạm tay có thể sờ, trong mây biến ảo vô thường thời điểm, ba đạo nhân ảnh đã không biết bay ra bao xa. Sở Huyền Ngạo dưới chân một đoàn hắc khí, xúc cảm giống như cước đạp thực địa một dạng hóa thành thực chất, cứ như vậy đem cơ thể của Sở Huyền Ngạo nâng ở trên không phi hành, hai bên quỷ phó cùng Cẩn Tuyên đều ở bên người. Khoảng cách cái gọi là bắt phương chi yến còn có hơn một tháng, không nội, đi trước Hát Sơn một chuyến. Cẩn Tuyên trong mắt lóe lên nhất tuyến hiểu ra, nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ là muốn đi xem Thi Tiên giáo động tác?" Sở Huyền Ngạo khẽ gật đầu, nhẹ nhõm nói: "Xem một chút đi, mấy ngày nay cũng trong lúc rảnh rỗi, long đổ các dấu vết không tìm được, cái kia Mã Thành Võ nói Thi Tiên giáo người, gần đây tại tòa hồn nhai địa bàn ngược lại là thường xuyên xuất hiện, để cho bản vương cũng xem hoàng tộc đây là lại muốn làm cái gì ý đồ xấu." Nói đến chỗ này, Sở Huyền Ngạo thần sắc cũng có chút tịch liêu cùng bất đắc dĩ, tìm long đồ các người gần đây không có đầu mối, vốn là trước đây dấu vết, Hộ Long Sơn chàng đã tra ra chút vết tích. Nhưng bọn hắn còn chưa có đi tìm người đâu, Viên Tiên Cương liền trực tiếp nói: "Không cần đi, coi xong sau đó, mấy người kia chết hết, không có một cái sống, cái gì cũng không có cho bọn hắn lưu lại. Cái này để tinh, xử lý sau đó cái nuôi, ngược lại là rất nhanh." Lại là nghĩ tới điều gì, Sở Huyền Ngạo lại hướng về Cẩn Tuyên dặn dò một câu: "Cẩn Tuyên, mấy ngày nữa, Cẩn Tiên liền sẽ lại đến Đông Cảnh tới, ngươi đi một chuyến, âm thầm đi theo. Xem cái kia nhất định phải đi theo Cẩn Tiên người, đến cùng là lai lịch thế nào, nhìn nàng một cái có phải hay không chúng ta muốn tìm người." Cẩn Tuyên gật đầu đáp ứng: "Nô tài lĩnh mệnh." Chương 251 Huyền Lưỡi Đao Đường sự tỉnh. Chương 251 Huyền Lưỡi Đao Đường sự tỉnh. Mộ Thành, Uy Trúc chủ thành một trong nặng dưới thành hạt, láng giềng chủ thành Lạc Nhật thành, mà tòa hồn nhai tông môn ngay tại Lạc Nhật thành ngoại Hát Sơn. Cái này Mộ Thành nguyên cũng là tòa hồn nhai địa bàn, nhưng không biết sao tòa hồn nhai thiên tượng cảnh cường giả, hồn hư tự chết ở Bạch Vân thành, môn nội cao thủ cũng là thiệt hại hầu như không còn, bây giờ địa bàn đều bị Đỗ gia nhóm thế lực từng bước xâm chiếm. Mộ Thành trung quanh cùng thuộc hạ Huyền Thành, vốn có Thiết Kiếm môn cùng Hổ Khiếu bang hai phe thế lực ở đây chiếm cứ. Mới có mấy tháng phía trước nhưng lại nhiều một cái mới phát thế lực, Huyền Nhật Đường. Chẳng biết tại sao hắn lấy được một vị tòa hồn nhai trưởng lao ủng hộ, thậm chí ngoài ra hai phe thế lực đã từng cũng đều được qua tòa hồn nhai quyên bảo, ít cùng Huyền Nhật Đường tranh đoạt. Liên như vậy cái này mới phát thế lực an ổn tại Mộ Thành trung quanh đóng quân phát triển. Nhưng hôm nay bất quá giải rác mấy tháng, tòa hồn nhai thế nhỏ, nơi đây đã đổi chủ, ở đây vốn có tam phương thế lực cũng đều tại khác nhau đứng ra. Huyền Nhật Đường chỗ, phòng khách chính bên trong, hơn 10 người tụ ở nơi đây, tính tọa hai phe, phân biệt rõ ràng. Bên trái mấy người trợn tròn đôi mắt, giống như sau một khắc liền sẽ độc thủ, mà bên phải một đoàn người giống như sức mạnh vô tận, đơn tư thái này có thể nói rất là phách lối. Chỉ nhìn cái này ngồi xuống liền biết, đây là hai phe nhân mã, giữa sân bầu không khí có chút kiềm chế, dương cung bạc kiếm. Phía bên phải chủ tọa phía trên, một cái bên hông hông kiếm nam tử trung niên, thần thái nhẹ nhõm, man bất tại ý nói: "Tường đương chủ, suy tính như thế nào? Ngươi hẳn phải biết, tòa hồn nhai khúc trưởng lão tự thân đều khó bảo toàn, ngươi liền chớ có nhớ hắn có thể giúp ngươi. Tình hình này bây giờ cũng không phải trước kia." Tường đương chủ, không cần nhiều lời liền biết, bên trái chủ vị đang ngồi chính là gần đây tại Mộ Thành thanh danh vang dội Huyền Nhận Đường đường chủ Tường Liên Sơn. Tường Liên Sơn ánh mắt rơi vào chính mình đối với bên cạnh người trên thân, trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc, hỏi: "Ngươi Thiết Kiếm môn Quy Thuận Đỗ gia, hai ngày này danh tiếng rất thịnh, tại mộ thành làm việc không gì kiêng kỵ, Hoa môn chủ vì cái gì không đi tìm Hồ Khiếu Bang? Gần đây đều tại ta Huyền Nhận Đường kiếm chuyện, Hồ Khiếu Bang một chút không động, là còn chưa tới bọn hắn, vẫn là không dám động." Nghe vậy, Thiết Kiếm môn môn chủ Hoa Vinh Khải sắc mặt lóe lên liền biến mất âm trầm, Huyền Nhận Đường bất quá một cái mới nổi thế lực, nếu không phải phía trước tòa hồn nhai có lệnh, Huyền Nhận Đường làm sao có thể như vậy an ổn phân địa bàn của bọn hắn? Mà Hồ Khiếu Bang, đối thủ cũ, nhưng cái kia yếu có thể động hắn còn cần đến chờ hiện tại trước tiên tìm Huyền Nhận Đường sao? Nhìn xem Hoa Vinh Khải một chớp mắt kia sắc mặt, Tưởng Liên Sơn liền biết chính mình đã đoán đúng, hai phe này thế lực bây giờ cũng đã tìm được nhà dưới. Xem ra ta đoán cũng tệ, Hoa môn chủ có biết bọn hắn tìm tới cái nào chỗ dựa? Hoa Vinh Khải cũng không tiếp lời này, hắn tới đây cũng không phải nói rảnh rỗi, cũng sẽ không để Tưởng Liên Sơn ở đây vòng quanh, đem thoại đề dẫn tới Hồ Khiếu Bang trên thân, đem hắn chính mình đi vòng qua, làm sao có thể? Tưởng Đường chủ nói xa, ta bây giờ hỏi là Huyền Nhận Đường trả lời, các ngươi lựa chọn như thế nào, có muốn thần phục? Nói xong, Hoa Vinh Khải trong tay áo lấy ra một phần mang theo vết máu thư tín bỏ lên trên bàn, nhìn thấy vật kia, Tưởng Liên Sơn ánh mắt hình như có biến ảo. Mặc kệ Tưởng Liên Sơn dáng vẻ, Hoa Vinh Khải chỉ là tự mình nói: "Ta biết ngươi phái người đi tìm sư tử Nguyên Tông, đi tìm Ly Hồn Các, nhưng Ly Hồn Các là đồng cảnh bản thổ thế lực, bây giờ chỉ có thể tự vệ. Sư tử Nguyên Tông xuất từ Tây Cảnh, quá xa, vị kia rảnh rỗi bơi đồng cảnh, một người tới đây chỉ là vừa vặn, tiện thể mưu một phần lợi ích, đơn cô thế cô, không phải lựa chọn tốt. Đỗ gia xuất từ trung cảnh, dưới chân tiên tử, thế lực khổng lồ, lương tựa hưng vương. Đại nhân nguyện ý cho ngươi cho Huyền Nhận Đường một lựa chọn, bản môn chủ cảm thấy Tưởng Đường chủ hẳn là một cái người thông minh." Đối với Hoa Vinh Khải nói lời, Tưởng Liên Sơn đồng thời bất vi sở động, gương mặt lạnh lùng, Đỗ gia là một cái lựa chọn tốt, nhưng lại không phải lựa chọn của hắn. "Hoa môn chủ thế nào biết ta Huyền Nhận Đường liền không có chỗ dựa đâu? Hơn nữa ta nếu là không thần phục, ngươi có thể như thế nào?" Hoa Vinh Khải một tiếng cười nạo, sắc mặt trở nên hờ hững, lạnh giọng nói: "Ha ha, nếu là Tưởng Đường chủ có chỗ dựa, Huyền Nhận Đường cũng sẽ không là tình cảnh như thế, đến nỗi các ngươi không thần phục, vậy cũng chỉ có một con đường chết." "Phanh!" "Hoa Lạc!" Tại Hoa Vinh Khải sau khi nói xong, bên trái ngồi phía dưới một người, vô bên cạnh bàn đứng dậy, một trường đem cái bàn đập nát. Dừng tay. Người kia hai mắt như hổ giống như trường Hoa Vinh Khải, vô tận hận ý, sát ý tại trong mắt xen lẫn, nhưng bàn tay chân khí vừa mới bật khởi, liền bị Tưởng Liên Sơn một lời hét lại. Dừng tay hai chữ, lập tức đè xuống Huyền Nhận Đường sao động đám người. Một lời đi qua, Tưởng Liên Sơn giống như có chút xuất thần, đối với Hoa Vinh Khải chờ đợi nhìn chăm chăm cùng trên mặt biểu lộ nghi vấn, không chút nào nhìn. "Tưởng Đường chủ, có thể nghĩ tốt." Hoa Vinh Khải sắc mặt nghiêm ngẫm, lực lượng mười phần, mở miệng một câu nhẹ giọng nghi vấn, hắn đang chờ vị này Huyền Nhận Đường đường chủ trả lời. Tưởng Liên Sơn hơi hơi nghiêng mắt, một con mắt lại bỏ qua một bên ánh mắt, xem thường, khinh thị, đều ở cái này ghé mắt trong khi liếc mắt biểu lộ. Thần thái này cùng Hoa Vinh Khải mới tới thời điểm dáng vẻ, giống nhau như lúc. Theo thời gian im lặng trôi qua, tất cả mọi người là không nói gì, Huyền Nhận Đường bên trong đại sảnh bầu không khí cũng càng thêm kẽ ngắt. Hoa Vinh Khải sắc mặt chậm rãi trở nên vô cùng băng lãnh, cái này bây giờ là hoàn toàn không nhìn chúng hắn, chẳng thèm để ý hắn. Nhìn thấy Tưởng Liên Sơn dáng vẻ, Huyền Nhận Đường đám người thần thái không giống nhau, có người lạnh lùng không nói, có người nhìn chằm chằm nhà mình đường chủ, chờ lấy lựa chọn. Có người trong lòng đã có thoái ý, Đỗ gia không phải bọn hắn có thể đắc tội. Còn có người nhìn xem Hoa Vinh Khải trở nên lạnh sắc mặt, hiện ra hưng phấn, trong mắt tràn ngập khoái ý, người này chính là lúc trước vỗ bàn đứng dậy muốn động thủ cái vị kia. Người này nhìn một chút nhà mình đường chủ đối với Hoa Vinh Khải không nhìn, hướng thẳng đến Hoa Vinh Khải rêu cợt nói: "Hoa Vinh Khải, đường chủ không muốn cùng ngươi nhiều lời, ngươi không nhìn thấy sao? Vẫn là nói ngươi không có mắt, kia đối hạt châu nếu không thì ta thay ngươi hái được đi." Nghe lời này, Hoa Vinh Khải trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, gương mặt co rúm, hạ giọng phẫn nộ quát: "Chu Mãnh, ngươi ngậm miệng, mấy tháng trước nếu không phải Tưởng Đường chủ ra tay, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ?" Hoa Vinh Khải vừa nhìn về phía dưới Huyền Nhận Đường đang ngồi một hàng người cầm đầu, hỏi: "Liêu phó đường chủ nói thế nào, cũng muốn như thế?" Vị này Liêu phó đường chủ nghe được có người hỏi chính mình, nhìn một chút bên cạnh đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía chính mình Chu Mãnh, khẽ cười nói: "Ta nghe đường chủ." Chu Mãnh quay đầu mắt lộ vui mừng, quát lớn: "Hoa Vinh Khải, có nghe hay không, ta Huyền Nhận Đường không chào đón ngươi. Cúp nhanh lên, nếu lại ngang ngược cản rỡ như thế, ngươi hôm nay sợ là không đi được, không tin ngươi liền thử xem." Giờ khắc này Chu Mãnh giống như lấy được ủng hộ, hắn sức mạnh đồng dạng mười phần, Huyền Nhận Đường từ đường chủ Tưởng Liên dưới núi, có hai vị phó đường chủ, một cái là hắn Chu Mãnh, một cái là bên cạnh vị này Liêu Thành Danh. Đường chủ không muốn điều Hoa Vinh Khải, hắn cũng không muốn, hắn cùng với Hoa Vinh Khải có thủ. Mà Liêu Thành Danh từ trước đến nay cùng đường chủ đứng cùng nhau, hai người thân như huynh đệ, đi tới nơi này mộ thành phát triển cũng là cùng một chỗ. Ba người bọn họ cùng một chỗ đạt tới chung nhận thức, còn có Hoa Vinh Khải chuyện gì? Nếu không phải đường chủ vừa không để độc thủ, hắn bây giờ liền nghĩ trực tiếp làm thịt Hoa Vinh Khải. Trong mắt Hoa Vinh Khải mạo xưng lên lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chu Mãnh, ngươi là thực sự tự tìm cái chết à?" Tùy theo Hoa Vinh Khải bên hông bảo kiếm ra khỏi vỏ bà phần, một đạo lăng lệ vô hình kiếm khí bắn ra. Chu Mãnh diệt là giơ lên cánh tay dựng lên, chân khí hóa ra một đạo quyền ấn, đánh nát kiếm khí, nhưng chính mình cũng không tự chủ lui ra phía sau ba bước. Hoa Vinh Khải lên đường bảo kiếm ra khỏi vỏ, một bước mà lên, huy kiếm lại nổi lên, muốn lại đối với Chu Mãnh ra tay, đồng thời trong lời nói cũng mang theo khinh thường: "Chu Mãnh, chỉ bằng ngươi cái này nhập môn siêu phàm cảnh tu vi, cũng dám khiêu khích ta, tự tìm cái chết." Hưu. Hoa Vinh Khải vừa mới động thủ, một tiếng âm thanh phá không chợt vang lên. Phát giác một đạo sát cơ từ bên cạnh đánh tới, Hoa Vinh Khải đành phải rút kiếm quay lại, đổi công làm thủ. Chương 252 chỗ dựa, công tử. Chương 252 chỗ dựa, công tử. Đinh. Một tiếng thanh thúy kim loại chấn minh, Hoa Vinh Khải mũi kiếm chân khí đem một cái màu đen chủy thủ đánh bay ngược mà ra, tự thân cũng trọng trọng lui ra phía sau một bước, dưới chân đem nền đá mặt dẫm ra vết rách. Còn chưa dừng lại, lại là một cái chủy thủ từ sau đánh tới, nghiêng người thời điểm, mũi lao sát qua Hoa Vinh Khải vai trái, phá vỡ hắn quanh thân cương khí, ở bên trái cánh tay vạch ra một đạo vết máu, huyết dịch theo cánh tay trái chảy dòng xuống. Tê tê. Hoa Vinh Khải cắn răng, đau ra mặt quất thẳng tới, một tay che vai trái, không khỏi hít một hơi lanh khí, cánh tay này cảm giác có độc. Mắt lộ ngưng trọng nhìn về phía bên phải phương, Hoa Vinh Khải trầm giọng hỏi: "Tường Liên Sơn, ngươi thực có can đảm động thủ với ta, còn dám hạ độc? Đây chính là lựa chọn của ngươi." Hai thanh lượn vòng truy thủ, một trái một phải bị chân khí dẫn dắt trở lại Tường Liên Sơn trong tay. Nắm hàm nhận, Tường Liên Sơn trên thân không khỏi lộ ra để cho người ta phát run hàn ý, ánh mắt của hắn kiên định, giờ khắc này hắn giống như đã có lựa chọn, đã có lực lượng. Sau khi Tường Liên Sơn đứng dậy, phía dưới hai vị huyền nhận đường phó đường chủ, Liễu Thành Danh cùng Chu Mãnh, tự giác đứng ở Tường Liên Sơn sau lưng hai bên trái phải. Thiết Kiếm Môn mấy người cũng tới đến Hoa Vinh Khải bên cạnh. Chỉ là còn lại mấy vị huyền nhận đường người nhưng có chút do dự, bọn hắn rất rõ ràng đường chủ ra tay đại biểu cái gì. Bây giờ cùng Thiết Kiếm Môn chống lại, cùng đấu ra rằng có, bọn hắn không có thực lực kia, cũng không có cái kia bối cảnh. Huyền nhận đường trong bảy người, có mấy người lẫn nhau, cuối cùng có bốn người làm ra quyết đoán, đi tới Tường Liên Sơn sau lưng. Ba người khác đã có thoái ý, giờ khác này ba người bọn hắn không còn dám đi xem Chu Mãnh lạnh thấu xương ánh mắt. Tường Liên Sơn xong nhận nơi tay, sát cơ chợt hiện, ngữ khí lẫm nhiên nói: "Hoa Vinh Khải, đây là Huyền Nhận Đường không phải Thiết Kiếm Môn, cũng không có Đỗ gia người che chở ngươi, ta Huyền Nhận Đường càng sẽ không hàng Đỗ gia." Lan lại đưa tay chỉ Hoa Vinh Khải bất thường, Tường Liên Sơn không thèm để ý nói: "Truy thủ phía trên có huyết ngưng chi độc, bình thường pháp tướng cảnh nhiễm lên cũng là cực kỳ khó chịu, lấy ngươi siêu phàm cảnh hậu kỳ thực lực, còn có một cái canh giờ." Hoa Vinh Khải sắc mặt đột nhiên biến đổi, lời này có ý tứ gì? Không cần nhiều lời, ba canh giờ bức không ra độc này, hoặc không giải được độc, hắn phải chết. "Đi." Hoa Vinh Khải mặt tâm trầm, trường Tường Liên Sơn phun ra một chữ sau, quay người mang theo mình người rời đi. Còn lại ba vị kia huyền nhận đường bên trong không có quyết định người, cũng là lộ ra một vẻ phức tạp nói khẽ: "Đường chủ." Tường Liên Sơn chỉ là khoát tay áo, hoàn toàn thất vọng: "Đi thôi, các ngươi cùng ta huyền nhận đường đã tái vô quan hệ." Tại ba người kia sau khi đi, huyền nhận đường bên trong chỉ lưu bảy người, huyền nhận đường còn lại mấy người mọi thuyết không ngừng, đều đang vì huyền nhận đường về sau suy nghĩ biện pháp. "Đường chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đô gia cũng không dễ chọc." "Đúng vậy à, đường chủ, nghe đồn Đỗ gia tới đây vấn đỉnh cảnh cường giả liền có hai vị, pháp tướng cảnh sợ là có hơn 10 người, siêu phàm cảnh lại càng không cần phải nói, ta huyền nhận đường tuyệt không phải bọn hắn đối thủ. Nếu không thì chúng ta đi tìm Hồ Khiếu Bang, bọn hắn không phải cũng có chỗ dựa, cho ít đồ dẫn tiến một chút, ta cảm thấy có thể thực hiện, dù sao Đỗ gia cũng không nguyện ý cùng Hồ Khiếu Bang có dính dấp, bọn hắn thế lực sau lưng hẳn là rất mạnh." Tường Liên Sơn cùng Liễu Thành Danh nghe được Hồ Khiếu Bang, hai người lẫn nhau suy nghĩ mấy ngày trước đây gặp phải cái kia đầy người hôi thối, không giống người sống ra hỏa, trong lòng hai người đối với Hồ Khiếu Bang đã có phán đoán. "Tĩnh." Tường Liên Sơn lời vừa thốt ra, đại sảnh lập tức an tĩnh lại, mấy người đều đem ánh mắt nhìn về phía vị đường chủ này. Liếc nhìn một mắt, Tường Liên Sơn sắc mặt đạm nhiên, thẳng thắn nói: "Tốt, những thứ này cũng không nhọc đến chư vị phí tâm, làm tốt chính mình chuyện là được, chuyện này ta cùng với Liêu phó đường chủ sớm đã có quyết đoán. Vị công tử kia đã đến, chỉ là còn chưa hiện thân. Ta Huyền Nhận Đường cũng không phải là sợ hắn Thiết Kiếm Môn, cũng sẽ không sợ Đỗ gia, chư vị yên tâm, sau đó công tử liền đến, thấy người xưng hô công tử liền có thể, cái khác không cần hỏi nhiều." "Công tử? Vị nào công tử?" Nghe đường chủ lời nói, tất cả mọi người là không hiểu ra sao, không có người cùng bọn hắn nói qua. Chu Mãnh vị này phó đường chủ cũng giống như vậy, mấy người ánh mắt cùng nhau hướng về Liêu Thành Danh nhìn lại, muốn xác nhận một chút. Liêu Thành Danh mỉm cười gật đầu, cũng là triệt để sao xuống trong lòng mọi người suy nghĩ, đường chủ lời này đã biểu lộ vị công tử kia bất phàm, không sợ Đỗ gia. Thì ra đường chủ cho lúc trước Hoa Vinh Khải nói có chỗ dựa, thật sự. Ta còn tưởng là đường chủ chỉ là nói một chút mà thôi. "Đường chủ, lão Liêu, hai người các ngươi giấu đi cũng quá sâu chút, chẳng để cho ta lo lắng một hồi." Gia Huyền nhận đường Hoa Vinh Khải mấy người, cũng không trở về, mà là nhanh chóng đi tới cách đó không xa một cái khách sạn. Trong khách sạn cũng không người quá nhiều, chỉ có 8 người ngồi chơi ở đây, uống rượu, trong đó ngồi ở chủ vị, bị mấy người còn lại bảo vệ là một cái thần sắc có chút hoàn khố tuấn công tử. Cái kia một thân màu sắc sặc sỡ hoa lệ cẩm bào, giữa lông mày phách lối ngạo mạn, trung quanh khí thế bàng bạc mấy người bảo vệ, đều nói kỳ xuất thân bất phàm. Hoa Vinh Khải mấy người sau khi đi vào, tuấn công tử ngữ khí lỏng lẻo, giống như không thèm để ý nói: "Bị thương, đánh chó còn phải xem chủ nhân, xem ra vị này tưởng đường chủ là không đem ta Đỗ gia để ở trong mắt." Hoa Vinh Khải hạ thấp tư thái, hắn lúc này hoàn toàn không thấy tại Huyền Nhận Đường như thế tư thái, cúi đầu cung kính nói: "Công tử, Tường Liên Sơn nói hắn sẽ không hàng Đỗ gia, đây là hắn nguyên thoại, hắn dám trực tiếp ra tay, đã không có quy thuận chi ý, Huyền Nhận Đường những người kia thuộc hạ vô năng, chưa hoàn thành nhiệm vụ." Nghe nói như thế, tuấn công tử đổi sắc mặt, vài tiếng cười to, trên mặt dần dần nổi lên tàn gốc. "Hàng? Ha ha ha, bao nhiêu người muốn đầu nhập bản công tử đều không đem để vào mắt, ta cho hắn cơ hội, cho hắn tiền đồ, kết quả ở hắn nơi đó lại trở thành hàng." Quay đầu, tuấn công tử thì nhìn hướng về phía bên người một người, lạnh giọng bên trong đều là tàn nhẫn nói: "Châu Thiết, mang theo ngươi người đi một chuyến a, không vi thuận vậy thì chết, đem cái kia Tưởng Liên Sơn đầu treo ở Huyền Nhận Đường môn phía trước, mấy cái khác ngoan cố cuồng đồ cũng giống như vậy. Đến làm cho bọn hắn biết, cái này Trầm Thành tứ phương đã sớm thay đổi chủ, ta Đô gia cũng không hết là tốt tính." "Tuân lệnh." Nhận được mệnh lệnh, tổng cộng có 5 người đứng dậy, trực tiếp hướng đi ra ngoài, mục tiêu trực chỉ Huyền Nhận Đường. Nhìn thấy đi ra mấy người, Hoa Vinh Khải khẽ miệng câu cười, thoải mái, hắn liền ở đây nhìn xem Tưởng Liên Sơn hạ chẳng, hắn không phải hắn đối thủ, nhưng liền Tưởng Liên Sơn một cái siêu phàm cảnh đỉnh phong, để làm gì? Đỗ gia tại Mộ Thành pháp tướng cảnh đều có 2 vị, còn lại có 5 người cũng là siêu phàm cảnh, lần này xem ngươi chết như thế nào. Ngồi ở kia cái Hoàn Khố công tử bên cạnh một người khác, chỉ vào Hoa Vinh Khải thụ thương tay, ném cho thứ nhất cái bình sứ đạo. "Đây là giải độc đan, ngươi bên trong độc kia lão phu chưa từng thấy qua, không có đặc định thuốc, cho ngươi bức độc quá mức phiền phức. Cái này đan dược có thể hòa dịu độc kia, sau khi ăn vào, chính mình đi đem độc bức đi ra là được rồi." Hoa Vinh Khải túi đầu đáp tạ đạo: "Đa tạ đại nhân, tiểu nhân sau đó tự động trừ độc liền có thể, không dám làm phiền đại nhân." "Công tử, tiểu nhân đi trước chữa thương, lui xuống." Bên trong khách sạn Hoa Vinh Khải cùng Đỗ gia người không biết là, tại đường đi cách đó không xa, một chỗ trên nóc nhà, có người một mực đang nhìn lấy bọn hắn, nghe bọn hắn trò chuyện. Cũng không tranh cãi những người kia, vẫn là trên đường lui tới đi qua người đi đường, đều giống như không nhìn thấy nóc nhà người, như vậy sáng loáng đứng thẳng, không có người nhìn thấy, phát hiện, dù là lên tiếng nói chuyện cũng không có người có thể nghe. Sở Huyền Ngạo đứng tại nóc phòng, nhìn qua trong khách sạn vọt ra 5 người, cảm thấy nhàm chán nói: "Trực tiếp độc thủ, Đỗ gia vị này thật đúng là có thể, bất quá liền một cái pháp tướng cảnh trung kỳ, thêm 4 cái siêu phàm cảnh, xem thường ai đây? Cái này truyền đi, còn tưởng rằng bản vương hộ Long Sơn trang không người." Chương 253 một quyển kết thúc, chương 253 một quyển kết thúc, bất quá đây chính là bản vương người, chỉ là Đỗ gia cũng dám độc thủ. Nói xong Sở Huyền Ngạo liền giãn ra một thoáng thân thể, chuẩn bị độc thủ, hắn muốn đích thân độc thủ, cũng liền lấy cái kia châu thiết luyện tập. Đi tới đại phụng sau, không giống tại Thương Thủy, đám người đa số dạy bảo hắn như thế nào chiến đấu, tại đại phụng đông cảnh những ngày này, hắn đều là thực chiến chém giết. Mặc dù đối thủ phần lớn là yếu kém, hắn đến bây giờ, đối thủ đều vẫn là dừng lại ở pháp tướng cảnh. Phía trước là đi tìm một cái vấn đỉnh cảnh sơ kỳ thử qua, kết quả không ra 10 chiêu, hắn liền chống đỡ không được. Một là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, hai là thể luyện còn chưa tới vấn đỉnh cấp độ, thật sự đánh không lại, khí huyết toàn thần, thể luyện vấn đỉnh, hắn thần thức chưa thành, khí huyết chưa đầy, thực lực các phương diện còn kém chút. Suy nghĩ mấy ngày nay chiến đấu, nhìn qua phóng đi Huyền Nhận Đường 5 người, Sở Huyền Ngạo có chút nhao nhao muốn thử hỏi: "Cẩn Tuyên, Quỷ Phó, các ngươi nói bản vương đối phó tên kia, nhanh nhất mấy chiêu có thể thắng?" "Một chiêu, ít hai." Quỷ Phó cùng Cẩn Tuyên tại cùng một thời gian nói ra trận này còn chưa bắt đầu chiến đấu, cái kia kết cục đã định trước tình hình chiến đấu. "Một chiêu." Nhìn xem nhà mình điện hạ có chút không hiểu, Cẩn Tuyên biết điện hạ nghĩ cái gì, dù sao ngày hôm trước điện hạ cùng một vị pháp tướng cảnh trung kỳ đều giao đấu hơn 10 cái hiệp, bây giờ nhất chiêu giải quyết, ở trong đó chênh lệch quá lớn. Nhìn thấy Quỷ Phó không có ý lên tiếng, Cẩn Tuyên chậm rãi nói: "Điện hạ, cái này Châu Thiết một thân thực lực quá mức phù phiếm, không bằng điện hạ phía trước gặp phải Thiên Kiếm Sơn người, người này không có như thế kiếm ý phong mang, lòng dạ nội tình đều không đủ. Lấy điện hạ thực lực bây giờ, đối với người này ra tay toàn lực một chiêu có thể thắng, muốn giết, chiêu thứ hai là đủ." Vừa chỉ màu đen đường chỗ, Cẩn Tuyên tiếp tục nói: "Chính là hộ Long Sơn trang Chu đại nhân thủ hạ cái kia Tưởng Liên Sơn, chỉ cần vào pháp tướng cảnh, cho dù là vừa đột phá, muốn giết Châu Thiết cũng đủ. Thậm chí bây giờ Tưởng Liên Sơn cùng Liêu Thành Danh, hai người hợp lực một trận chiến, liều lên nửa cái mạng, muốn giết cũng không phải không có cơ hội." Sở Huyền Ngạo gật đầu một cái, điểm ấy hắn không phủ nhận, hộ Long Sơn trang thiên cương địa sát một tròng, bọn hắn đều không kém. Tưởng Liên Sơn siêu phàm cảnh đỉnh phong, pháp tướng cảnh đã đi không xa, Liêu Thành Danh đã đến siêu phàm cảnh trung kỳ, không có một cái là kém. Hộ Long Sơn trang triệu hoán người, bọn hắn thiên tư đều không kém, chỉ là tới thời gian quá ngắn, cho thời gian, mỗi một cái đều biết nâng cao một bước. Như tại kinh đô Phi Ứng, bây giờ đã là pháp tướng cảnh trung kỳ, Hải Đường cũng là đồng dạng tu vi, bọn hắn trong đó không thiếu đều có thể trở thành một phương cường giả. "Tốt, cần phải đi, bằng không thì tên kia đánh tới môn." Sở Huyền Ngạo dưới chân phát lực, cơ thể trong nháy mắt giống như đạn pháo nhanh chóng bắn lao vùn vụt mà ra. Quỷ Phó thể như gió thổi một dạng nhẹ nhàng đi sát đằng sau, Cẩn Tuyên cũng không thấy bóng dáng, đi theo âm thầm. "Đường chủ, có người đánh đến tận cửa." "Oeng." Bên ngoài đột nhiên giống to một tiếng, đem Huyền Nhận Đường bên trong mấy người trò chuyện đánh gãy, đám người còn chưa đứng dậy, lại là nổ vang một tiếng, giống như phòng đổ phòng sập, đại sảnh có chút rung động. Tường Liên Sơn sắc mặt một cái chớp mắt âm trầm, đứng dậy thẳng hướng bên ngoài mà đi, đồng thời một tiếng đè lên lửa giận âm thanh vang lên tại mọi người bên hai. "Thật đúng là dám đến, đi." Theo sát phía sau Liễu Thành Danh sắc mặt cũng có nhìn, điện hạ vừa mới tới, kết quả bọn hắn liền cho người đánh đến tận cửa. Tại Huyền Nhận Đường cửa chính chỗ, trước cửa bây giờ đã bụi đất tung bay. Treo cao Huyền Nhận Đường môn biển đại môn chung quanh, liên tiếp bức tường đã liên miên sụp đổ, chỉ lưu một cái lẻ loi đại môn đứng thẳng, cực kỳ dễ thấy. Nam thân ảnh sừng sững đứng sừng ở Huyền Nhận Đường môn phía trước, sắc mặt băng lãnh mang theo sát ý cái kia khí thế kinh khủng tràn ngập, để cho Huyền Nhận Đường bên trong lao ra đông đảo đệ tử môn nhân, cũng không khỏi lùi lại, có chút phát run, tình huống này bọn hắn có thể đối phó không được. Cái kia một người cầm đầu hán tử trung niên liếc nhìn một vòng, lạnh giọng nói: "Tưởng Liên Sơn đâu? Gọi hắn lăn ra đến nhận lấy cái chết." "Lùi." Năm người đang muốn dậm chân mà vào, cái kia người cầm đầu sắc mặt đột biến, trên dưới giống to một tiếng, quăng lên bên cạnh hai người liền hướng về sau tối lui. Chỉ thấy một đạo huyết sắc trường long từ bên trái bao phủ vào tới, khí tức bá đạo không gì có thể cản lại 5 người bước chân. Ngoại trừ cầm đầu pháp tướng cảnh trung kỳ, cũng bị hắn lôi ra 2 cái, còn lại 2 người căn bản phản ứng không kịp. Sau khi trường long xuất qua, 2 người trực tiếp bị đụng thành huyết vụ tiêu tan, lẻ tẻ mảnh vụn xương cốt văng từ phía. Sở Huyền Ngạo thân ảnh xông vào giữa sân, rơi vào huyền nhận đường còn sót lại trước cửa. 2 cánh tay của hắn hình như có từng đạo nhỏ bé dao long vờ quanh, nhìn xem tránh thoát châu thiết, ngoạn bị nói. Tay chân ngược lại là động thủ rất nhanh, bất quá ta cảm thấy, ngươi không nên tìm Tượng Liên Sơn, ngươi nên tìm cái đỉnh núi Phong Thủy Bảo Địa, bằng không thì đợi chút nữa không có mà nằm. Châu Thiết nhìn lên trước mắt người đột nhiên xuất hiện, phản ứng đầu tiên chính là trừng lớn 2 mắt không thể tin, tràn đầy khiếp sợ quát. Khí huyết ngưng hình, thể luyện pháp tướng, không có khả năng. Hắn không thể tin được, tu vi này, thực lực vốn cũng không thấy nhiều, thậm chí là cực kỳ ít có, còn có gương mặt người nọ niên kỷ, cái kia cổ khí chất cho người tinh thần phân chấn bộc phát cảm giác, quá trẻ tuổi. Thực lực này, niên kỷ, hoàn toàn không phải một cái giai vị có thể phải phù hợp. Nghĩ xong chính mình chết ở đâu sao? Sở Huyền Ngạo bình thản một câu, hữu quyền nắm chặt, giao long hình bóng vòng tại cánh tay phải, hung hãn, bá đạo. Riêng là cặp mắt kia liền như là thật sự mắt rồng một dạng, có long uy, không khỏi làm Châu Thiết vị này pháp tướng cảnh cường giả dịch ra ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Hai người khác càng là không cần nhiều lời, cái kia khí tức kinh khủng bộc phát, hai người bọn hắn đã đứng thẳng không được. Sở Huyền Ngạo tiếng nói rơi xuống sau đó, Châu Thiết không mang theo mảy may do dự một tiếng gầm rú. Bình lão, cứu ta. Ngay sau đó Châu Thiết một cước giẫm đất, bay ra hơn 10 trượng, tràn đầy dục vọng cầu sinh, liền bên người 2 người vào lúc này cũng đã không còn lên. Chỉ nhìn một mắt, là hắn biết người này đánh không lại, đồng dạng cái kia lạnh lùng như nước hai mắt, giống như đã cho hắn tuyên án tử hình, hắn bây giờ chỉ muốn chạy rời xa người này. Tới, chống đỡ. Cách đó không xa khách sạn cũng là lập tức xông ra một người, thẳng hướng nơi đây mà tới, mang theo vội vàng, tại Sở Huyền Ngạo xuất hiện thời điểm, hắn liền đã phát giác, nhưng hắn cũng có một cái chớp mắt ngốc trệ. Sánh vai pháp tướng cảnh thể tu, ở đâu ra? Hắn không nghĩ ra. Sở Huyền Ngạo phi thân mà lên, đuổi sát Châu Thiết, trong miệng bình tĩnh 2 chữ phun ra, giống như Diêm Vương lấy mạng. Chết đi. Một quyền huy động, Sở Huyền Ngạo vận khởi khí huyết, mang ra giao long hình bóng, lại là một đầu huyết sắc giao long giữ tợn hướng về Châu Thiết cắn xé mà đi. Cái kia đánh ra bá liệt khí huyết giống như mang theo chí dương nóng bỏng chi ý, chỉ là sắc qua, chung quanh trên đường phố một chút làm bằng gỗ chi vật cũng đã bắt đầu thiêu đốt. Tiểu Bối dừng tay, nhìn thấy Sở Huyền Ngạo lại ra tay, xông ra khách sạn Bình Lão, tức giận quát lớn gầm rú một câu. Đáng tiếc vô dụng, tại Châu Thiết tới đây thời điểm, chắc chắn hắn nhất định phải chết. Phát giác được sau lưng khí tức khủng bố, Châu Thiết trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng đội vàng, trốn không thoát. Tới, phá kim cương quyền. Chớp mắt quay người lại, Châu Thiết nâng lên cánh tay phải, quyền thượng trải rộng ngưng thực chân khí kim cương. Châu Thiết sau lưng cũng là một đạo kim sắc dấu quyền pháp tướng ngưng kết, hắn đã ra toàn lực, một chiêu này hắn không tránh khỏi, chỉ có ngăn trở, chỉ cần ngăn trở một chiêu này, Bình Lão lập tức tới ngay, là hắn có thể sống. A, phúc, thanh. Nhưng mà Châu Thiết làm sao có thể ngăn cản một quyền này? Giao Long vọt tới, Châu Thiết cơ ra hữu quyền so sánh cùng nhau, giống như đậu hũ cùng tình cương khác biệt. Trong chớp mắt, Châu Thiết ra quyền cánh tay liền bị đánh thành huyết vụ, cơ thể trực tiếp bị huyết khí biến thành giao long xô ra hơn 10 trượng, đập xuống đất, tái vô lực một trận chiến. Chỉ là một quyền liền đã kết thúc trận chiến đấu này. Gặp tình hình này, vị tiên nộ khí dâng lên, vọt tới Bình Lão lập tức ngừng thân thể, hung hăng nuốt nước miếng một cái, nhấp nô hầu kết, đờ đẫn khuôn mặt đều khó mà cho thấy hắn tâm tình bây giờ. Chương 254 nặng âm điện. Chương 254 nặng âm điện. Một quyền đem hắn đánh bay, trọng thương Châu Thiết, Sở Huyền Ngạo không lưu tình chút nào, ngay sau đó lại là phá không một quyền đánh ra. Hắn biết Châu Thiết còn có một hơi, nhưng hắn sẽ không còn sống cơ hội. Vâng, quyền phong oanh minh ở giữa, uy thế vô song khí huyết quyền ấn, tại Châu Thiết ngã xuống chô văn rội. Hai mắt sung huyết Châu Thiết, tại trước khi chết cũng mơ hồ thấy được đánh tới quyền ấn, nhưng hắn đã không còn biện pháp, dưới một quyền kinh mạch đứt đoạn, chỉ một quyền liền phế đi hắn. Hắn hiện tại liền lên tiếng nữa khí lực cũng không có, chỉ có thể yên tĩnh chờ chết. Khói bụi từng tận, chỉ lưu nơi đó một cái hố sâu to lớn, trung quanh dính lấy tí tí vết máu, lại không Châu Thiết thân ảnh, hải cốt không còn. Một bên vị kia gấp rút tiếp viện Châu Thiết mà đến Bình Lao, cũng chỉ là ngốc tại chỗ, trơ mắt nhìn quyền ấn đánh tới. Không có động tác, hắn đến bây giờ trong đều không có từ một quyền kia hoàn hồn. Một quyền liền phế đi Châu Thiết, cho dù là hắn vị này pháp tướng cảnh đỉnh phong đều không làm được, thực lực như thế, chính là hắn vừa ý phía trước người trẻ tuổi kia cũng tuyệt không phải đối thủ. Thể luyện sánh vai pháp tướng cảnh, thật sự khủng bố như thế sao? Nghĩ tới những thứ này, vị này Bình Lão nhìn về phía Sở Huyền Ngạo ánh mắt, mặt tràn đầy vẻ phức tạp bên trong, cũng có một màn kia căn bản là đè không dưới sợ hãi. Sở Huyền Ngạo cũng không để ý cái này đến người, chân phải giẫm đất, trên mặt đất đá vụn một cái chớp mắt trở lên, khí huyết chi lực hội tụ dưới chân, như cuồn phong ba phủ. Khi Sở Huyền Ngạo một cước rơi xuống, bị chấn lên đá vụn, giống như mưa đạn dày đặc một dạng bắn ra. Hiu, hiu. Còn lại 2 người trực tiếp bị đánh thành cái sảng, đá vụn xuyên thủng các vị trí cơ thể, vô lực ngã trên mặt đất. Đến nước này đi tới Huyền Nhận Đường 5 người tất cả chết, không có người nào sống sót, mà những thứ này cũng bất quá 3 quyền một cước, qua không đủ thời gian chén trà nhỏ thời khắc. Quay người Sở Huyền Ngạo hờ hững nhìn về phía vị kia Bình Lão, nhíu mày nói: "Ngươi cũng nghĩ thử xem." Đập. Khi Sở Huyền Ngạo quay đầu, cái kia được xưng là Bình Lão người đối đầu Sở Huyền Ngạo ánh mắt lúc, bước chân không khỏi khẽ rời đi. Lui ra phía sau một bước. Một bước này liền chính hắn cũng không có phản ứng lại, hoàn toàn là vô ý thức động tác. Tại lui ra phía sau một bước sau, Bình Lao mới phản ứng được, không thể tin túi đầu nhìn một chút chính mình rời đi chân. Không chiến trước tiên e sợ. Chỉ là một cái ánh mắt đối mặt, chính mình trước hết yếu đi 7 phần, chính diện trong lòng của hắn không nhấc lên được một trận chiến dũng khí. Sở Huyền Ngạo giống như nở nụ cười, liếc mắt nhìn bên kia khách sạn, để lại một câu nói, quay người liền hướng về Huyền Nhận Đường đi đến. Ha ha, gọi ngươi Đô gia trốn tranh cái vị kia ra đi, tất nhiên dám đến, dám động thủ, bây giờ làm sao không dám tương kiến? Nói cho hắn biết bản công tử tại Huyền Nhận Đường chờ hắn. Tại Sở Huyền Ngạo quay người sau khi đi ra, cái kia còn ngốc tại chỗ Bình Lão đột nhiên biến sắc, sợ hãi vô cùng, đến đây lúc nào người? Trừng lớn hai mắt nhìn xem rời đi hai người, Bình Lão khổ tâm bên trong sợ hãi không ngừng, cái này đã không biết là hắn hôm nay phải lần thứ mấy cảm xúc biến hóa. Nhưng hôm nay cái này đúng thật là trong lòng sóng to gió lớn, một làn sóng càng so một làn sóng cao. Chẳng biết lúc nào, nhất đạo bóng người áo bào cho đã đứng ở người tuổi trẻ kia bên cạnh, thân vị hơi dựa vào sau, giống như một cái người hầu. Một màn này Bình Lão biết bao quen thuộc, hắn không phải cũng là như vậy đi theo nhà mình công tử sau lưng sao? Ít nhất cũng là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ, Bình Lão trong lòng đối với cái này đã có ngờ tới, liền hắn đều không có phát hiện vị này xuất hiện. Thậm chí giống như chỉ là trong nháy mắt, người đã đến bên người, không có chút nào không hài hòa, không hề có động tĩnh gì. Bình Lão lúc này trong lòng không khỏi ai thán, công tử, lần này chúng ta sợ là đã trúng trên thiết bảng. Sở Huyền Ngạo đi ra mấy bước, đã phát giác có mấy người tới gần, tại hắn lần nữa tới đến Huyền Nhận Đường còn sót lại đại môn thời điểm, trong đó lao nhanh xông ra mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu Tưởng Liên Sơn nhìn xem lẻ loi đại môn, sắc mặt biến hóa, có chút không đúng. Liếc nhìn một vòng, còn chưa tiêu tán bụi đất, bốn phía giấy lên ngọn lửa, trong không khí mảnh người có thể nghe huyết tinh chi khí, đều nói đến đây bên trong chiến đấu. Mà đứng cách đó không xa bất động lão đầu, Tưởng Liên Sơn tự nhiên biết kỳ nhân là ai, Kỳ Bình, Đỗ gia vị kia tiểu công tử hộ vệ. Tưởng Liên Sơn cùng Liễu Thành Danh, đi mau mấy bước, trên mặt hình như có một tia xấu hổ nói: "Ra mắt công tử." Còn lại mấy cái Huyền Nhận Đường đà chủ, phản ứng cũng là cực nhanh, biết vị này chính là đường chủ nói tới chỗ dựa, mà phía ngoài chiến đấu, nhưng là cho thấy trước mắt Huyền Nhận Đường sự tình không sai biệt lắm giải quyết. Mấy người cung kính thanh âm: "Chúng ta ra mắt công tử." Sở Huyền Ngạo khoát tay nào nói: "Không cần như thế, đi thôi." Cùng mọi người vài câu nói chuyện phiếm ân cần thăm hỏi, tính toán làm giải, Huyền Nhận Đường còn lại mấy người rất thức thời liền lui xuống. Bên trong đại sảnh, cũng liền còn dư Sở Huyền Ngạo quỷ phó cùng Tượng Liên Sơn cùng Liêu Thanh Danh, còn có chỗ tối cần tuyên năm người. Các ngươi nói một chút biết đến tình huống, Thi Tiên giáo ở đây ra sao động tĩnh? Các ngươi nhưng có ý nghĩ? Tượng Liên Sơn cùng Liêu Thành Danh nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tương lai Nam Sơn mở miệng nói ra. "Điện hạ, Trầm Thành tứ phương gần đây Thi Tiên giáo hoạt động cực kỳ hung hăng ngang ngược, ta cùng với Thành Danh tại Mộ Thành vị trí, gần đây gặp phải Thi Tiên giáo người viên, cũng không phải lần thứ nhất." Mộ Thành Hổ Khiếu Bang sau lưng, hẳn là liền đứng Thi Tiên giáo một vị Trầm Thành phía dưới thuộc tất cả thành thế lực nhỏ, có không ít đều cùng Thi Tiên giáo có liên hệ. Đỗ gia đối với cái này hẳn là biết đến, chỉ là lựa chọn đứng ngoài quan sát, hoặc bọn hắn đang chờ cái gì? Mà Thi Tiên giáo muốn làm cái gì? Theo Hộ Long Sơn trang tại Đông Cảnh các phương mật thám tin tức kết hợp, bây giờ có hai loại ngờ tới. Một là cùng khi xưa Trầm Âm Điện có liên quan, hai là cùng Huyết Liên giáo có liên quan. Trầm Âm Điện. Sở Huyền Ngạo có chút hoang mang đọc lên cái tên này, Huyết Liên giáo là bạn cũ, không cần phải nói, Chu Vô Thị có thể đi bế quan đột phá thiên tượng cảnh, không thể thiếu Huyết Liên giáo đăng huynh đệ này hết sức ủng hộ. Nhưng cái này Trầm Âm Điện, xin lỗi, thật không quen. Tưởng Liên Sơn nhưng là mở miệng nói ra Trầm Âm Điện lai lịch, vì Sở Huyền Ngạo giải hoặc nói: "Điện hạ, Trầm Âm Điện là đại phụng khi xưa một phương thế lực, đã diệt vong, cách nay xứng đáng 1500 năm hơn, bọn hắn đã từng có thiên tượng cảnh cường giả tọa chấn. Quan trọng nhất là, đám người kia cũng là đi luyện thi đường đi, trước đây bọn hắn tông môn ngay tại Trầm Thành trung quanh, bất quá ngoại trừ Ngũ Hành Thiên Tông, hẳn là không có người biết bọn hắn cụ thể ở nơi nào. Dù sao trước đây chính là Ngũ Hành Thiên Tông diệt Trầm Âm Điện, theo chúng ta hiểu, Thi Tiên giáo không phải lần đầu tiên phái người ở đây tìm kiếm, có thể phía trước chưa bao giờ qua như vậy điên cuồng động tĩnh. Cái kia cùng Huyết Liên giáo có liên quan là có ý gì?" Sở Huyền Ngạo nghi ngờ hỏi, lần này là Liêu Thành Danh mở miệng chậm rãi nói: "Điện hạ, mấy ngày trước tại Huyết Liên giáo bên kia minh đệ truyền tin, Huyết Liên giáo không ít nhân thủ đã hướng bên này chạy đến, gần đây không biết sao phải, Huyết Liên giáo cùng Thi Tiên giáo, hai phe này thế lực ma sát không nhỏ. Tại Sống Trưởng lão phía trước cũng mấy ngày cũng cho ta Hộ Long Sơn trang mật thám truyền qua tin, nói là Huyết Liên giáo thánh tử hạ lệnh, muốn đối Thi Tiên giáo có hành động, cụ thể còn không rõ ràng." Sở Huyền Ngạo khẽ gật đầu, tự mình nói một câu: "Cần Tuyên, đi Hổ Khiếu Bang xem tình huống như thế nào." Một bên quỷ phó cũng tại lúc này nói: "Điện hạ, Đô gia người kia tới." Một lát sau, đóng chặt bốn môn ngoài phòng khách, cũng truyền tới một tiếng khẽ nói hỏi thăm: "Công tử, đường chủ, Đỗ gia cái kia tiểu công tử Đỗ Kinh Vũ đưa bái thiếp tới, người không đi, một mực tại bên ngoài chờ lấy, nói là muốn gặp một lần công tử." Chương 255 đại ca, tiểu đệ chương 255 đại ca, tiểu đệ Ly Giang Đỗ gia Đỗ Kinh Vũ, gặp qua các hạ. Khi Sở Huyền Ngạo đi vào Huyền Nhận Đường nghị hội sảnh, lọt vào trong tầm mắt một cái tuấn công tử mặt mỉm cười, vô cùng khách khí bước nhanh về phía trước, nôn ngữ, tư thái tìm không gian nửa điểm mà bệnh. Đỗ Kinh Vũ lúc này mặc dù trên mặt mỉm cười, kỳ thực trong lòng mình cũng là có chút bồn chồn. Hắn là thực sự sợ, dù sao Kỷ Bình cùng hắn nói, không phải đối thủ của người này, lại càng không cần phải nói người này bên người tên hộ vệ kia, tình huống như vậy cái mạng nhỏ của hắn tiểu tùy lúc gặp nguy hiểm. Không khách khí điểm không được a. Đây là Đông Cảnh Mộ Thành, không phải Trung Cảnh Thiên Lưu Thành, bên cạnh hắn cũng không có một vị vấn đỉnh cảnh cường giả bảo vệ, người là giao tớt, ta là thịt cá, Đỗ Kinh Vũ trong lòng mình vẫn có cân đòn. Cái này muốn thả đến Thiên Lưu Thành, ai dám cùng hắn Đỗ Kinh Vũ khiêu chiến, đưa tay hắn liền cho người đem cái này về nhận đường đập cũng không có vấn đề gì, nhưng những này bây giờ cũng chỉ có thể là Đỗ Kinh Vũ với tưởng. Trong nhà nhảm chán, Đông Cảnh có náo nhiệt chơi, suy nghĩ đến đây nhìn một chút, lần này tốt, vừa mới rời nhà không lâu, Đỗ Kinh Vũ liền có chút muốn về nhà. Mạng của mình nắm ở trong tay người khác, chờ đợi xử lý, xem người ta tâm tình, tư vị này thật không dễ chịu. Mà nhìn xem vị này quần áo hoa lệ, tiên diễm nhiều màu Đỗ gia tiểu công tử, Sở Huyền Ngạo cảm giác đầu tiên càng là cảm thấy có chút chói mắt. Một thân này đủ mọi màu sắc diễm thải cẩm y riêng là nhìn xem hắn đã cảm thấy có chút khó chịu, cái này phẩm vị không dám gật bừa. Đỗ công tử, đây là ý gì? Nói xong Sở Huyền Ngạo ngón tay hướng một chỗ, cười nhạt hỏi. Tiến vào nơi đây bên trong, trước hết nhất để cho người ta chú ý tới tự nhiên là Đỗ Kinh Vũ, chuẩn xác hơn điểm nói, hẳn là Đỗ Kinh Vũ một bộ quần áo kia. Thứ yếu chính là Đỗ Kinh Vũ phía sau quỳ người kia, mặt hướng cửa gian phòng, đối diện đại môn mà quỳ, nghĩ không khiến người ta chú ý cũng khó khăn. Tại Sở Huyền Ngạo bên cạnh thân tưởng Liên Sơn cùng Liêu Thành Danh, cũng là ngoạn vị nhìn xem bên kia, phong thủy luân chuyển, chỉ là ai có thể nghĩ tới sẽ chuyển nhanh như vậy. Trước sau không đến nửa canh giờ, liền đến phiên bọn họ. Còn tại đứng ngoài cửa Chu Mãnh, càng là đã sớm đối với cái kia quỳ người trợn mắt trừng lên, dạng như vậy hận không thể bọn thẳng đi vào đem người làm thịt. Không cần nhiều lời, có thể có như thế đãi ngộ tự nhiên là Thiết Kiếm môn môn chủ Hoa Vinh Khải. Chỉ là bây giờ Hoa Vinh Khải một mặt chết dạng, hoàng hôn, phản phất đã biết mình kết cục, hắn không nhúc nhích, chỉ là quỳ, từ Đỗ Kinh Vũ động thủ với hắn lúc, Hoa Vinh Khải liền biết kết quả. Huống chi Đỗ Kinh Vũ còn để cho Kỷ Bình đem Hoa Vinh Khải toàn thân đều cầm giữ, ngay cả lời đều nói không được, chỉ sợ trong miệng lại nói ra cái gì tự tìm cái chết chi ngôn, muốn nói cũng là hữu tâm vô lực. Đỗ Kinh Vũ nghiêng người đưa tay, hình như có ấy nấy cung kính nói, không biết huyền nhận đường vì các hạ chỗ, hôm nay sơ suất mạo phạm, bọn thủ hạ không hiểu chuyện, mong rằng rộng lòng tha thứ, nhưng vừa từng có mất, từ muốn sửa lại, dẫn người chuyên tới để hướng xin các hạ tội, người xuất thủ đã chết, cái kia người này cũng nên giao cho các hạ xử trí. Nói xong Đỗ Kinh Vũ cánh tay sẽ qua, lại chỉ hướng góc tường một chỗ để mấy cái dương đạo. Ngoài ra một chút tâm ý, xin hãy nhận lấy. Thiên lên hoàng hôn, đã là dáng chiều rủ xuống, huyền nhận đường nghị hội bên ngoài phòng, Tưởng Liên Sơn cùng Liêu Thành Danh mấy người đều ở chỗ này lặng chờ. Một vị phân đà đà chủ đứng tại ngoài viện, nhìn xem nghị hội sảnh đóng chặt cửa sổ, có một tia tò mò hỏi. Đường chủ, ngươi nói công tử cùng Đỗ gia người đang nói cái gì? Tưởng Liên Sơn còn chưa mở miệng, mấy vị đà chủ đã ép không được chính mình giang hồ tính tình, nhao nhao nói. Có thể là tại thương lượng mộ thành sự tình, dù sao hai phe có thể ngồi xuống lời lẽ, địa bàn phân chia ắt không thể thiếu. Đỗ gia đều đem Thiết Kiếm môn môn chủ giao ra đây, còn hoạch cái gì địa bàn, cái này tỏ rõ là không dám trêu chọc công tử, chuẩn bị lui ra ngoài. Cái rắm, chết chính là Hoa Vĩnh Khải, cũng không phải Đỗ gia người, bây giờ cái này trầm thành tứ phương, thậm chí càng nhiều địa phương hơn, trên mặt nổi phần lớn là Đỗ gia chủ trì, một tòa nho nhỏ mộ thành, một cái Hoa Vĩnh Khải, coi là một cầu. Khục. Tường Liên Sơn ho nhẹ một tiếng, hơi hơi nghiêng mắt, trong mắt tựa như không tình cảm chút nào mở dạng, đều là băng lãnh, chỉ là cái nhìn kia liếc nhìn, liền để Huyền Nhận Đường ngôn ngữ không ngừng mấy người trực tiếp mà miệng. Đạp đạp. Một đạo hơi có tiếng bước chân ầm ập vang lên, Chu Mãnh một thân vải thô áo gai phía trên đều là vết máu. Trên mặt của hắn cũng bị tung tóe huyết dịch nhiễm ra một đạo huyết hồng, nhưng trong mắt khoái ý, có điên cuồng sau vui mừng, là kiểm chế sau đó lấy được phong thích. Bình một tiếng, Chu Mãnh hai đầu gối quỳ xuống đất, nhìn về phía Tưởng Liên Sơn trong mắt kích động, cảm tạ. Đa tạ đường chủ. Tưởng Liên Sơn trước đây cứu được hắn Chu Mãnh mệnh, còn trợ hắn đột phá tu vi, bây giờ lại giúp hắn báo sư thủ, giờ khắc này Chu Mãnh thậm chí không biết, hắn làm như thế nào đi biểu đạt những thứ này, nói không rõ, không nói rõ, cái này ân cũng trả không hết. Tưởng Liên Sơn một tay đỡ lên Chu Mãnh, vỗ vỗ hắn bả vai. "Tốt, không cần như thế, trước tiên đem nước mắt thu lại, công tử bọn hắn còn tại, chớ có ở đây mất mặt, có việc sau đó lại nói." Chu Mãnh cùng Hoa Vinh Khải có thủ, Tưởng Liên Sơn tất nhiên là biết đến, cho nên trước đó Đỗ Kinh Vũ đem Hoa Vinh Khải bắt giữ, điện hạ đem người giao cho hắn nói tùy ý xử trí. Hắn liền đem Hoa Vinh Khải cho Chu Mãnh, mặc kệ báo thủ, mới có cái này ra. Rắc chi một tiếng, đại môn từ từ mở ra, Sở Huyền Ngạo cùng Đỗ Kinh Vũ từ trong đi ra. Nhưng hai người làm dáng lại là để cho Huyền Nhận Đường mấy vị đà chủ có chút choáng váng, chuyện gì xảy ra? Công tử cùng Đỗ gia tiểu công tử dáng vẻ, huynh đệ này tình nghĩa cảm giác, thế nào thấy, so với bọn hắn những thứ này, một cái chiến hào ngủ đi ra ngoài huynh đệ, còn tốt hơn. Đỗ Kinh Vũ trên mặt mang một vòng sùng bái cùng kính ngưỡng chi sắc, cung kính nói: "Vậy tiểu đệ liền cả gan xưng một tiếng Tần đại ca thiên tư tuyệt đại, thực lực chí cường, lần này là tại hạ trèo cao." Sở Huyền Ngạo tựa như là chẳng hề để ý tiêu sái nói: "Người ta nói thế nào phân chia cao thấp, bình thường gọi liền tốt, không ngại." Lại là Hàn Huyền bài câu, Đỗ Kinh Vũ mới có hơi lưu luyến không rời đường đạo. "Vậy tiểu đệ liền đi trước, đại ca dừng bước." Hai ngày này ta đều ở tại phụ cận khách sạn, ngày mai chuẩn bị hậu lễ, lại chính thức tới tiếp kiến đại ca. Hảo, một lời đã định. Đưa tiễn Đỗ Kinh Vũ sau, Sở Huyền Ngạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ góc tối không người đạo. Ngươi nói Đỗ Kinh Vũ nói có mấy phần thật sự. Cẩn Tuyên thân ảnh chậm rãi từ trong đi ra, đắc. Điện hạ, thật giả đều có, tám phần giả hai phần thật chấm âm điện hẳn là xác thực tồn tại, cũng hẳn là lưu lại ý đồ, bằng không thì sẽ không liền thi tiên giáo điều động, hơn nữa lần này đám người kia hẳn là có cái gì xác thực manh mối. Chấm âm điện, thi tiên giáo, đúng lúc. Lúc Sở Huyền Ngạo còn đang suy nghĩ cái kia trầm âm điện, Cẩn Tuyên vốn là cũng là yên tĩnh trở lấy, nhưng hắn lại giống như là phát giác cái gì, khỏe mắt liếc qua theo ngoài cửa sổ nhìn lại, dần dần sắc mặt biến đến có chút quái dị. Cuối cùng Cẩn Tuyên liếc mắt nhìn còn tại tĩnh thần điện hạ, vẫn là nhẹ giọng mở miệng nói: "Điện hạ, những người kia để mắt tới Đỗ Kinh Vũ, hình như có ý tứ lập thủ." "Ân." Sở Huyền Ngạo quay đầu qua, có chút không rõ ràng cho lắm, mộ thành liền tam phương thế lực, bọn hắn, Đỗ Kinh Vũ, mà những người kia là ai tất nhiên là không cần nhiều lời, thi tiên giáo, bọn hắn tìm Đỗ Kinh Vũ làm thế nào, còn nghi lập thủ. Những ngày này bọn họ cùng Đỗ gia đều bình an vô sự, ngươi mặc kệ ta, ta mặc kệ ngươi, bây giờ tìm cho mình chuyện. Đứng dậy Sở Huyền Ngạo liền đi ra ngoài, đi, đi xem một chút. Chương 256 thi tiên giáo dỗ tay, chương 256 thi tiên giáo dỗ tay Tần Trường Thanh. Người này ngược lại là chưa từng nghe. Kỳ Bình, Lưu Đồng, các ngươi có thể nghe qua người này chi danh. Trong khách sạn, Đỗ Kinh Vũ ngồi chơi ở đại sảnh, suy nghĩ hôm nay nhận vị đại ca kia, Tần Trường Thanh. Chưa từng nghe qua. Lúc này trong khách sạn cũng chỉ còn lại có 3 người, Đỗ Kinh Vũ nhìn lướt qua còn sót lại 2 người, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ càng thêm nghiêm trọng, sợ hãi. Vốn là 2 vị pháp tướng cảnh, 5 tên siêu phàm cảnh tạo thành hộ vệ, đến bây giờ liền còn lại một cái pháp tướng cùng một cái siêu phàm, một trận chiến đánh liền cái thực chất đi nhi. Kỳ Bình cùng Lưu Khảm 2 người suy tư một chút, mới lần lượt nói: "Công tử, ta cũng chưa từng nghe qua vị này, theo lý thuyết như vậy tiền kiêu như thế nào cũng nên chút có danh vọng, có dấu vết có thể tìm ra, nhưng người này chính xác không có chút nào vết tích. Thể luyện pháp tướng, ít càng thêm ít, tuổi như vậy thể luyện pháp tướng, lão phu cũng là chưa từng nghe. Công tử, Huỳnh lão, họ Tần, có phải hay không là nam cảnh Tần gia, hoặc bắc cảnh Tần gia?" Ha ha. Nghe được Lưu Đồng lời nói, Đỗ Kinh Vũ cười nạo một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Kỳ Bình mở miệng mới vì Lưu Đồng giải khai hoang mang. "Lưu Đồng, ngươi có chỗ không biết, bắc cảnh Tần gia uy danh sở dĩ cao, là bởi vì bắc mục hầu Tần cưới sinh rất được tiên hoàng tín nhiệm, tọa trấn biên cương, tay cầm trọng binh. Thật luận gia tộc thực lực, bắc cảnh Tần gia liền bắc mục hầu huynh trưởng, Tần cưới rõ là một vị vấn đỉnh cảnh, bọn hắn không tính là cái gì, như thế thể luyện tiên tiêu, trong đó sử dụng đến tài nguyên hàng này, không phải đám người này có thể chống lên. Nam cảnh Tần gia, mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng bọn hắn chuyên tu độc thuật, độc công, trên người cái kia cố khí là không giấu được. Mà chúng ta gặp được vị này, loại kia khí chất bá đạo ta chưa bao giờ thấy qua, hắn công pháp thủ đoạn cũng là như thế." Nói xong những thứ này sau, Kỷ Bình trên mặt lại dẫn vẻ lo âu, hỏi: "Công tử, cái kia Tần Trường Thanh tất nhiên hỏi tới Trầm Âm Điện liền nói rõ hắn cũng là cố ý, người này bất phàm, thế lực sau lưng hắn chỉ sợ cũng không nhỏ, chuyện này chúng ta phải chăng lập tức thông tri Tam trưởng lão, để cho bọn hắn chuẩn bị sớm?" "Người nào?" Vừa mới nói xong những ý nghĩ này, Kỷ Bình bỗng nhiên biến sắc, rất là nghiêm trọng, hai mắt trợn tròn, gầm lên giận dữ trong khách sạn vang lên. "Đạp đạp." Ngay sau đó Kỷ Bình bước nhanh mà lên, đi tới Đỗ Kinh Vũ cùng bên cạnh Lưu Đồng, một tay một cái, nắm lên 2 người. Đỗ Kinh Vũ lúc này còn chưa phản ứng kịp, theo bản năng hỏi một câu: "Kỳ Bình, thế nào? Có người?" Kỳ Bình nhưng lại không trả lời, không kịp, hắn hiện tại đã không để ý tới những thứ kia, hắn chỉ muốn mau mang công tử chạy. Hắn đã phát giác, phía ngoài cường hành khí tức không chỉ một, sát khí, đám người này là tới phải chết, chạy. "Oanh!" Bắt được 2 người sau đó, Kỳ Bình dưới chân phát lực bật lên, chân khí bao khỏa cơ thể, cũng không kịp đi đại môn, trực tiếp liền xông phá gần nhất khách sạn vết tường, nghĩ muốn trốn khỏi. Nhưng mà vừa mới xông ra khách sạn, một đạo hắc ảnh thoáng qua, đã đến trước mắt, tên kia trực tiếp liền hướng về Kỷ Bình đánh tới, mục đích rất rõ ràng, muốn ngăn cản Kỷ Bình đường đi. Cùng bóng đen kia đồng thời đến, còn có một cỗ làm cho người buồn nôn tanh hôi chi khí. Phanh! Bóng đen kia không cố kỵ chút nào va chạm, Kỷ Bình hộ thể cương khí tại lúc này đều có chút tạm đạm, hai tay mang theo Đỗ Kinh Vũ cùng Lưu Đồng, Kỷ Bình lập lúc bị đụng lui ra phía sau mấy bước, tựa ở khách sạn bên tường. Bóng đen cũng thẳng tắp bay ngược ra ngoài hơn 10 trượng mới đập trên mặt đất, nhưng nó thật giống như không có cảm giác đau, không có chút nào cảm thụ, không có âm thanh truyền ra, liền giao chiến khí tức biến hóa cũng không có. Sau một khắc bóng đen lại động tác máy móc đứng lên. Kỷ Bình ánh mắt nhìn về phía bốn phía, sắc mặt càng thêm âm trầm cùng nghiêm trọng. Tại hắn bị ngăn lại lui ra phía sau thời điểm, lại là mấy đạo bóng đen thoát ra, mỗi một cái cũng là toàn thân khỏa đầy miếng vải đen, không thấy hắn cho, từ mỗi phương hướng ngăn cản đường đi của hắn, tính cả phía trước xuất thủ cái kia hết thảy 6 người. Sai, không phải 6 người, mà là 6 cô thi khôi. Chỉ là mấy tên xuất hiện, nơi đây liền đã hiện đầy thuộc về thi khí cái kia cố hư tối hôi thối. Đường đi chung quanh liếc nhìn một vòng, cuối cùng Kỷ Bình ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái xó xỉnh âm u, mông mông dưới bóng đêm, trong góc mơ hồ có thể thấy được 2 đạo bóng người mơ hồ. Kỷ Bình vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị chất vấn: "Thi tiên giáo người, các ngươi muốn làm gì? Cũng đừng quên Đỗ gia tại Đông Cảnh cũng không phải không có cường giả, các ngươi thực có can đảm như thế?" Nhất đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền ra, trong đêm tối, chỉ là nghe liền cho người có chút phát lạnh. "Muốn làm gì? Động tác này không rất rõ ràng đi, chúng ta muốn mượn Đỗ công tử mệnh sử dụng, đến nỗi có dám hay không?" Đỗ nghi ngờ thương tên tuổi là đủ, nhưng hắn không tại mộ thành, cái này là đủ rồi. "Giết!" Tiếng nói rơi xuống, 6 cỗ thi khôi xông thẳng mà lên, Kỷ Bình tay cầm 2 người vội vàng né tránh, ánh mắt nhìn xung quanh, rõ ràng trốn tránh bên trong. Hắn cũng tại tìm kiếm lấy rút người ra cơ hội. Bị hắn nhấc trong tay Đỗ Kinh Vũ, lúc này đã là chim sợ cảnh cong, một mặt hoảng sợ, trong lòng của hắn cũng là không nhịn được chửi mẹ, hôm nay đây đều là chuyện gì a? Liền theo dõi hắn một người tới a. Một cái tay khác xách theo Lưu Đồng, ở bên tai của hắn nhất đạo truyền âm vang lên, là Kỷ Bình âm thanh. Coi thi khí sức mạnh, 6 cỗ thi khôi, có 2 cái tại pháp tướng cảnh tốc độ, 4 cái siêu phàm cảnh, tay này thi trận hợp kích, ta thời gian ngắn đi không thoát, đợi chút nữa ta cho ngươi cùng công tử sáng tạo cơ hội, ngươi mang theo công tử thẳng đến Huyền Nhật Đường. Lưu Đồng kiên định gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Bây giờ sợ là chỉ có đi Huyền Nhận Đường cầu vị kia, bọn hắn mới có đường sống. Đi. Mượn một bộ thi khôi công kích lực phản chấn, Kỷ Bình ngắn ngủi bước ra, giống to một tiếng, hai tay chân khí phát lực, trực tiếp đem 2 người hướng về Huyền Nhận Đường phương hướng vung ra. Xoẹt xẹt. A. Sau một khắc một bộ pháp tướng cảnh thi khôi, mượn Kỷ Bình vung người cơ hội, một tay nô ra, trực tiếp từ Kỷ Bình phía sau lưng kéo xuống một miếng thịt tới, Đao Kỷ Bình không khỏi kêu lên tiếng. Chỗ kia trên lưng thụ thương vết thương cũng là hơi hơi biến thành đen, còn có khuyết tán dấu hiệu, thi độc cũng tại ăn mòn Kỷ Bình huyết đủ. Ta đi không thoát, các ngươi cũng giống vậy. Kỷ Bình bên cạnh quấn quanh lên một đầu thổ màu nâu hư ảnh đại xà, đó là hắn phát tướng, đôi rắn quét ngang, đem hai cái muốn đuổi theo Đỗ Kinh Vũ thi khôi trả lại. Đưa ra hai tay, không có cố kỵ, Kỷ Bình thoáng qua mặt lộ vẻ ngon sắc, cùng sáu cô thi khôi chiến làm một đoạn. Huyền nhận đường một chỗ lầu các đỉnh, Sở Huyền Ngạo cũng nhìn qua chôn chiến trường kia, hắn một mực tại này, thi tiên giáo người còn không có lúc động thủ, hắn liền ở đây thấy. Loại này khí thế câu liên hợp kích chi thuật thật đúng là không tệ. Một cái pháp tướng cảnh trung kỳ, cùng một cái pháp tướng cảnh hậu kỳ thi khôi, tăng thêm bốn cái siêu phàm cảnh. Lại ngắn ngủi mấy chiêu bên trong, liền đem một vị pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả đánh liên tục bại lui, thậm chí không dám có chút sai lầm thở dốc, hơi không cẩn thận chính là trọng thương. Chỉ thấy xa xa chiến trường loạn đấu, sáu cỗ thi khôi giữa hai bên hình như có khí tức liên hệ, bốn cái siêu phàm cảnh thi khôi mặc dù thực lực thấp một chút, có thể mượn lấy câu thông cơ hội, chính là thụ thương cũng biết cực nhanh khỏi hẳn. Hai cỗ pháp tướng cảnh thi khôi, giá trị khí tức càng là vượt ra khỏi tự thân nguyên bản cảnh giới. Tương đạo đường vân khắc vào thi khôi trên thân, hơi hơi chớp lóe, chính là cái kia trên thân bọc lấy áo bào đen cũng che đậy không được, gần như sáu người thành trận, công phạt lăng lệ. Nhìn một chút, Sở Huyền Ngạo cũng là có chút thở dài nói: "Thi tiên giáo ngự thi chi thuật thủ đoạn quỷ quyệt, tùy ý đụng tới một người có chút đồ bà ta." Một bên đem ngay cả núi ánh mắt nhìn về phía một chỗ, hơi thấp giọng hỏi: "Điện hạ, cái kia Đỗ Kinh Vũ xử lý như thế nào? Hắn nhanh đến chúng ta bên này." Chương 257 thi tiên giáo động tác, chương 257 thi tiên giáo động tác. Đường phố xa xa phía trên, Đỗ Kinh Vũ hai người tại bị Kỷ Bình ném ra thứ trong lúc nhất thời, Lưu Đồng liền nhận lấy Đỗ Kinh Vũ, rơi xuống đất một cước phát lực trên mặt đất dâm ra một cái hố nhỏ, mang theo Đỗ Kinh Vũ liền hướng về Huyền Nhận Đường chạy tới. Còn chưa đi ra mấy bước, đường đi một bên khác, liền truyền ra một tiếng tục tàng âm thanh, kỳ nhân khoảng cách còn giống như có chút xa, chỉ có âm thanh quanh quẩn ở chung quanh. Đỗ công tử, người chạy không được, ít nhất siêu phàm cảnh. Lưu Đồng trong lòng đại khái đã biết người tới thực chất, cước bộ không khỏi nhanh hơn mấy phần. Huyền Nhận Đường lầu các phía trên, Tưởng Liên Sơn giảng giải nói: "Điện hạ, thanh âm này, người đến là Hổ Khiếu Bang bang chủ Nguyên Hổ, Hổ Khiếu Bang sau lưng là thi tiên giáo, cái kia tất nhiên là không thể thiếu bọn hắn." Sở Huyền Ngạo sắc mặt lạnh lùng, đối với người tới cũng không thèm để ý, trong mắt hắn bất luận là thi tiên giáo mấy cái này, vẫn là Hổ Khiếu Bang đều như thế. Đỗ Kinh Vũ đến sống sót, Đỗ gia có thể còn có chút dùng, Thiết Kiếm môn môn chủ Hoa Vinh Khải đã chết, cái này Hổ Khiếu Bang bang chủ cũng biết như thế, Tưởng Liên Sơn, ngươi trực tiếp phái người đi nắm lấy địa bàn, cầm xuống mộ thành. Quỷ phó, ngươi ra tay đi. Ngoại trừ thi tiên giáo tại trong Hổ Khiếu Bang, cái kia còn chưa tới muốn người sống, còn lại giải quyết đi. Tuân lệnh. Đứng tại Sở Huyền Ngạo bên người quỷ phó một cái chớp mắt tiêu thất, mấy đạo hắc ám chi khí từ trên người hắn tuân ra, hóa thành lợi kiếm phi nhanh, trong đêm tối hoàn toàn không có người nhìn thấy cái kia màu đen mũi kiếm, phảng phất hắn triệt để cùng hắc ám hòa thành một thể. Toàn thành ngoại trừ Cẩn Tuyên, lại không người có thể phát giác được quỷ phó độc thủ. Phanh, phanh, phanh. Cơ hồ là tại đồng trong lúc nhất thời, cùng Kỷ Bình đấu thi khôi đột nhiên toàn bộ đều cứng ngắc ngã xuống đất, lại không động tác. Thi tiên giáo trốn ở xó xỉnh ngự thi hai người cũng giống như vậy, cái gì cũng không phát hiện được, thẳng tắp liền nằm ở trên mặt đất, lại không khí tức. Thậm chí hai người thần sắc trên mặt, bộ dáng cũng là còn duy trì trước khi chết bộ kia tự tin cùng thị sát địa bộ. Đường đi một bên còn chưa tới Hổ Khiếu Bang bang chủ Nguyên Hổ, còn đang hướng về bên này chạy đến, đột nhiên Nguyên Hổ chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, lại cái gì đều cảm giác không tới. Hắn cái kia phi nhanh cơ thể té ngã trên đất, tự nhiên lăn ra hơn 10m, đập máu thịt bé bét, cơ thể xương cốt đã biến hình, nhưng tại tiêu tiêu trong bóng đêm, cũng không người có biết. Kỷ Bình vết thương đầy người, không ngừng chảy máu, nhưng bây giờ hắn lại không để ý tới đau đớn trên người, chỉ là ngây người tại chỗ. Trong chớp mắt, tất cả thi khôi cũng là ngã xuống đất không dậy nổi, hắn bây giờ còn có giờ mộng. Chuyện gì xảy ra? Hướng về thi tiên giáo hai người chỗ nhìn lại, trong mắt Kỷ Bình co rụt lại, chết, vô thanh vô tức người liền chết, có thể làm được như vậy, tại mộ trong thành sợ là liền bị kia. Không lo được tự thân thương thế, Kỷ Bình quay người liền hướng về Huyền Nhận Đường bay đi. Hổ Khiếu Bang chỗ, một cái khuôn mặt che lấp nam tử nhắm mắt dưỡng thần một dạng, ngồi ở kia chỉ có bang chủ mới có thể chỗ ngồi lên, bên cạnh hai cái áo bào đen khỏa đầy thân ảnh không lúc nhích chờ. Đột nhiên nam tử kia bỗng nhiên biến sắc, trợn hai mắt lên, vạn phần hoảng sợ, hắn cảm giác không thấy tự thân chân khí. Muốn nói, lại phát hiện trong miệng không phát ra thanh âm nào. Sau một khắc, chỉ cảm thấy trước mắt biến ảo, nam tử đã rời đi bang chủ kia chi vị, không biết hướng gì mà đi, lưu lại hai đạo áo bào đen thân ảnh tiếp tục đứng lặng lặng, giống như pho tượng, không lúc nhích tí nào. Sáng sớm ngày thứ hai, đúng hạn mấy ngày gần đây nói, Sở Huyền Ngạo tới đến cái này lại phụng, nhanh gần một tháng, đã là ngày 28 tháng 6. Huyền Nhận Đường chỗ, Tưởng Liên Sơn mấy người một đêm không ngừng, đi khắp mộ thành mấy chỗ, bây giờ vừa mới trở lại trong nội đường, chưa từng ngừng, Tưởng Liên Sơn cùng Liễu Thành Danh hai người, trước hết đến tìm nhà mình điện hạ hồi báo, điện hạ, Thiết Kiếm môn cùng Hổ Khiếu Bang cơ bản đã bình định, mộ thành ngay bây giờ tới nói, cơ bản đã vào tay. Sở Huyền Ngạo cười nhạt gật đầu nói, "Ân, Đỗ gia bên kia không cần lo lắng, mộ thành tất nhiên vào tay, vậy thì không có người có thể lấy đi, cái kia Đỗ Kinh Vũ không ngu ngốc, bản vương nghĩ hắn trong lòng hẳn là có khảo lượng." Tưởng Liên Sơn liếc nhìn một mắt, bên người Liễu Thành Danh lấy ra một phong thư, hai tay đưa lên nói: "Điện hạ, đây là sáng nay mộ thành vừa lấy được cấp báo, phủ thành chủ bên kia cũng cho thuộc hạ một phần, phía dưới mấy chỗ gần huyện thành, thi tiên giáo giết người tụ thi, dưới đây gần nhất phong tốc huyện đã tụ lại ngàn người thi hố, khác mấy chỗ cũng tại hơn mấy trăm người, cũng là hôm qua đêm đến ra tay. Đây vẫn chỉ là cách này gần nhất, chỉ nhìn một cách đơn thuần bây giờ bộ dạng này, Thi Tiên giáo lần này ra tay sợ không phải ví dụ, hẳn là trước đó thương lượng xong, hơn nữa cũng tuyệt không tại nhất thành một huyện chi địa. Sở Huyền Ngạo có chút trầm tư, giết người tụ thì, liền theo đêm qua Thi Tiên giáo ra tay tình huống, nếu là quỷ phó không xuất thủ, Đỗ Kinh Vũ hẳn là muốn chết, dù sao còn có một vị pháp tướng cảnh cường giả tại Hồ Khiếu Bang không có ra tay, tăng thêm cái kia hai cô thi thôi, Đỗ Kinh Vũ không có đi. Ngoài ra Thi Tiên giáo nếu là nghĩ tại mộ thành độc thủ, liền đến những người kia cũng tuyệt đối đủ, nhưng bọn hắn như vậy điên cuồng tại tất cả thành ở giữa hành sự như thế, chẳng lẽ là có động tĩnh? Tỉ mỉ chú ý các phương tin tức, chú ý một chút Thi Tiên giáo động tĩnh, người kia tại địa lao bên trong, giao cho các ngươi. Thường Liên Sơn hai người trịnh trọng đáp, thuộc hạ tuân chỉ. Bọn hắn tất nhiên là biết Thi Tiên giáo trọng yếu, không qua loa được, lúc này hai người liền đi ra ngoài. Một bên quỷ phó tại hai người sau khi rời khỏi đây không bao lâu, liền thấp giọng nói, điện hạ, Đỗ Kinh Vũ hướng về bên này tới. Sự việc đêm qua, tiểu đệ đa tạ đại ca trưởng nghĩa ra tay rồi. Một lát sau, Đỗ Kinh Vũ người còn chưa vào nhà bên trong, chỉ là đi đến viện tử nhìn thấy trong phòng Sở Huyền Ngạo thân ảnh, liền vội vàng đưa tay hành lễ, bước nhanh đi vào, tiếng nói trong mang theo nồng đậm cảm kích. Mặc dù đêm qua Kỷ Bình không nhìn thấy là người phương nào xuất thủ tương trợ, nhưng chỉ là thủ đoạn như vậy, ít nhất cũng là vấn đỉnh cảnh, còn không phải bình thường vừa đột phá vấn đỉnh cảnh. Tăng thêm Đỗ Kinh Vũ cuối cùng tiến vào Huyền Nhận Đường lúc, chưa từng nhìn thấy vị đại ca kia bên người cái kia tay sai, câu trả lời này đã không cần nói cũng biết. Không cần như thế, ngồi đi. Vài câu chuyện phiếm sau đó, Đỗ Kinh Vũ mới tiến nhập chính đề, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Huyền Ngạo nói, chắc hẳn đại ca cũng nghe đồn Thi Tiên giáo động tác a. Sở Huyền Ngạo đạm nhiên gật đầu nói, không tệ, nghĩ đến liền như vậy chuyện, người ta huynh đệ hai người hẳn là không cần nhiều lời, chúng ta trong lòng không phải đã có suy đoán đi. Đỗ Kinh Vũ gật đầu một cái, trong mắt lại nổi lên một tia nghi vấn cùng nội vàng, thử dò xét hỏi, không biết đại ca chuẩn bị lúc nào lên đường. Sở Huyền Ngạo hơi hơi quay đầu, liếc mắt nhìn Đỗ Kinh Vũ, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, muốn cùng ta đồng hành. Khụ khụ, đại ca thần cơ diệu toán. Đỗ Kinh Vũ đưa tay hư âm thanh ho khan hai tiếng, giống như đang che giấu chính mình phần kia lung túng, hắn quả thật có quyết định này, cũng không thể không như thế. Kỷ Bình đã trọng thương, chỉ dựa vào Lưu Đồng một người, hắn không đi ra loạn bao xa, nhưng Thi Tiên giáo đã có động tác, hắn nhất định phải động, bằng không thì không dự được, các bên kia phái người tới, sợ làm món ăn cũng đã lạnh. Đến bây giờ Đỗ Kinh Vũ đều không nghĩ rõ ràng, Thi Tiên giáo tại sao lại động thủ với hắn, phía trước bọn hắn thế nhưng là luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, bất quá cái này cũng chỉ có thể chờ đợi trở lại Trầm Thành mới có thể biết. Nhưng từ Mộ Thành đến Trầm Thành, hắn Đỗ Kinh Vũ như thế nào an toàn trở về, trông cậy vào dọc theo đường đi gặp phải những cái kia đều không động thủ với hắn. Cho nên Đỗ Kinh Vũ liền nghĩ đến chính mình bị đại các kia, có thể hỏi Trầm Âm Điện mục đích của bọn họ hẳn là cũng là không sai bị lắm, Thi Tiên giáo cũng bắt đầu động, vậy bọn hắn cũng nên động thân. Hôm nay còn có chút chuyện, ngày mai khởi hành. Như thế liền đạt tạ đại ca. Nghe được ngày mai khởi hành, Đỗ Kinh Vũ lộ ra vẻ vui mừng, có thể nói cho hắn biết thời gian, ý của lời này rất rõ ràng, có thể đồng hành. Trao đổi một phen sau, đợi đến Đỗ Kinh Vũ rời đi, Sở Huyền Ngạo nhìn xem hắn bóng lưng, nói nhỏ lẩm bẩm nói, xem ra Đỗ gia so bản vương nghĩ, biết đến muốn nhiều một điểm. Chương 258 vấn đỉnh cảnh liền như vậy trở thành. Chương 258 vấn đỉnh cảnh liền như vậy trở thành. Cùng ngay buổi tối, Tưởng Liên Sơn liền đi tới Sở Huyền Ngạo chỗ đình viện. Trên người hắn còn mang theo một vết máu, trong mắt ngoan lệ cùng huyết tinh còn chưa rút đi, hiển nhiên là vội vàng đến đây, huyết sắc không tán. Điện hạ, hỏi được rồi, người kia chỉ là Thi Tiên giáo một vị phổ thông trưởng lão, bọn hắn phụ mệnh đến đây là vì luyện thi ngưng nguyên. Lấy ngàn vạn huyết nhục thi thể, theo bí pháp luyện thành các loại thi nguyên, lại đem mang đến Trầm Thành, đây chính là bọn họ nhiệm vụ, ngoài ra lại không biết. Trầm Thành. Sở Huyền Ngạo một tay vuốt ve chỗ ngồi tay ghế, sàn sạt tiếng ma sát vang dội, sắc mặt có chút trầm tư. Một lát sau, mới ngẩng đầu nói, ngày mai đi Trầm Thành, hai người các ngươi cùng một chỗ tùy hành, lại để mấy cái Huyền Nhận Đường người tính toán làm trên mặt nội yểm hộ. Thuộc hạ tuân mệnh. Tường Liên Sơn hồi báo xong những thứ này sau, liền lui xuống, hắn còn muốn đi chuẩn bị ngày mai khởi hành các loại cần thiết. Một đêm vô sự, gió êm sóng lặng, ngày thứ hai dậy sớm, ngày 29 tháng 6 trước kia. Hai chiếc xe ngựa từ Huyền Nhận Đường lái ra, rời đi Mộ Thành, tùy hành còn có bốn người giá mã bảo hộ ở trung quanh, hướng về phía tây mà đi. Giữa núi rừng, một con đường phía trên, ba chiếc xe ngựa một chữ trước sau gạt ra chạy, mặc dù tại sơn lâm, bốn phía hoang dã, nhưng mặt đường này cũng coi như bằng phẳng rộng lớn, hiển nhiên là có người chuyên môn thanh lý. Ở giữa một chiếc xe ngựa lên, lái xe chính là Tưởng Liên Sơn. Trung quanh xe ngựa có bốn người cưỡi ngựa hộ vệ, khuôn mặt hung hãn, trong tay binh khí thời khắc nắm chặt, nhìn thần sắc căng cứng. Tưởng Liên Sơn chợt có ghé mắt, hắn cũng tại thời khắc chú ý tình huống chung quanh, bất quá hắn cũng không phải chung quanh bốn người thần thái đặc biệt khẩn trương dáng vẻ. Hắn biết rõ bọn hắn đoàn người này tình huống. Hai vị thiên tượng cảnh vì điện hạ hộ giá hộ tống, ngoại trừ đại phụng hoàng tộc phụng thiên hành, cùng ngũ hành thiên tông châu ngũ sát sơn không thể đi. Các đại phụng ngũ cảnh bên trong tùy tiện dẫm, không có người ngăn được, cũng không người là đối thủ. Bất quá trên mặt bộ dáng còn có làm một lần. Các nơi vừa loạn, nhân tâm tự động, mấy ngày nay tới, bọn hắn gặp phải người động thủ cũng không ít. Thi Tiên giáo muốn giết người, đánh cướp vì tài bảo, còn có mấy chỗ thành trì trốn chui ra ý đồ xấu người. Tường Liên Sơn nghiêng người sang, từ xe ngựa một bên hướng về sau nhìn lại, rời đi Mộ Thành hai chiếc xe ngựa, đến bây giờ đều thành ba chiếc. Liêu Thành danh ngay tại trên cuối cùng một chiếc, hắn giá trên xe ngựa, trang cũng là gần đây tịch thu được một vài thứ. Từ băng bạc, vũ khí, đến một chút cần dùng đến độc dược, đan dược, còn có thi nguyên. Chiếc xe ngựa kêu bên trong không thiếu trong hộp bình ngọc cũng đã tràn đầy, trong đó chứa chính là Thi Tiên giáo giết người luyện thi, ngưng luyện ra thi nguyên. Ra khỏi thành ba ngày thời gian đến nay, riêng là bọn hắn gặp phải thi tiên giáo người, cũng đã có 8 phát, tùy ý đụng tới cũng là như thế. Có thể tưởng tượng được Trầm Thành tứ phương, chung quanh nơi này thi tiên giáo tà đồ đã là như thế nào nước tràn thành lụt. Ở giữa là Tưởng Liên Sơn vì Sở Huyền Ngạo lái xe, cuối cùng là Liêu Thành danh lôi kéo đồ vật. Cái kia trước nhất không cần nhiều lời, theo thân phận lái xe tự nhiên chỉ có Lưu Đồng. Lúc này phía trước xe ngựa phía bên phải Mạc Liêm bị nhấc lên, lộ ra một ông lão mang theo mặt tái nhợt, kỳ bình, 3 ngày thời gian, nhìn hắn sắc mặt, rõ ràng thương thế của hắn còn chưa khôi phục. Nhìn một chút bốn phía hoàn cảnh, Kỳ Bình phóng phía dưới Mạc Liêm, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ vương lòng chi sắp nói: "Công tử, đã đến Trầm Thành ngoại ô giá địa giới, mặc dù còn có chút xa, nhưng thuận lợi, hôm nay nửa đêm chúng ta liền có thể trở lại Trầm Thành." "Hô, cuối cùng phải đến." Đỗ Kinh Vũ bây giờ cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười, lần này xem như trở lại chính hắn địa bàn. Sau một khắc, vừa mới cười lên, Đỗ Kinh Vũ thoáng qua trở mặt, chỉ cảm thấy chính mình tựa như là bị cái gì kinh khủng chi vật để mắt tới, bất thình lình liền đả mấy cái dùng mình, tóc gáy dựng đứng. Cái kia thật giống như là đến từ nhân thể bản năng sợ hãi cảm giác, chiếm cứ hắn tất cả. Loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là trong nháy mắt đó, nhưng Đỗ Kinh Vũ lại thiết thực cảm thấy loại kia đến từ linh hồn run rẩy, sợ. Hoàn hồn sau, Đỗ Kinh Vũ có chút run run hướng về Kỳ Bình hỏi: "Kỳ Bình đó là cái gì?" Kỳ Bình có chút phức tạp nhìn đằng sau một mắt, hắn cũng cảm nhận được cái kia cảm giác khủng bố, trầm giọng nói: "Công tử, đó là thần thức uy áp, đằng sau tới." Vị tiên sinh kia thật đúng là thực lực kinh khủng, chỉ là cảm thụ cái này thần thức uy thế, liền đã không tại hình phạt trưởng lao phía dưới, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nghe vậy Đỗ Kinh Vũ sững sờ một hồi, thần thức, vấn đỉnh cảnh, đằng sau bị kia, những thứ này phóng tới cùng một chỗ, vậy cũng chỉ có phía sau trên xe ngựa vị kia. "Kỳ Bình, ngươi nói vị kia cái gì là muốn tại lúc này, đối với ta phóng thích uy áp, cảnh cáo chúng ta, vẫn là tại giờ chúng ta?" Đỗ Kinh Vũ sắc mặt có chút hoảng hốt không chắc, một đường vô sự, nhanh đến Trầm Thành chính là như vậy uy áp, có ý tứ gì? Kỳ Bình chỉ hoãn lắc đầu, hắn cũng đoán không ra. Ở chính giữa trên xe ngựa, ngồi khoanh chân tính toán, nhắm mắt tu luyện Sở Huyền Ngạo chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, nở nụ cười khó mà che giấu. Hắn hiện tại giống như có thể một mắt nhìn hết tứ phương, nâng hai tay lên, vận khởi khí huyết. Sở Huyền Ngạo song trưởng bên trên lập tức nổi lên từng cái màu tím tinh phiến, giống như từng cái lăng tinh hình dáng làm thịt mảnh thủy tinh, sáng tỏ, hiện ra màu tím quang vận, cực kỳ dễ nhìn. Hai tay, cánh tay, lại đến lớn cánh tay, cuối cùng đem Sở Huyền Ngạo toàn bộ cánh tay đều hoàn toàn bao khỏa, đầu ngón tay cũng chưa từng buông tha. Nắm lại hai tay, cái kia trong tay ma sát thanh âm răng rắc, giống như thật sự thủy tinh ma sát va chạm, nhưng hắn lại không vỡ vụn, có thể tùy ý Sở Huyền Ngạo toàn lực thi triển. Ngắm nghĩa trên hai tay tử thủy tinh, yếu ớt tử sát quang vận chiếu vào Sở Huyền Ngạo mừng rỡ trên mặt, khoái hoạt, thân tâm vui vẻ, vị này quý công tử giống như cũng có một phen khác địa bộ. Nhẹ giọng nỉ non, có mừng rỡ, cũng có Sở Huyền Ngạo bản thân chút hoài nghi, hắn đến bây giờ cũng không có tỉnh lại. Vấn đỉnh cảnh liền trở thành như vậy. Đúng vậy a. Vấn đỉnh cảnh, đặt ở trong thiên hạ cũng có thể xưng tụng cường giả, liền như vậy trong xe ngựa hơn một ngày hội tụ, điều động tu luyện, cứ như vậy nước chảy thành sông nhẹ nhõm trở thành. Khí huyết toàn thần, thể luyện vấn đỉnh, thần trí của hắn thủy biến, rất dễ dàng mà liền hoàn thành. Thậm chí nếu không phải cần củng cố tu vi, bình phục khí huyết, hắn liền tu luyện đều không cần, liền thành. Mà hết thể này đều phải quy công cho cái kia bản công pháp. Nhìn xem tử tinh bao trùm kỳ dị hai tay, Sở Huyền Ngạo hội tâm nở nụ cười, ngày 2 tháng 7. Tháng 7 rút thưởng chính là cái kia bản công pháp, viên mãn cảnh công pháp. Có thể nói chỉ là rút đến, hắn liền đã có thể tùy tâm vận dụng, như cánh tay điều động. Thiên điệu giao trinh em dương đại bi phú không tệ, chính là cái kia bản danh xương sách thành ngày huyết vũ, quỷ đêm khóc đại bi phú. Nghe đồn cuốn sách này soạn xong ngày có huyết vũ, quỷ gạo buồn ba khóc, viết sách người cũng tại cuối cùng một chữ viết xong thời điểm chết bất đắc kỳ tử mà chết, là cổ long trong tiểu thuyết Võ Lâm kỳ thư một trong. Danh chấn Võ Lâm phó hồng tuyết, công tử vũ, đa tình tử chờ, những cao thủ này hoặc nhiều hoặc ít đều luyện qua này công lên bộ phận công pháp, mà hắn lấy được, biết là cả bộ. Sở Huyền Ngạo trên hai tay công phu, chính là đại bi phú bảy loại kỳ công một trong thiên tuyệt đất diệt lớn tử dương thủ hiện ra, một cái chớp mắt viên mãn, hắn luyện đều không cần luyện. Hắn bây giờ mạnh đến mức đáng sợ. Sở Huyền Ngạo lời nói này cũng không phải lời nói suông. Nếu không phải bị Viên Tiên Cương Phong cấm tu vi, Sở Huyền Ngạo thể luyện, chân khí song song đặt chân vấn đỉnh cảnh, thậm chí cao hơn, cũng không có vấn đề gì. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không chỉ để thăng thể luyện, chân khí còn tại siêu phàm cảnh, công pháp này sức mạnh càng nhiều còn dừng lại ở trong cơ thể hắn, ngăn cách tại Viên Tiên Cương đến Dương Tiên Cương bên ngoài, không có phát huy. Đến nỗi bây giờ nhục thân thể luyện đại khái tại trình độ gì? Sở Huyền Ngạo cảm thụ một phen thể nội tăng vọt khí huyết, còn có loại kia đến từ thần thức thanh minh, thần hồn thể biến. Ân, ngược lại không tại vấn đỉnh cảnh sơ kỳ. Chương 259 nặng thành bên ngoài, chương 259 nặng thành bên ngoài oanh. Chợt vang lên nhất đạo oanh minh, từ xa mà đến gần, giống như chấn động sân dã. Tt. Tuấn mã gào rít thanh âm không ngừng, giống như là thu đến kinh sợ cực lớn, điều này cũng làm cho còn tại trên đường đi xe ngựa đình chỉ đi tới. Thậm chí, nếu không phải lái xe Tưởng Liên Sơn mấy người tu vi cao thâm, có thể ngăn chặn cái này ngựa bị hoảng sợ, bằng không thì xe ngựa khó tránh khỏi sóc này bên cạnh động một phen. Nhưng cho dù là Tưởng Liên Sơn mấy người lúc này cũng là đầy mắt nghiêm trọng, Huyền Nhận Đường bốn người kia càng là sợ hãi không thôi, cái này giao chiến uy thế, rõ ràng cách bọn họ còn rất xa, nhưng chỉ là dư ba hỗn loạn cảm thụ, bốn người bọn họ liền kinh hãi không thôi, tuyệt đối không thể địch. Mùi bị gì? Thối quá. Cái mũi khẽ ngửi, nhíu mày, cái kia cố nhàn nhạt hôi thối mùi tanh xông thẳng mấy người đỉnh đầu, để cho người ta không khỏi nghĩ nhả. Tường Liên Sơn nhìn qua nơi xa rừng núi giao chiến chỗ, canh ế thi khí, một đạo khác là quyền ý, ánh mắt có chút ngưng trọng nói: "Thi tiên giáo người, vẫn là vấn đỉnh cảnh, chính là không chi giao thủ chính là đại phụng phương nào thế lực người?" Tường Liên Sơn cùng Liễu Thành Danh cũng chỉ là một bộ tư thái xem trò vui, ngược lại giao chiến không phải người của họ, bọn hắn vấn đỉnh cảnh cường giả còn chưa tới, hoặc có lẽ là không ở nơi này trưởng thành. Thi tiên giáo vấn đỉnh cảnh, kỳ bình, nhưng biết là người phương nào cùng giao chiến. Phía trước trên xe ngựa, Đỗ Kinh Vũ cũng là trước tiên cảnh giác lên, có chút gấp gáp. Nhanh đến cửa nhà, hắn cũng không muốn ở đây xảy ra chuyện. Kỳ Bình nhấc lên Mạc Liêm nhìn lại, tường tận xem xét một hồi, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra nói: "Công tử, Thiên Minh Lôi Quyền, đây là gõ mo cầm canh người mặc cho Đông Cảnh chấp vũ vệ đệ tam chủ sự, Minh Bạch Lập tuyệt học." Gõ mo cầm canh người, Minh Bạch Lập, không nghĩ tới bọn hắn cũng tới. Đỗ Kinh Vũ lại là từ cười lắc đầu, tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu nói: "Sai đi, thi tiên giáo huyên náo lớn như vậy, bọn hắn không đến vậy không được a. Có lẽ tới cũng không chỉ là gõ mo cầm canh người." Sau đó Kỳ Bình giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói: "Công tử, ngươi nói vừa rồi thần thức bị áp, có phải hay không là vị kia phát giác tình huống phía trước, mà không phải nhằm vào chúng ta? Đây chỉ là chính chúng ta suy nghĩ nhiều đâu." Đỗ Kinh Vũ nghe vậy sững sờ, nháy a hai mắt, cái này hắn cũng không nói lên được, có hay không khả năng này đâu. Đương nhiên là có, nhưng hắn nói không chính xác. Quay người, Đỗ Kinh Vũ đầu từ xe ngựa một bên cửa sổ nô ra, thấy được đằng sau lái xe Tưởng Liên Sơn hỏi: "Tân đại ca, tình huống như thế, chúng ta cần phải các loại." Giang giác. Giang giác. Ở giữa trên xe ngựa, Sở Huyền Ngạo hai tay giao thoa trước người, cái kia trên tay khí huyết biến thành màu tím thủy tinh ma sát văng rội, cực kỳ thét thé, trong mắt của hắn vui sướng còn chưa rút đi, mà Cẩn Tuyên cùng Quỷ Phó hai người ngồi ở xe ngựa hai bên. Sở Huyền Ngạo thậm chí không cần đi ghé mắt nhìn qua, chỉ là thần thức lợi dụng thấy rõ nơi xa ba người giao chiến, không phải hai cái vấn đỉnh cảnh, là ba cái. Ba người kia cũng phát giác cố này lạ lẫm lại mạnh mẽ thần thức, hai người giao chiến đều giống như ngừng một cái chớp mắt. Một cái khác ở bên lặng chờ, càng là trực tiếp quay đầu nhìn lại, giơ đao nắm chặt nơi tay, khí tức như ẩn như hiện, hình như có ra tay chặn lại dáng vẻ. Ý tứ này rất rõ ràng, đừng nhúng tay. Thu hồi thần thức, Sở Huyền Ngạo không đi quản nữa những cái kia, một tiếng bình tĩnh vô cảm âm thanh truyền ra, trực tiếp đi, không cần phải đi quản bọn họ. Ra lệnh một tiếng, ba chiếc xe ngựa theo con đường lần nữa đi tới, Tưởng Liên Sơn ba người ngồi ở rìa bên xe ngựa ngồi chơi, đã không cần đến bọn hắn cưỡi ngựa xe. Mặt khác Huyền nhận đường trong bốn người, có ba cái đã tự dắt xuống, có chút run rẩy lôi kéo xe ngựa mã tại đi tới, không chỉ mã sợ, bọn hắn cũng sợ. Riêng là giao chiến dư ba, kéo xe ngựa con ngựa liền đã bị sợ ở kinh lấy, đi không được, chỉ có thể dựa vào Huyền nhận đường bốn vị đại tông sư tới cưỡng ép khống chế ngựa đi tới. Giao chiến chỗ, ba người kia vẫn luôn có thể cảm giác được cái kia tán phát yếu ớt lực lượng thần thức, phản phất là đang nói cho bọn hắn, chỉ là đi ngang qua. Trời chiều rơi xuống, sắc trời sớm đã đen như mực, một chút mây đen che đậy, giống như liền ánh trăng đều trốn đi. Có thể trầm thành bên ngoài, lại đèn đuốc sáng trưng, ồn ào không ngừng. Quan binh, giang hồ khách, còn có lệ thuộc gõ mo cầm canh dưới người hạt chấp vũ vệ tiểu đội, tầng tầng phòng thủ, kiểm tra nghiêm mật, cảnh giới tuyến đã kéo đến trầm thành ba dặm có hơn, gần như kín không kẽ hở. Một nhóm ba chiếc xe ngựa, bốn người đi theo đội xe lại dễ dàng đã vượt qua cửa ải thứ nhất, trung quanh quan binh chỉ là liếc mắt nhìn, liền trực tiếp cho đi qua, không còn quan tâm. Bị kẹt bên ngoài chờ đợi kiểm tra trong đám người, có người nhìn xem trực tiếp đi vào xe nhỏ đội, có chút lẩm bẩm nói: "Dựa vào cái gì bọn hắn không cần tiếp nhận kiểm tra, chúng ta liền muốn ở đây bị kiểm tra?" Có thể mượn lấy trong đám người nhấc lên tiếng gầm liền đem người này âm thanh che lại, cũng làm cho có giờ may mắn. Vừa mới trong tay người kia cầm là Đô gia cơ sĩ. Khó trách a. Đỗ nghi ngờ thường Đỗ đại nhân ba ngày trước đã bị bổ nhiệm làm Đen Sơn đạo chấp chính quan, bây giờ nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, cái này trầm thành cũng tại Đỗ đại nhân cai quản bên trong, khó trách khả năng tới lui không trở ngại. Ngay sau đó đạo quan thứ hai tạp cũng là thông suốt, thẳng đến lúc vào thành mới có biến cố. Tại trầm thành ngoài cửa thành, xe ngựa còn chưa tới gần cửa thành, bên ngoài thành thủ vệ một cái quần áo gõ mõ cầm canh nhân chế thức người, liền đột nhiên nắm chặt trong tay phát sáng chi vận, ánh mắt mang theo phong mang nhìn về phía lái tới ba chiếc xe ngựa. Dừng lại. Phiên phức, nhìn thấy bên ngoài sông tới gõ mõ cầm canh người cùng quan binh, Sở Huyền Ngạo có chút không kiên nhẫn, để mắt tới hắn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, là để mắt tới phía sau hắn trên xe ngựa thi nguyên, trong thần thức, Sở Huyền Ngạo có thể cảm giác rõ ràng đến, gõ mõ cầm canh người vì bài một người trong tay, khối kia sáng lên tảng đá, đối với thi nguyên có dẫn dắt cảm ứng. Xe ngựa bị đoạn ngừng, Đỗ Kinh Vũ một mặt ngạo khí, còn hơi mang theo ba phần khó chịu từ trong đi ra, đứng tại càng xe phía trên, đều là loại kia trước đây hoàn khố địa bộ. Đều đến cửa nhà, hắn còn bị ngăn cản. Gặp qua Đỗ công tử. Cửa thành thủ vệ có mấy cái thấy qua, đã bắt đầu hướng hắn vấn an. Đỗ Kinh Vũ nhìn chung quanh gõ mõ cầm canh người đám người, bất mãn nói: "Chư vị, bản công tử dạo chơi một vòng trở về, không biết chư vị vì sao muốn ngăn xe ngựa của ta?" Cái kia tay cầm quang thạch chi nhân con mắt liếc mắt sau cùng xe ngựa, đang vừa nói: "Đỗ công tử phải qua, tất nhiên là có thể, bất quá cái kia..." Lời còn chưa dứt liền im bặt mà dừng, vậy nhân thần sắc khẽ biến, giống như là thu đến mệnh lệnh gì, đưa tay ngăn lại tiến lên đám người, nhường đường, một tay hư giơ lên, chỉ hướng cửa thành nói: "Một hồi hiểu lầm, mong rằng công tử thứ lỗi, cho phép qua, công tử thỉnh." "Hừ, đi." Đỗ Kinh Vũ lạnh rên một tiếng, ngồi trở lại trong xe. Sở Huyền Ngạo ngồi ở trong xe, vừa rồi nhạc đệm hắn cũng không có phát hiện thân, hơi hơi sốc lên Mạc Liêm, Sở Huyền Ngạo ánh mắt nhìn về phía trên đầu thành, trong đêm tối, trên đầu thành cũng có một đạo bóng đen đứng sừng sững. Sau khi tặng xe đội vào thành, cái kia tay cầm tảng đá người, nhanh chóng bay lên đầu tường, lộ ra một vẻ nghi vấn hỏi: "Đại nhân, Âm Thạch rõ ràng đã có phản ứng, trên xe kia cất giấu thi tiên giáo thi nguyên, số lượng ứng còn không ít, chúng ta vì sao muốn thả bọn họ vào thành? Bóng đen mắt túi xuống, thấp giọng đôn hậu ngữ điệu nói ra, lại vô hình để người có chút cảm giác an toàn. Ngươi là cảm thấy Đỗ gia cấu kết thi tiên giáo? Thuộc hạ không dám. Người kia lại là tiếp tục nói, chưa từng dừng lại. Gần đây đông cảnh các phương ngư long hỗn tạp, có tạp ngư loạn vũ, từng có giang mãnh long, che giấu thân phận người quá nhiều, không phân rõ, tra không được. Đằng sau vị kia thế nhưng là vấn đỉnh cảnh, không phải Đỗ gia, không phải thi tiên giáo, cũng không biết Đỗ Kinh Vũ từ chỗ nào tìm người này. Thực lực bất phàm, tại trên ta, sau người thế lực sẽ không kém. Thi nguyên mà thôi, chúng ta không lắm quan tâm, cái kia quan tâm những thứ này là thi tiên giáo. Chương 260 tìm kiếm vị này. Chương 260 tìm kiếm vị này. Vào thành sau đó, hắc ám tĩnh mịch trên đường phố không có một ai, cùng ngoài thành ánh lửa chiếu rọi, bóng người không ngừng, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Xe ngựa chậm rãi đi tới bên trong, bánh xe ép qua mặt đất phát ra ầm ầm âm thanh, tại cái này trống không đường đi cực kỳ thê thê. Đỗ Kinh Vũ nhìn sắc trời một chút, hướng về phía sau một chiếc xe ngựa nói: "Đêm đã khuya, không bằng đại ca đi ta Đỗ gia phủ đệ nghỉ ngơi một đêm." Người không xuất hiện, chỉ là nhất đạo giống như đối với chuyện gì nhiều hứng thú âm thanh, từ giữa đó xe ngựa chuyển ra. "Không được, đã đến trong thành, người phía dưới tất cả an bài xong, xin từ biệt, Đỗ huynh đệ nếu muốn tìm ta mà nói, liền đi thành Nam Lưu Vân khách sạn." Tiếng nói rơi xuống, Tưởng Liên Sơn cùng Liễu Thành Danh bọn người liền lái xe từ đường đi một bên chỗ rẽ ngoặt ra, hướng về một phương hướng khác chạy tới. "Hảo, ngày sau chuẩn bị lên hậu lễ, định đi tìm đại ca một lần." Nhìn qua rời đi xe ngựa, Đỗ Kinh Vũ chắp tay xem như tiến đường, cao giọng một câu lại khoát khoát tay, Lưu Đồng lái xe liền thẳng vào trong thành. Cái này trầm thành ngược lại là náo nhiệt, không cần quan tâm người đứng phía sau, ưa thích đi theo liền để bọn hắn đi theo. Trong xe ngựa Sở Huyền Ngạo nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ giọng một câu. Bên người quỷ phó gật đầu ra hiệu, đè xuống xuất thủ động tác. Vào thành lên, chỗ tối không ít người đều theo bọn hắn, đối với đặt chân thiên tượng cảnh quỷ phó tới nói, cái này trầm thành không có dấu chỗ. Mặc dù những thứ này đi đi hắn không thèm để ý, nhưng con rùa một mực nhiều ở bên người vẫn có chút đáng ghét, hắn muốn là muốn trực tiếp xử lý những người kia, điện hạ vừa có dự định, vậy thì đành phải thôi. Bất quá trong xe ngựa, vào lúc này cũng chỉ có Sở Huyền Ngạo cùng quỷ phó hai người, Cẩn Tuyên cũng không thấy bóng dáng. Hai chiếc xe ngựa cứ như vậy tại hắc ám không người đường đi chạy, chỉ có bịch bịch tiếng xe ngựa, không còn gì khác, thật giống như lâm vào tĩnh mịch. Qua rất lâu, xe ngựa chậm rãi dừng lại, đã đến một chỗ cửa khách sạn, trước cửa cột cờ treo cao Lưu Vân hai chữ. Đang chạy mây cửa khách sạn, sớm đã có người chuyên môn chờ, nhìn thấy xe ngựa, người kia bước nhanh về phía trước, cùng kính thanh âm. "Tư Đồ Nam, ra mắt công tử." Sở Huyền Ngạo đi xuống xe ngựa, tả hữu quay đầu liếc nhìn chung quanh một cái đường phố tối tăm, trong mắt nổi lên một chút khinh thường, thoáng qua tiêu tan, sắc mặt như thường nói: "Đi thôi, đi vào lại nói." Thằng đến nhìn xem Sở Huyền Ngạo tiến vào khách sạn, không có tìm chuyện của bọn hắn, chung quanh chỗ tối một số người mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là ánh mắt thoáng nhìn, một chớp mắt kia bọn hắn liền giống như thân đọa băng ngục, lạnh cả người. Có người ở vào đường đi đối diện một chỗ trong phòng, tại Sở Huyền Ngạo liếc nhìn thời điểm, hắn không khỏi trực tiếp đóng lại cửa sổ, đưa tay xoa xoa cái trán không tồn tại đổ mồ hôi, một mặt không thể tin nói: "Đầu Linh A, ngươi để cho ta tìm kiếm vị này." Người kia túi đầu nâng hai tay lên nhìn một chút, giống như đang quan sát phân lượng của mình, pháp tướng cảnh trung kỳ. Dù sao nhân gia tùy tùng đều tại đại tông sư, kéo xe cũng là siêu phàm cảnh, hắn cái này tới dò xét thực chất tu vi như thế nào cũng không thể yếu đi. Nhưng tình huống này, một ánh mắt chính mình cũng bị sợ lui, đây là mình có thể dò xét sao? Túi đầu không dám nâng lên, người kia bản thân hoài nghi hỏi: "Ta xứng sao?" Hoàn hồn sau, người kia xoay người rời đi, đồng thời trong miệng thì thào nói: "Không được, nhiệm vụ không thể làm, phải thay người, cái này trầm thành lại tới một cái nhân vật hung ác." Một chỗ bên đường chỗ ngặt, hai đạo mơ hồ không rõ áo bào đen thân ảnh đứng tại bên tường, một người trong đó khàn khàn nói: "Vấn đỉnh cảnh, chỉ dựa vào chúng ta không cầm về được, nói cho trưởng lão, thi nguyên đúng là trong tay người này, chỉ là thi khí cảm giác, xe ngựa này bên trong lượng liền không thiếu, ít nhất cũng tại vạn nhân chi lượng, đồ vật nhất thiết phải cầm về." Một đạo khác áo bào đen thân ảnh dường như là bị tức bả vai hơi hơi có rúm, có chút cuồng loạn nói: "Hào một cái đô ra, chính mình không dám ra tay, liền khuyến khích gõ mõ cầm canh người cùng những cái kia giang hồ lãng khách ra tay, để chúng ta thiệt hại không thiếu, xem ra trước đây cảnh cáo còn chưa đủ à." Bên cạnh người áo đen kia vô vô hắn có rút bả vai, có chút bất đắc dĩ an ủi: "Tốt, sự tình đã đến nước này, trước tiên làm tốt chuyện trước mắt, Đỗ gia bên kia, mấy vị trưởng lão tự có quyết đoán." Lại đem ánh mắt nhìn về phía khách sạn, người kia tiếp tục nói: "Ta ở đây nhìn xem đồ vật, ngươi đi tìm trưởng lão, đem việc này nói cho hắn biết, còn có Đỗ Kinh Vũ đã an ổn trở lại trưởng thành, cùng nhau nói." "Hảo, ngươi hết thệ cẩn thận." Một bóng người khác gật đầu một cái, dung nhập trong bóng đêm biến mất không còn tăm tích. Sở Huyền Ngạo chỗ này đường đi, giờ khắc này ở dưới bóng đêm, người chung quanh ảnh cũng là lẹn lút không ngừng, các phương tin tức đều tại đưa ra. Nhưng bọn hắn giống như giữ vững một loại quỷ dị cân bằng, tự mình vội vàng, chợt có gặp phải, dạng như vậy cũng rất giống không thấy, không liên quan tới nhau, không có can thiệp lẫn nhau. Một chỗ hương la màn, màu tổng hợp trang trí lại cực điểm hoa lệ trong phòng, phiêu đãng mắt trần có thể thấy màu hồng sương mù, chỉ là hút vào liền cho người không khỏi phấn khởi. "A, ân." Tại ngoài phòng, hai cái thủ vệ thẳng tắp đứng thẳng, tựa như không vì ngoại vật mà thay đổi, nhưng lại yên tĩnh bình hai, nghe trong phòng lẩm bẩm không ngừng tiểu mị thanh âm. Bọn hắn cũng không nhịn được miên man bất định, khoe miệng câu cười, lần này đổi ca thật đáng giá. Hai người cũng là bên miệng chảy một vòng nước bọt vết tích, sắc mặt có chút ý dâm hèn mọn, không cần nghĩ đều biết hai người trong lòng đang suy nghĩ gì. Đạp đạp đạp. Một hồi lên lầu trầm ổn cước bộ vang lên, hai người vội vàng hoàn hồn, lao đi khỏe miệng nước bọn, nhẫn tâm cắn đầu lưỡi một cái, bị đau trong mắt ố hế chi niệm tối lui, sắc mặt trở nên kiên định, yên tâm đứng gác. Vừa ý lầu cái kia cái cổ treo Phật châu hán tử đầu trọc, hai người cùng kêu lên định mà nói. Ra mắt trưởng lão. Hán tử đầu trọc cũng không quan tâm hai cái thị vệ, chỉ là đồng dạng đứng ở cửa lặng chờ, đang chờ trong phòng kết thúc. Hai tên thị vệ nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn về phía vị trưởng lão này, trong lòng có chút lạnh mình. Mang theo Phật châu, nhưng cái kia hung lệ khuôn mặt, làm việc thủ đoạn tàn nhẫn, huynh đệ trong giáo thế nhưng là sớm đã có nghe thấy. Cùng vị này đứng tại một chỗ, bọn hắn chỉ sợ vị này đột nhiên một tay đập nát đầu của bọn hắn, cái kia không có người vì bọn họ nói rõ lý lẽ, đầu lĩnh cũng bảo hộ không được bọn hắn. Sau một hồi lâu, trong phòng âm thanh mới dần dần lắng lại. Nhất đạo khe nói cám dỗ giọng nữ vang lên. Vào đi. Thanh âm kia hình như có mị hoặc một dạng, cực kỳ câu người, ngoài phòng hai cái thị vệ nghe được tiếng này, trong lòng liền giống bị mèo cào, khó chịu, xúc động. Phía bên phải đứng thị vệ bởi vì chỗ đứng nguyên nhân, có thể nhìn đến gian phòng tình huống. Lúc này không tự chủ được túi đầu ghé mắt, chờ mong vị trưởng lão này đi vào thời điểm, hắn có thể trông thấy một cái chớp mắt diễm cảnh, ánh mắt kia lửa nóng, giống như biểu đạt hắn tâm tình, dù là nhìn một chút cũng tốt. Hắn từ đầu chọc đẩy cửa phòng ra, đi vào trong đó, nhưng lại không đóng môn, mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước mơ hồ hơi hơi vặn vẹo tiểu ảnh, ánh mắt của hắn hoàn toàn không có mảy may ba động, mặt như bình hồ. Tựa như đối với cái kia màu hồng màn sau đó, như ẩn như hiện tiểu nộn ngọc khu không thèm để ý chút nào, hắn từ đầu chọc bình tĩnh nói: "Đại nhân, người phía dưới tay truyền đến tin tức, lại có một phương thế lực tới, tiến đến thăm dò, trước mắt triển lộ là một vị vấn đỉnh cảnh, tướng mạo còn cực kỳ trẻ tuổi, bọn thủ hạ ngờ tới, bên người cái kia không biết sâu cạn tùy tùng, chỉ sợ cũng một vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Hơn nữa thủ hạ báo lại, nhóm người kia trong tay còn mang theo thi tiên giáo luyện thi nguyên, thi tiên giáo cũng có người một mực tại nơi đó trông coi, còn có Đấu Kinh Vũ cũng sống lấy về tới Trầm Thành." "A." Sàn sạt. Một tiếng a tiểu mỹ than nhẹ, giống như mang theo vô tận hiểu ra, sau đó màn xốc lên, lọt vào trong tầm mắt nhất đạo trắng loáng làm cho người trần truồng ngọc thể. Hán tử đầu chọc đội vàng túi đầu nhắm mắt, giống như chỉ sợ thấy cái gì. Chương 261 muốn thượng phẩm. Chương 261 muốn thượng phẩm. Cái kia màn bị nhấc lên một khắc, ngoài cửa đứng tại bên phải thị vệ bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy cái kia trắng loáng thân thể mềm mại như ngọc sau đó, trên giường hơn 10 người cũng là không nhúc đích, cơ thể khô quắt như da bọc xương, không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên đã bị người ép khô. Thấy vậy thị vệ kia trực tiếp liền quay trở về đầu. Hô. Bên trái thị vệ thở nhẹ một tiếng, hắn bởi vì trô đứng nguyên nhân, không nhìn thấy trong phòng cảnh đẹp, bây giờ chỉ có thể hướng về đồng bạn của mình chớp mắt vài cái, ý kia giống như đang hỏi như thế nào. Nhưng bên phải người chỉ là nuốt nước miếng một cái, lồng ngực chập trùng kịch liệt, thần sắc lộ ra sợ hãi vô cùng, ngây dại mở dạng, hắn không có thời gian đi quản những cái kia. Trong lòng của hắn sớm đã khủng hoảng, thậm chí nghĩ muốn trốn khỏi. Trong lòng tự hỏi, thánh sứ đẹp không? Xinh đẹp câu người, tất nhiên là dễ nhìn. Nhưng cái kia có lồi có lõm, diêm dúa loẹt loẹt tư thái, dù hoặc mị người khuôn mặt, phối hợp cái kia trên giường dáng vẻ, thì có dọa người. Chỉ là cái nhìn kia, cái này phía bên phải nhìn thấy thị vệ liền bị sợ thanh tỉnh, sắc là cạo xương cương đao, cắt mệnh chi nhận, thật muốn mạng à. Tại thị vệ này trong lòng hoảng sợ thời điểm, trong nhà trò chuyện cũng đã gần đến hồi cuối. Mạc Liêm sàn sạt vang dội, nữ tử kia một lần nữa trở lại màn sau đó, nhẹ nói: "Kim Cương, nộ tội đi theo thánh tử còn chưa tới, thì tiên giáo tên kia sợ là đã tới, còn có đại phụng, bây giờ lúc này bản tọa không nên lộ diện. Vậy thì ngươi thử một chút đi." Thì tiên giáo dám ra tay, liền đem thủy quay đủ. Kim Cương lĩnh mệnh. Cái kia đầu chọc được xưng là Kim Cương hán tử còn chưa ra ngoài. Nữ tử nằm nghiêng tại giường, lại là ôn nhu bồi thêm một câu, nhiều hứng thú bộ dáng. Thuận tiện xem vị kia vấn đỉnh cảnh tuổi trẻ công tử tài năng như thế nào. Những thứ này tháo hán mặc dù tráng, khí thế cũng đủ, lại thật không phải thượng phẩm a. Bản tọa muốn thượng phẩm. Thuộc hạ biết. Tại Kim Cương đi tới cửa bên ngoài sau, đang muốn khép cửa phòng thời điểm, trong phòng lại là một lời truyền ra, giọng nói kia tựa như một cái lười biếng mèo con mảnh mai miên gọi. "Đúng, gọi bên ngoài nóng đội hai người đi bảo." Kim Cương ánh mắt nhìn về phía hai bên đứng thị vệ, bên trái thị vệ có chút gấp sắc, ánh mắt sáng lên, còn có hắn thoải mái phần. Bất quá nhìn thấy đứng ở cửa vị này Kim Cương trưởng lão, hòa thượng hung lệ, thị vệ cũng không dám đi vào, đang chờ lên tiếng. Mà bên phải một người có chút run rẩy, hắn không thể đầu tựa vào phía dưới, đây là muốn mạng hắn à. "Thánh sứ gọi các ngươi hai đi vào." Kim Cương sắc mặt vô cảm, giống như thật sự làm được Phật gia lục căn thanh tịnh, giọng nói kia không dao động chút nào. Nghe vậy bên trái thị vệ không dằn nổi liền mà vào, dạng như vậy giống như chỉ sợ ai cùng hắn cướp. Bên phải một người liếc mắt nhìn trong phòng, giống như đó là cái gì ăn người chỗ, run giọng muốn nói: "Trưởng lão, nếu không thì ta đi gọi a." Nhưng mà lời còn chưa dứt, Kim Cương tay trái bung lên, trong lòng bàn tay nhất đạo cương phong bao phủ, trực tiếp đem người kia phiến vào phòng bên trong, chính hắn nhưng là đóng cửa phòng, quay người rời đi. "Ha ha, tới a. Đẹp, thật đẹp." "Không, không, không, thánh sứ." Chẳng được bao lâu, trong phòng lại là liên tiếp âm thanh vang lên, có người mê luyến trong đó, có người sợ hãi không thôi. Đang tại xuống lầu Kim Cương khẽ lắc đầu, thánh sứ vẫn là như thế yêu lấy nhân tâm bừa bỡn, thưởng thụ người cảm xúc biến hóa, bất quá cái này cùng chính mình có quan hệ gì. Kim Cương không lưu luyến chút nào liền trực tiếp xuống lầu, đi hoàn thành thánh sứ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Trước khi đi cũng không quên gọi người cho thánh sứ nơi đó lại cho hai cái thị vệ chuẩn bị sẵn sàng. Trong bóng đêm, không có chút nào nguyệt quang, đường phố tối tăm lên lộ ra tĩnh mịch vô cùng, nhưng tại không người nhìn thấy các nơi trong góc, lại có không biết bao nhiêu ánh mắt tại nhìn bên đường phố một cái khách sạn. Sở Huyền Ngạo ngồi ở khách sạn đại đường bên cạnh bàn, thịt rượu tất cả đã chuẩn bị tốt, chợt có uống rượu, quỷ phó gác tay tĩnh trạm bên cạnh, nuốt khẽ chén rượu trong tay, Sở Huyền ngạo cười nhạt nói: "Ác quỷ quái vật, chỉ thường thôi. Chư vị nếu đã tới, vì cái gì cũng không dám đi ra đâu?" Giống như chỉ là bình tĩnh một lời, không có bao nhiêu âm thanh, ngồi xa hơn một chút hai bàn liền nghe không đến một dạng. Nhưng lời này lại tinh chuẩn không sức mẻ, rơi ra bên ngoài đường đi chỗ tối trong thai của mỗi người, có chút lẫn nhau biết được quen thuộc, đều tại đây khắc chuyển âm trao đổi. "Chỉ thường thôi. Thật cùng a. Ngươi thôi đi. Nhân ra là vấn đỉnh cảnh, không dám đi ra ngoài. Lão Vương ngươi ra ngoài một cái cho hắn xem. Ngươi như thế nào không đi ra, chẳng qua là cho Đỗ gia có liên quan, mới đến xem là người phương nào, hiện tại xem ra, cất bước hai vị vấn đỉnh cảnh, cái này cũng là một đầu mãnh long quá giang a. Chúng ta cũng không phải đầu to, chọc đầu hí còn tại đằng sau, đều tu vi gì? Dám cao như thế, không muốn sống nữa, lui về phía sau thằng a, cẩn thận đợi chút nữa tung tóe nhỏ máu đem người bắn chết." Đường đi đối diện khoảng cách khách sạn rất gần một chỗ trong phòng, một cái áo vải tháo hán tử đóng lại cửa sổ, hướng về một vị tính tọa hung lệ đại quang đầu nói: "Trưởng lão, chính là hắn, vấn đỉnh cảnh, thuộc hạ thực sự không có bản sự kia a." Nói xong hán tử biểu lộ còn có chút ủy khuất, hắn muốn là đều đi, muốn đổi nhiệm vụ, kết quả lại bị vị này Kim Cương trưởng lão cho kéo qua. Tính tọa Kim Cương cũng tại Sở Huyền Ngạo một lời sau lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bờ môi khẽ nhúc nhích lẩm bẩm nói: "Tại trên ta, làm sao có thể?" Đứng dậy Kim Cương đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ một cái khe hở, từ nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy trong khách sạn uống rượu bóng người, người kia tựa như đối với hết thảy xung quanh đều không thèm để ý, trẻ tuổi, quá trẻ tuổi. Đây chính là Kim Cương nhìn thấy Sở Huyền Ngạo cảm giác đầu tiên, tuổi tuyệt không qua 30. Khuôn mặt có thể dịch dung, có thể sửa đổi, làm người hài lòng khí thế, tinh thần phấn chấn, lại không có khả năng thay đổi, tuyệt đối thiên tiêu. Nhưng người này, dạng này thiên tiêu hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ thấy qua, không có ghi chép. Tay cầm chén rượu, Sở Huyền Ngạo dương mắt ghé mắt, nhìn về phía đường đi đối diện một chỗ, vấn đỉnh cảnh hậu kỳ, không kém. Hắn phát hiện ta. Kim Cương tựa như là phản xạ có điều kiện lui về sau một bước, không dám nhìn thẳng vào mắt, với hắn tới nói đối diện người kia có chút áp lực. Thần thức tuyệt đối ở trên hắn, tu vi cũng có thể là ở trên hắn. Sở Huyền Ngạo cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, muốn đợi người còn không có tới, chỉ có một vị vấn đỉnh cảnh, vẫn là vị chính thống Phật gia tu sĩ, căn cứ vào hộ Long Sơn trang tình báo không khó đoán, huyết liên giáo người. Lúc này Sở Huyền Ngạo trong mắt là có chút nhao nhao muốn thử, hắn nghĩ luyện tay một chút. Đột phá vấn đỉnh cảnh, có viên mãn cảnh thiên địa giao trinh em Dương Đại Bi Phú dám ngồi ở nơi đây, hắn tự nhiên là có lực lượng. Luân thân thức, có thiên tượng cảnh long hồn gia trì, còn có đại siêu hồn thủ, đại bi ma chú tinh thần lực, hắn bây giờ so với vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thần thức chắc chắn mạnh hơn. Luân tu vi, thể luyện sánh vai vấn đỉnh cảnh hậu kỳ, toàn lực bộc phát, thể pháp song tu thực lực của hắn cũng có thể đến vấn đỉnh cảnh tầng thứ đỉnh phong, tự nhiên là muốn thử một chút thân thủ. Bây giờ chính là thời điểm. Sương lên, cháy mau, cháy mau. Trốn xa một chút. Đột nhiên, từng đạo mê vụ bắt đầu bao phủ đường đi, trong đó cũng trộn lẫn một tia tanh hôi chi khí, chỗ tối thực lực yếu không khỏi lui ra phía sau một chút. Cũng có mấy người ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, thầm nghĩ trong lòng, tới. Kim Cương cảm nhận được đột nhiên bao phủ mê vụ, có chút trịnh trọng, song trưởng nổi lên kim quang, tùy thời chuẩn bị động thủ, nhiệm vụ vẫn phải làm. Thực lực so với hắn Kim Cương cường lại như thế nào, hắn chỉ phụ trách náo sự, thi tiên giáo có thể cùng hắn không quan hệ. Chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn xem phía dưới Sở Huyền Ngạo còn trẻ như vậy, phối hợp thực lực như vậy. Suy nghĩ đại nhân lời nói, Kim Cương thần sắc có chút không đúng, ánh mắt lấp loé không hiểu, hắn nghĩ đến đợi chút nữa muốn hay không âm thầm giúp một chút người này. Dù sao đại nhân thế nhưng là giao phó, muốn thực phẩm, người này thiên tiêu như thế, tuyệt đối tối thượng đẳng. Đem tin tức này truyền trở về, đại nhân cũng có thể cho chính mình nhớ nhất công, nếu như bị thi tiên giáo đánh hư, cũng không tốt. Chương sau trước tiên đừng nhìn, tác giả đang viết, một chương này vừa viết xong, thời gian đang gấp ra tay trước chương tiết, cũng là phế bản thảo, ngày mai lại nhìn, các huynh đệ chương 262 đừng nhìn chương 262 đừng nhìn tới. Sở Huyền Ngạo bưng một chén rượu lên, xài bước một dạng đi ra, ủy phó theo sát phía sau, hai người tới cửa khách sạn. Mê vụ sớm đã trải rộng đường đi, thường nhân ở đây một em ở bên trong đều không thể nhìn thấy, vận khởi thần thức, Sở Huyền Ngạo cũng cảm thấy thần thức của mình có chút trở ngại. Trận pháp có chút ý tứ, hai mắt như điện biến ảo, Sở Huyền Ngạo mắt lộ phong mang tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, bá đạo thần thức xung kích phía dưới, thần thức của mình cảm ứng mới khôi phục bình thường. Đường đi một bên chỗ ngặt, có một người đem một bộ khắc họa không biết tên phù văn mâm tròn để dưới đất, chân khí thần thức tràn vào khống chế trận bàn, chung quanh đồng thời có bốn người cùng một chỗ phụ trợ. Từng đạo lấp lóe hào quang màu u lam phù văn lập tức trải rộng đường đi, tại Sở Huyền Ngạo vận khởi thần thức công kích thời điểm, đứng tại xó xỉnh một người, ân, kêu đau một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, khóe miệng chảy ra một vòng vết máu, chau mày rõ ràng có chút đau đớn, kỳ nhân sắc mặt khó coi nói: "Lịch trưởng lão, gia hỏa này thần thức có chút ngoại hạng a. Có ngài chủ trận, chúng ta bốn cái pháp tướng đỉnh phong còn dùng tỉnh thần đan, kết quả là chống được một hơi." Chính giữa trận bàn, lịch trưởng lão toàn thân bao phủ ở dưới hắc bào, tiếng trầm chỉ nói một câu: "Vấn đỉnh cảnh đỉnh phong." Mơ hồ có thể thấy được lịch trưởng lão trên đầu cùng nơi bà bay, mặc áo bào đen không thể phát rắc run nhẹ nhẹ, thủ hạ phụ trợ trận pháp cũng là như thế, dạng này thần thức xung kích, hắn cái này trợ trận răng rắc răng rắc. "Các huynh đệ, chớ đã, đang biết, trước tiên đừng nhìn." Bình thường giang hồ võ nhân, võ giả bình thường, chỉ biết là thiên cảnh chí cao, thiên tượng thọ hưởng ngàn năm, thân có thiên địa chi uy, nếu đạt thiên nhân, ngưng thiên nhân chi thể, càng là thọ nguyên 2000, quan sát nhân gian, trần thế vô địch. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, dù có tuyệt đại thiên tư, bọn hắn cũng thành không được thiên cảnh. Hoàng tộc bí mật ghi âm có ghi chép, thiên địa đại đạo pháp tắc không được đầy đủ, này phương thiên địa không cách nào đột phá thiên nhân chi cảnh, liền xem như thiên tượng, cũng muốn mượn nhờ trong thiên địa một chút kỳ vật hoặc thiên tài địa bảo mới có thể cảm ngộ nhất tuyến thiên đạo, có một tí cơ hội đột phá. Nếu như nói vấn đỉnh đỉnh phong chính là thiên tư cực hạn, cái kia thiên tượng đỉnh phong chính là nơi đây cực hạn. Mà thiên nhân cảnh sẽ chỉ ở các phương đỉnh cấp trong thế lực sinh ra. Mặc cho ngươi thiên tư tuyệt thế, vấn đỉnh đỉnh phong chính là cực hạn, dù cho khí vận người tiên, ngẫu nhiên đạt được thiên địa kỳ vận, thiên tài địa bảo, đột phá thiên tượng. Nhưng thiên địa đại đạo pháp tắc không được đầy đủ, không cách nào cảm ngộ thiên đạo, ngưng kết thiên nhân chi thể. Thiên tượng đỉnh phong sẽ chấm dứt. Kinh diễm như ngàn năm trước đây tượng Phật đá, cỡ nào thiên tiêu. Vạn năm ít có, phóng nhãn đại càn vạn năm lịch sử, hắn thiên tư cũng là phần độc nhất. Hoàng tộc có nhớ, thật như thế tuyệt đại thiên tiêu không sinh ở ta sở ra. 30 tuổi vấn đỉnh đỉnh phong, nhưng không cách nào cảm ngộ thiên đạo, thẳng đến 100 tuổi mới một kiện thiên địa kỳ vật, đăng lâm thiên tượng chi cảnh, bất mãn 200 tuổi thiên tượng đỉnh phong. Nhưng thiên nhân muốn cảm ngộ thiên địa đại đạo, ngưng luyện thiên nhân chi thể a. Cuối cùng ngồi bất động hơn 800 năm, bất đắc dĩ tọa hóa. Người có thể như thế nào? Đông cung trong một gian mật thất, u ám ánh nến chiếu vào thái tử Sở Huyền Hạo lạnh nhạt trên mặt, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, lâm vào trầm tư. Tại thái tử sau lưng, đứng một vị toàn thân áo đen nam tử trung niên, cùng trong mật thất u ám lộ ra phù hợp. Thái tử trước mặt, có một phe như sa bàn một dạng cái bàn, bên trên cắt đất điêu khắc thành rõ ràng là đại cản thập tam châu sông núi địa thế, sa bàn phía trên cắm đủ các loại cờ xí, cầm lấy một cái màu đỏ tiểu kỳ, viết xuống Bắc Hàn Vương Sở Huyền Ngạo 6 chữ, đem hắn cắm ở U Châu chi địa. Dõi mắt nhìn lại U Châu chi địa, các phương thế lực đại biểu cờ xí đều là huyết hồng một mảnh. Đứng tại thái tử sau lưng nam tử áo đen trầm tư phút chốc, điện hạ, vậy hạ cử động lần này, chẳng lẽ là hướng về phía thần anh hầu đi, nhưng là bằng lục hoàng tử có thể đè ép được thần anh hầu phủ sao? Có thể đè ép được U Châu đại doanh 40 vạn biên quân. Không nên coi thường lão lục, luận thủ đoạn hắn không giống như lão nhị kém, thậm chí càng lớn. Chỉ là hắn vô tâm tranh thôi. Trần Nho, ngươi đi xuống trước đi. Nam tử áo đen sau khi đi, trong mật thất vang lên thái tử Sở Huyền Hạo thanh âm trầm thấp. Phụ hoàng a phụ hoàng, ngươi cuối cùng là không nghe chúng ta đề nghị, muốn cầm lão lục bắt đầu a. Thái tử Sở Huyền Hạo từ bên cạnh bàn cầm lấy một phong mật tín, gió, đem phong thư này đưa đến trên lão lục phủ, tự tay giao đến lục hoàng tử trong tay. Mật thất u ám một góc đi ra một bóng người, nhìn hắn bộ ngực rộng lớn, coi là một vị nữ tử. Tiếp nhận tin sau, chắp tay rời đi. Thân vương phủ, tức nhị hoàng tử Sở Huyền Thiên trong phủ cũng là như thế, một phong mật tín từ vương phủ đưa ra, hướng về lục hoàng tử phủ mà đi. Đúng lúc này, bốn tên đội trưởng đội thị vệ cả người là thương đi ra, chiếu vào Sở Huyền Ngạo mi mắt, một thân vết thương, trên thân giáp chủ cũng là phá toái đến cực điểm. Điện hạ. Một tiếng điện hạ, ngữ khí quả thực là uy khuất, phối hợp trong mắt kia tựa như tuôn ra nước mắt bộ dáng, cũng khóe miệng khổ tâm. Bốn tên tráng hán tựa như thụ thiên đại uy khuất. Nhìn xem trước mắt một nhóm người, Sở Huyền Ngạo cũng là biết chuyện gì xảy ra, vô song. Cái này thiên tư tuyệt thế tiểu gia hỏa, từ trước đến nay sau đó, liền vẫn luôn không yên tĩnh, thậm chí nghe được hắn phụ thượng có một vị vấn đỉnh cảnh kiếm khách, chiều hôm qua liền đi tìm môn bạn chơi. Nhớ tới vô song nhìn thấy môn bạn kiếm lúc, cái kia kinh ngạc vẻ mặt nhỏ, liền không nhịn được bật cười. Cho nên hắn cho vô song phái mấy cái buổi luyện, bốn cái tất cả đều là đại tông sư. Bất quá nhìn xem bây giờ tình huống này, giống như mấy người kia không quá ổn a. Bốn tên thống lĩnh nội tâm, điện hạ, nếu không thì ngài đi thử xem, ba thanh kiếm tất cả đều là danh khí, ngài là thực sự hào phóng a. Trong tay bọn họ bách luyện cương đao cũng là phàm khí, tên kia đụng một cái liền nát a. Cương khí phụ thể cũng đỡ không nổi kiếm khí kia, Sở Huyền Ngạo lại là quăng ra mấy cái thoi vàng, chẳng tới không đau lòng. Tứ lại dám. Phu hoàng bên cạnh chẳng phải Lý Công Công một cái sao? Sở Huyền Tiêm gương mặt dấu chấm hỏi, tràn đầy nghi ngờ lẩm bẩm nói một câu. Bạch Phi Yên liếc mắt thoáng nhìn, trong mắt thần sắc không hiểu, cô nàng này liền không thể để cho người ta nói hết lời lại cắm miệng. Không biết đánh gãy người khác nói chuyện là rất không lễ phép sao? Phát giác được ánh mắt kia, Sở Huyền Tiêm lập tức ngồi thẳng người, bất quá thần sắc vẫn là cái kia hiếu kỳ bảo. Từ nàng ký sự lên, phụ hoàng bên cạnh liền Lý Công Công một cái, nhiều năm như vậy đều không đổi qua. Lý Công Công chính là trong cung này thái giám lão đại, còn có thể cùng Lý Công Công so thái giám. Một bên Hải Đường thần sắc cũng có chút hiếu kỳ, hán hộ Long Sơn Trang thật đúng là không có những tin tức này, trong cung này còn có tứ đại giám. Thấy vậy, Bạch Phi Yên vẫn là quyết định cho hai người giải đáp nghi vấn giải hoặc một chút, chậm rãi nói, đã từng có tứ đại giám, chỉ là bây giờ không ai dám để, vậy hạ vẫn là hoàng tử thời điểm, bên cạnh từng có tứ đại tùy thị thái giám, Lý Nghĩa chính là một cái trong số đó. Triệu Tiên Tôn Lý, Trung Hiếu Nhân Nghĩa. Bốn người này phân biệt gọi là Triệu Trung, Tiền Hiếu, Tôn Nhân, Lý Nghĩa. Đột nhiên, đầy trời phong tuyết vô tung, toàn thành tuyết trắng tăng dã, tuyết này đầy trong mây, lâm hẳn chi lúc, lại thoáng qua nắng ấm, giống như nóng bức, ngươi chỉ còn dư không biết làm sao. Treo non lội suối, trải qua gặp chắc trở, mùa đông khắc nghiệt thời điểm, đầy trời phong tuyết bên trong, ngươi xem tòa thành lớn này đã tâm thần câu chấn. Chương 263 trực tiếp giải quyết chương 263 trực tiếp giải quyết bảnh. Thứ tư, thi khôi bay tới thời điểm, Sở Huyền Ngạo tay phải nắm đấm, đánh vào nó hậu tâm chỗ, lớn tử dương thủ dương sát lửa tím. Đốt thi khôi phía sau lưng bốc lên dầu, từ từ vang lên không ngừng. Đồng thời nổi lên mùi vị đó, Sở Huyền Ngạo không khỏi nhíu mày, mùi vị này quá bập lên, thúi không cách nào miêu tả cái chủng loại kia. Theo thi khôi thi khí bạo khởi, trở tay đầu ngón tay hàn quang lấp lóe, quay người liền hướng về Sở Huyền Ngạo đâm tới. Đưa tay, Sở Huyền Ngạo chỉ dựa vào hai tay liền bóp lại thi khôi sống chảo, thi khôi cái kia đầu ngón tay hàn mang đâm chọt Sở Huyền Ngạo bàn tay tử tinh thời điểm, đinh đinh vang lên, tựa như là đánh tới kim loại gì. Vấn đỉnh cảnh thi khôi quả nhiên khác nhau. Từng đạo khói đen từ Sở Huyền Ngạo nắm lấy thi khôi song trưởng bên trong bốc lên, dương hỏa bạo dũng bên trong, trong lúc nhất thời Sở Huyền Ngạo chân khí còn đốt không hết vấn đỉnh cảnh thi khôi thi khí. Không có phía trước đánh pháp tướng cảnh thi khôi như vậy một chiêu giải quyết lưu loát. Giống. Chỉ nghe một hồi trầm muộn tiếng giống vang lên, càng là cái kia thi khôi há miệng ra, phát ra tiếng giống giận này, một cỗ màu đen thi khí theo nó trong miệng phun ra ngoài, giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển, hướng bốn phía khuyết tán ra. Ngập trời thi khí đem Sở Huyền Ngạo cùng cái kia thi khôi bao phủ, nhưng Sở Huyền Ngạo lại là không lùi, ngược lại đón cái kia cố đáng sợ thi khí bước một bước về phía trước. Quanh thân khí huyết giống như lò luyện, đem cái kia thi khí tiêu hủy từ từ vào rồi. Sở Huyền Ngạo hai ngón tay phải khép lại, tựa như một cái sắc bén bảo kiếm, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, đầu ngón tay của hắn bị một tầng màu tím thủy tinh bao vây lấy, ẩn ẩn có hỏa diễm ở trong đó nhảy vọt vũ động. Giang giác. Sở Huyền Ngạo hai ngón trực tiếp từ thi khôi mi tâm mà vào, xuyên thủng đầu, quang vận lưu chuyển, dương sát chi hỏa tràn vào hắn thân, từ trong ra ngoài bắt đầu đốt cháy. Đồng thời, Sở Huyền Ngạo tay trái gắt gao bắt được thi khôi bả vai, mặc kệ dây ruột nhưng không được thoát thân, đến nỗi thi khôi song chảo cơ múa công kích, tại Sở Huyền Ngạo mà nói, cũng chính là cú lét. Luân thân, hắn có thể so sánh những thứ này cái gọi là thi khôi cứng đến nỗi nhiều. Không đầy một lát, Sở Huyền Ngạo trước mắt lại không thi khôi, chỉ lưu một chỗ cặn bã thành cho. Xoay người, Sở Huyền Ngạo đưa tay chỉ hướng thi tiên giáo tới đây cái kia người sống. Không. Nhìn thấy cái kia quý công tử chỉ hướng chính mình, cái này đã đến vấn đỉnh cảnh trung kỳ thi tiên giáo dài lao, không khỏi trong lòng sợ hãi, giữ tợn vừa hô, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Hắn thấy, bây giờ cái kia chỉ hướng ngón tay của mình, không thua gì Diêm Vương điểm danh. Quỷ phó không làm do dự, tay phải chân khí bộc phát, tràn ngập hắc ám một trường đánh về phía người kia, coi như người này hữu tâm ngăn cản, có thể đối mặt quỷ phó làm sao có thể chống đỡ được. Trực tiếp bị quỷ phó một trường vô bay, bay ngược chi địa Sở Huyền Ngạo đã xúc thế chờ đợi. Cái kia trực tiếp giải quyết, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Sở Huyền Ngạo lạnh lùng một lời, nâng tay phải lên, nắm đấm nắm chặt, một cỗ cường đại khí huyết sức mạnh trong nháy mắt dâng lên. Phối hợp lớn tử dương thủ vận chuyển, một đoàn ngọn lửa màu tím chợt bay lên, đồng thời cấp tốc hội tụ thành một đầu cực lớn tử diễm trường long, vờn quanh quanh thân. Một quyền đánh ra giống như lôi đỉnh bạc quân, trường long bao phủ, trực tiếp đem vị kia thi tiên giáo trưởng lao toàn bộ nuốt hết trong đó. A! Long ảnh xung qua, trong đó một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết truyền khắp trung quanh. Nhưng mà, khi long ảnh gào thét mà qua, trường long tiêu tan thời điểm, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ có trên mặt đất lưu lại một cái hố to, trong hầm lờ mờ có thể nhìn thấy một bộ đã bị đốt thành than cốc thi thể. Một bên khác nghe được Sở Huyền Ngạo mà nói, quỷ phó cũng là lập tức ngầm hiểu, chỉ thấy hai tay của hắn bung lên, mấy cái tối tăm sắc chân khí tỏa liên giống như rắn độc bắn ra, trong nháy mắt quấn quanh ở cuối cùng một bộ thi khôi trên thân. Cẩn thận điểm chặt thi khôi tứ chi cùng thân thể, để nó không cách nào chuyển động một chút, tùy theo chân khí hóa thành màu đen huyền lưỡi đao, lập loè hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Cổ tay rung lên, vô số thân lưỡi dao liền hóa thành một đạo tiềm điện, thẳng tắp đâm về thi khôi bộ vị yếu hại. Nhanh như tật phong, hung ác giống như lôi đỉnh, không cho thi khôi mảy may sức hoàn thủ, trong chớp mắt, thi khôi đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ, cũng không còn bất luận cái gì năng lực phản kháng. Phúc, khu khu. Góc đường, ngự thi thi tiên giáo giải lão tại thi thể bị hủy lúc, lọt vào phản phệ phun ra một ngụm lao huyết. Nét mặt của hắn cũng sẽ không lo nghĩ, không cần thiết, nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết. Thi khôi đã triệt để không còn, không cần lại lo lắng. Đó là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, thái quá như vậy. Tiện tay mấy chiêu liền đem vấn đỉnh cảnh hậu kỳ thi khôi phá hủy. Âm thầm có người nhìn xem quỷ phó người bên cạnh thể linh kiện, có chút không dám tin kinh ngữ. Có thể cho một vị vấn đỉnh cảnh hậu kỳ công tử làm hộ vệ, ngươi cảm thấy hắn có thể kém sao? Liên trận chiến đấu này, nói rõ là cho vị kia quý công tử luyện tập, thân phận bất phàm. Nhưng chênh lệch này có chút lớn quá rồi đó. Vấn đỉnh cảnh hậu kỳ, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, hai người này đều thật mạnh, cảm giác bên trong đồng cảnh ít có thể địch. So với chung quanh chỗ tối sợ hãi kêu cảm thán, một chỗ trên nóc nhà, hai cái thân mang gọ mo cầm canh người phục sức vắng người tĩnh đứng thẳng. Thứ nhất chính là Sở Huyền Ngạo mấy người, phía trước tại vùng đồng nội gặp phải cùng thi tiên giáo giao thủ người kia, gọ mo cầm canh người mặc cho đông cảnh chấp vũ vệ đệ tam chủ sự, Minh Mạch Lập. Một cái khác ngược lại cũng coi là vị diện tướng trẻ tuổi tuấn công tử, người kia quay đầu liền hướng về Minh Bạch Lập hỏi. Nhìn ra cái gì? Nhưng có ngờ tới. Minh Bạch Lập khẽ lắc đầu nói, không có, chưa thấy qua dạng này công pháp, thể luyện vấn đỉnh là có, nhưng đó là người hoàng tộc, người này ta chưa từng nghe. Tuấn công tử khoát tay một cái nói, vậy liền không nói nhiều, đến đây mà đến cũng là vì Trầm Âm Điện sau đó tổng hội lộ ra vết tích. Mà bây giờ, Tuấn công tử quay đầu nhìn về phía đường đi bốn phía, có người đã nhiên tụ thường, có người đang tại chạy trốn, đôi mắt lăng lệ liếc nhìn đến đây hết thảy, lạnh giọng nói, cá đã mắc câu. Cái kia liền nên thu lưới. Nóc nhà hai người thân ảnh lập tức biến mất không còn tăm tích, chỉ có hét lớn một tiếng vang vọng chung quanh đường đi. Động thủ. Nương, bọn này nhặt nhạnh chỗ tốt. Chỗ tối quả nhiên còn có nhân thủ. Thân giống như tật phong tại nóc nhà nhảy vọt thoát đi lịch trưởng lão, nghe được động thủ hai chữ, cũng là nhịn không được thấp giọng thầm mắng. Hắn chính là thi tiên giáo khi trước chủ trận người, chính là hắn chủ trì trận pháp ngăn chặn đại phụng gõ mõ cầm canh người, còn muốn dùng trận pháp bao trùm khách sạn hai người. Vốn là hết thảy đều là tính toán không bỏ sót, sạch sẽ gọn gàng chiến đấu, cầm lại thi nguyên, lại rút lui. Kết quả đúng là sạch sẽ gọn gàng chiến đấu, chỉ là sạch sẽ gọn gàng người sợ là làm ngược. Tình huống không đúng hắn liền nghĩ chạy, bọn này mặt dày mày dạn gõ mõ cầm canh người, quả nhiên là như ong vỡ tổ liền xuống tới. Đinh, một cái hàn đao xẹt qua bầu trời đêm, tinh chuẩn rơi vào lịch trưởng lão chạy trốn chi lộ phía trước. Lịch trưởng lão đông nhiên dừng chân lại bước, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, chậm rãi nói: Kim Tất Thành, ngươi vậy mà tới đông cảnh. Một cái thân mặc gõ mõ cầm canh người quần áo tuấn công tử tại đao rơi thời điểm, đã chắn Lịch trưởng lão phía trước. Cổ tay chuyển một cái, kéo một cái đao hoa, Kim Tất Thành thành tới nói: "Nếu đã tới, hà tất đi vội vã đâu?" Chương 264 vị nào thiên cảnh. Chương 264 vị nào thiên cảnh. Tại khách sạn trước cửa, chiến đấu đã kết thúc, gõ mõ cầm canh người động tĩnh cái kia to bằng, tất nhiên là lửa không được đám người. Trong lòng đều có kết luận, gõ mõ cầm canh người như là đã ra tay, cũng liền đại biểu chuyện tối nay đã hạ màn. Sở Huyền Ngạo ánh mắt liếc nhìn tứ phương, dường như nhạo báng một câu nói, lại làm cho chỗ tối đám người lạnh cả sống lưng. "Chư vị, còn không đi sao? Hoặc có lẽ là thật sự dự định ở lại chỗ này?" Hiu liu liu. Trong đêm tối, trên đường phố các phương bóng đen như chuột lẻn lút, tất cả mọi người là đi xa, chủ nhà đã lên tiếng, bọn hắn ở đây tất nhiên là chờ không được. Đương nhiên như vậy trực tiếp đi, nguyên nhân trọng yếu nhất là, một cái vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, một cái thể luyện sánh vai vấn đỉnh cảnh hậu kỳ, luận thực lực, luận bối cảnh, tại chỗ không có cái nào cảm thấy chính mình hơn được. Do xét, giám thị, đó là cần thực lực cùng bối cảnh xem như ủng hộ, bây giờ loại tình huống này, nghe lời ngoan ngoãn đi, chính là lựa chọn tốt nhất. Cho dù là còn tại một chỗ giấu giếm kim cương, bây giờ cũng đã chậm rãi thối lui, ngược lại tối nay tình huống hắn không cách nào ra tay. Mà thi tiên giáo thi nguyên, tại kim cương xem ra, trừ phi là thi tiên giáo tiên tượng cảnh cường giả bước lên phong hiểm ra tay, bằng không thì chắc chắn là lấy không trở lại. Riêng là vị kia thể luyện vấn đỉnh, kim cương chính mình cũng không có nắm chặt thắng. Mà suy nghĩ vị kia đơn giản mấy chiêu, liền xử lý vấn đỉnh cảnh hậu kỳ thi khôi tay sai, kim cương ánh mắt có chút phức tạp và nghi hoặc, ở đâu ra dạng này cường giả? Thực lực này đủ để cùng nộ tội so một lần, thiên cảnh hạt giống. Đạp đạp đạp. Kim cương trưởng lão đây là muốn đi nơi nào? Một hồi tiếng bước chân vang lên, một tiếng thật thà hỏi thăm ngữ điệu, kim cương sắc mặt chợt biến thành màu đen, cuồng bạo khí thế như ẩn như hiện, mặt âm trầm nói: "Minh Bạch Lập, bản tọa còn không có động thủ, ngươi đúng sai muốn tìm việc đúng không?" Nhìn về phía trước cản đường Minh Bạch Lập, kim cương khỏe mắt híp lại, sắc mặt đen tất như hoa, hắn còn cái gì chuyện cũng không làm đâu. Đi ra đi loanh quanh trước hết cho mình trêu đến một thân tao. Minh Bạch Lập trên mặt lộ ra một bộ nụ cười thật thà, nhưng song quyền chấn động, lại là lôi quang lấp lóe, oanh minh không ngừng. Huyết Liên giáo kim cương trưởng lão nếu đã tới, cái kia liền đi ta gõ mõ cầm canh người châu ngồi một chút như thế nào? Kim cương đưa tay một trường, trên không xuất hiện một đạo kim sắc trường ấn, hướng thẳng đến Minh Bạch Lập vỗ xuống. Hắn biết, hôm nay không từng làm một hồi, chắc chắn là không đi được. Gõ mõ cầm canh người ngược lại là có biết ta, cầm bản vương câu cá. Bên trong khách sạn, Sở Huyền Ngạo ngồi ở trước bàn, thức nhắm nhắm rượu, uống rượu một ly, còn có chung quanh đánh nhau thành hí kịch làm bạn, cũng không phải không trò chuyện, rất có nhàn tình nhã trí. Sở Huyền Ngạo thần thức cảm thụ, bên ngoài cũng liền ba chỗ vấn đỉnh cảnh chiến trường đáng giá chú ý đến bây giờ gõ mõ cầm canh bởi vì sao ở cửa thành thả hắn đi vào, đã rõ ràng, mượn hắn chi thủ dẫn một chút thi tiên giáo người đi ra. Kết quả cũng như đám người kia sở liệu, thu hoạch không ít. Bốn vị vấn đỉnh cảnh, ba cái cũng là thi tiên giáo, còn có một cái huyết liên giáo chi đồ. Trong đó thi tiên giáo, một cái chết ở hắn Sở Huyền Ngạo trong tay, mặt khác hai cái còn sống cũng tốt thu thập, một cái vấn đỉnh cảnh sơ kỳ chủ trì trận pháp, thần thức bị hao tổn. Còn có một cái tuy là vấn đỉnh cảnh hậu kỳ, có thể nói hắn phế đi hơn phân nửa, cũng không đủ. Hai cô vấn đỉnh cảnh thi khôi đều bị hắn cùng quỷ phó phế đi, tự thân còn có phản vệ. Hai người này có thể nói một cái đều không chạy được đi, bắt sống đều có cơ hội, gõ mõ cầm canh người tay này chơi có thể, kiếm lợi lớn. Thần niệm nhất chuyển, trở lại khách sạn trong phòng, những cái này cái hộp nhỏ cứ như vậy tùy tiện chất đống trên mặt đất, Sở Huyền Ngạo có chút ngoạn vị tự lẩm bẩm. Thi Nguyên, xem ra thứ này rất trọng yếu a. Thi tiên giáo có thể vì những vật này, phía dưới cái này tiền vốn, treo lên gõ mõ cầm canh người áp lực đều phải ra tay, có thể thấy được luống đốn. Điện hạ, người kia có chút không đúng. Không đúng. Quỷ phó đột nhiên một tiếng lại đem Sở Huyền Ngạo ý niệm kéo lại. Theo quỷ phó một tia dẫn dắt nhìn lại, Sở Huyền Ngạo hơi nghi hoặc một chút đạo. Vấn đỉnh cảnh sơ kỳ. Quỷ phó ngươi phát giác cái gì? Quỷ phó ánh mắt lấp lóe, không xác định nói. Điện hạ, tại trong đêm tối này, ta sẽ không cảm thụ sai, người kia khí thế rất đục dày, không phải vấn đỉnh cảnh sơ kỳ. Không phải vấn đỉnh cảnh sơ kỳ, Sở Huyền Ngạo ánh mắt lộ ra một vẻ tìm đòi, vậy người này chính là che giấu tu vi. Sở Huyền Ngạo thần thức nhìn kỹ chỗ kia chiến đấu, quỷ phó nói chính là cùng thi tiên giáo Lịch trưởng lão đối chiến Kim Tất Thành. Hai người kia khi trước hai lời trò chuyện Sở Huyền Ngạo cũng nghe đến. Cái này Kim Tất Thành cũng nên là có chút thân phận cái chủng loại kia, chỉ là đại phụng quá nhiều người, Sở Huyền Ngạo cũng không khả năng mỗi cái đều biết. Có thể quỷ phó đặt chân tiên tượng cảnh thực lực tới nói, Sở Huyền Ngạo cũng sẽ không cảm thấy quỷ phó sẽ nhìn lầm. Một cái trầm âm điện xem ra tới đây các phương đều không kém, còn có dấu. Oeng. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cắt đứt trầm thành tất cả mọi người hành vi. Có người còn đang ngủ lấy, lại bị giật mình tỉnh giấc, gõ mõ cầm canh người các nơi chiến đấu cũng giống như một cái chớp mắt ngừng. Tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi. Dân chúng tầm thường sớm đã phụ phục, cái loại cảm giác này như thiên uy tại thượng. Trong thành các nơi đại đa số võ đạo cao thủ lập tức run rẩy, bọn hắn có người đã biết đây là cái gì. Trầm thành bên trong có mấy người tụ ở một chỗ, nhìn nhau, hoảng sợ không thôi. Vị nào thiên cảnh cường giả ra tay? Như vậy uy thế chỉ có thiên tượng cảnh cường giả ra tay rồi. Sở Huyền Ngạo cũng là có chút một cái chớp mắt xuất thần, không thoải mái, đó là một loại không thể địch lại cảm giác thiên tượng cảnh. Quỷ phó lại tại kinh khủng uy thế truyền ra thứ trong lúc nhất thời, bẩm báo nói: Điện hạ, là Cẩn Tuyên. Sở Huyền Ngạo ánh mắt biến hóa. Tới đây sau, Cẩn Tuyên tại cái này trầm thành trung quanh xem xét, cách hắn vào thành, tăng thêm trận chiến này, hai canh giờ có thừa, trong khoảng thời gian này, Cẩn Tuyên chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Chú ý một chút, nếu đang có chuyện, thực sự không được, ngươi âm thầm ra tay tiếp ứng một chút. Quỷ phó Hàm Bài gật đầu. Thuộc hạ biết được, điện hạ yên tâm. Không biết khách sạn chỗ trò chuyện, bên trong trầm thành, sớm đã loạn cả một đoàn. Đỗ phủ chỗ, Đỗ Kinh Vũ nơm nớp lo sợ ngồi ở một chỗ, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mấy ngày nay hắn sẽ như vậy xui xẻo, cần trải qua những thứ này. Vốn cho rằng trở lại trầm thành chính là trở về nửa cái nhà, kết quả không có mấy canh giờ, thiên tượng cảnh cường giả ở đây ra tay, cái này không cần hắn mạng nhỏ sao? Thiên tượng cảnh. Gõ mô cầm canh người một chỗ giao chiến chỗ, Kim Tất Thành nhìn lên bầu trời thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, lúc này vừa mới bắt đầu, trầm âm điện còn chưa mở, liền có thiên tượng cảnh cường giả ra tay. Là ai dám như thế ra tay? Nhưng hắn cũng không có quên nhiệm vụ của mình, quay người lại nhìn lại, Thi Tiên giáo lịch trưởng lão đã sớm bị này bị hủ không nhẹ. Mượn cơ hội này, Kim Tất Thành trực tiếp độc thủ, lưới đao xẹt qua, một đao kết liễu người này. Sáng lên. Kim quang này là cái gì? Cỡ nào kinh khủng? Này khí tức, tại sao ta cảm giác có thể trực tiếp nghiền chết ta đây? Các ngươi có hay không cảm thấy hơi nóng? Trong bầu trời đêm, chợt một vệt kim quang giống như phổ chiếu tại thế, từ bi bên trong, tia sáng làm người say mê, để cho người ta không khỏi mê luyến trong đó. Huy hoàng toàn thành. Ít có đến pháp tướng cảnh cùng vấn đỉnh cảnh cường giả lại là thần sắc không đúng, loại khí tức này là Phật gia công pháp. Vô số cường giả bây giờ cũng là túi đầu nhắm mắt, tiên lặng vận chuyển công pháp tính tâm, bọn hắn có thể cảm giác được tự thân nhận lấy ảnh hưởng. Thật có chút nóng, lòng đang sao động.